Chương 263, giết xuyên dụ vương phủ. Sở hành bí mật. 1. Chương 263, giết xuyên dụ vương phủ. Sở hành bí mật. 1. Cộc cộc cộc, một đoàn mây đen gào thét lên xuyên qua thành khu, tiếng vó ngựa tựa như nhịp trống đồng dạng dày đặc. Thiên Lân vệ phá án, hết thảy tránh ra. Bên đường người đi đường câm như ve mùa đông, cúi đầu lui đến hai bên, thậm chí cũng không dám nhìn chúng một chút, sợ cùng vị kia đại nhân đối mặt bên trên, đưa tới họa sát thân. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, mây đen liền ép đến kinh lan đường phố. Ngừng. Lệ Diên đưa tay tiếng quát. Suy. Đám người gìm ngựa ngừng cương. Nương theo lấy xích huyết câu tê minh, mấy chục kỵ thoáng chốc từ cực động chuyển biến làm cực tĩnh, động tác đều nhịp, như là cái đinh một mực định tại nguyên chỗ. Quả nhiên là động như giã hỏa, tĩnh như bàn thạch. Ngu Hồng Âm cùng Kiều Đồng liếc nhau, trong lòng nghiêm nghị. Làm người giang hồ, cứ việc ngày bình thường mở miệng một tiếng triều đình như quyền, nhưng trong tiềm thức lại ẩn giấu đi e ngại cảm xúc. Thiên Lân vệ kỷ luật nghiêm minh, quy kỷ sông nghiêm, chỉnh thể tố chất hoàn toàn không phải tản mạn tông môn có thể so. Trần đại nhân, nếu là dụ vương thế tử không phối hợp nói làm sao bây giờ? Ngu Hồng Âm phi thân rơi xuống, thấp giọng hỏi. Trần Mặc lắc đầu nói, xem ra ngươi đối chúng ta Thiên Lân vệ phá án phương thức cũng không hiểu rõ. Hắn tung người xuống ngựa, hướng phía tòa kia to lớn phủ đệ chậm rãi đi đến. Vương phủ trong địa, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Canh giữ ở trước cửa hai tên thị vệ nhanh chân tiến lên, ngăn lại đường đi. Mặc dù đổi hai trương tân gương mặt, nhưng lời kịch lại cùng lần trước như lúc đồng dạng. Trần Mặc mỉm mặt làm ngơ, nhấc chân dẫm lên thềm đá. Lớn mật. Ken. Vương phủ thị vệ đao binh ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, thương hương hồng quang trong nháy mắt bắn ra, một đạo bóng roi gào thét mà đến, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào trước cửa sư tử đá lên. Giang giác. Nương theo lấy cân cốt đứt gây giòn vàng, hai người lương ốn cong thành quỷ dị góc độ, tại chỗ liền ngất đi. Cửu Long Cương lắc lắc cửu thiết tiên, gai ngược trên còn mang theo lâm ly huyết đủ, ngựa khi âm đu, không có nhãn lực đổ vận, lại dám đối Trần đại nhân rút đao. Trần Mặc bước chân chưa ngừng, leo lên cấp 7 đạp đập mạnh, đi tới kia phiến đóng chặt màu son trước cổng chính, đưa tay khẽ đẩy, cách cửa chính cũng không trên cái chốt, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, chậm rãi mở ra, chỉ gặp tiền viện bên trong, mười mấy tên áo tím thị vệ chỉnh tề xếp hàng, trong tay đao binh hàn quang bắn ra bốn phía, bầu không khí băng lãnh khắc nghiệt. Đại nhân xin dừng bước. Một tên thân mang ngân lĩnh bảo áo thị vệ thống lĩnh từ trong đám người đi ra, trầm giọng nói, thiện sấm vương phủ người, nhất thời có thể giết, nhìn đại nhân chớ có sai lầm. Trần Mặc lộ ra lụa vàng cùng lệnh bài, phụ chỉ pha án, ngươi nhất định phải cả ta. Thị vệ thống lĩnh đối với cái này lại làm như không thấy, chỉ là một vị lặp lại, thiện sấm vương phủ người, nhất thời có thể giết, mời đại nhân nhanh chóng tối lui. Được. Trần Mặc thấy thế không cần phải nhiều lời nữa. Cơ hội đã cho, đã một lòng muốn chết, vậy liền không cần thiết lại nhiều phí miệng lưỡi. Hắn đưa tay búng khẽ, sau lưng đột nhiên lướt đi một đạo hắc ảnh, kéo lấy dài gần hai thước trạng mã đao, phản phất giống như lưu tinh đụng vào trong đám người. Thiên Lân vệ tập sự tình, dám có trở ngại ác người, lập trạm vô xá. Nương theo lấy Lệ Diên lạnh lùng thanh âm, hát triều mãnh liệt mà vào, cùng áo tím thị vệ đánh giáp lá cả. Chỉ một thoáng, tiên huyết văng khắp nơi. Thiên Lân vệ đám người, lấy Lệ Diên cùng Cửu Long Cương cầm đầu, còn lại sai dịch theo sát phía sau, thuẫn, đao, thương phối hợp khắc khí, giống như một thanh lưỡi dao, trực tiếp đem kia xóa màu tím xé rách. Hơn 10 đạo thân ảnh đứng tại vách tường cùng trên mái hiên, trong tay cường nỏ huyền âm xé bài, mũi tên mật như mưa rào. Tại pháp trận ra chỉ dưới, mỗi một mũi tên đều mang liệt thạch xuyên vân lực lượng, xuyên thấu lồng ngực sau dư thế không giảm liên đối lấy đem người đính tại trên tường. Bảy trận. Vương phủ thị vệ hiển nhiên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, tại thống linh hô qua dưới, cấp tốc tạo thành trận hình. Cùng lúc đó, dưới chân gạch đá sáng lên hào quang, bắn ra trên người bọn hắn, cho ra thịt dắt lên một tầng kim loại sáng bóng, đao kiếm ra thân lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt mảnh lớn. Vương phủ thị vệ lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, hát triều xâm lược tình thế không khỏi trì trệ. Tên thị vệ kia thống lĩnh kéo lên một vòng cười lạnh, thả ra tiết lệnh, cao giọng nói, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị phản kích. Chỉ cần kiên trì đến binh mã. Giống, lời còn chưa dứt, một tiếng hổ gầm ở bên tai nổ vang. Tiếng gào thét như sấm bên tai, chấn động đến trước mắt hắn tối đen, thân hình đều có chút bất ổn. Vừa mới lấy lại tinh thần, đã thấy kia kéo lấy mạch đao nữ nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Lại trước mắt, thân ảnh đã đến trước mặt. Lưỡi đao xé rách mặt đất, cày ra một đạo thật sâu khe rãnh, vô song đao ý xuyên thấu tầng tầng phòng tuyến, xé xác mở một đạo huyết lộ, từ phía sau hắn thấu thể mà ra. Tại ý thức đánh mất một khắc cuối cùng, trong tầm mắt chỉ có kia một đôi bá đạo hung lệ con người, sau đó, bên ngoài thân hiện một đạo thẳng tắp tơ máu, cả người bị bổ làm hai, vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Vạn kiếp đao lưới đao lưu. Theo Lệ Diên đem trên mặt đất khắc họa trận pháp phá hư, bao phủ tại thị vệ trên thân quang mang tiêu tán theo. Bọn hắn ánh mắt rốt cục nổi lên khắc sâu sợ hãi. Nhưng lúc này đã không có đường rút lui, tại Thiên Lân vệ bọn này giết người máy khí thu mạch dưới, như là lúa mạch không ngừng ngã trên mặt đất. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, xuyên qua chém giết đám người, chân trời mưa máu bay tán loạn, quần áo lại không nhiễm vết bẩn, dọc theo huyết đục lắt thành thông lộ đi hướng phía kia chàng mái cong vện lên góc kiến trúc. Ngô Hồng Âm cùng Tiểu Đồng nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh thân. Nhìn qua kia mặt không thay đổi khuôn mặt, hai người cuống họng không khỏi có chút phát khô. Các nàng thực sự rất khó đem trước mắt cái này lãnh khốc nam nhân cùng với cái kia có lương ngồi cầu lười biếng chính ăn sổi ở thì hình tượng liên hệ đến cùng một chỗ. Đây chính là hắn phá án phương thức. Nhìn qua chu vi kia luyện ngục cảnh tượng, Vu Hồng Âm có chút tê dại ra đầu. Nàng muốn cho rằng Trần Mặc dẫn người tới chỉ là vì thị uy dựa theo lệ cũ, không phải là song phương đàm phán, sau đó các lộ ra bài, nào có không nói hai lời liền mở giết. Nơi này chính là vương phủ a. Trần Mặc, muốn ta đi hỗ trợ sao? Vu Hồng Âm cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Mặc dù trong lòng có chút run rẩy, nhưng việc này cũng coi là bởi vì nàng mà lên, cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn giống như có chút không thể nào nói nổi. Không cần, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, hỏa thi có thể ngay tại chỗ giải tán. Trần Mặc thản nhiên nói, đi theo ta, một hồi còn có sự tình khác cần các ngươi đi làm. Được. Hai người đi theo hắn đi tới trong thính đường. Bốn phía trống không một người, liền liền nha hoàn cũng không thấy một cái. Trần Mặc triển khai thần thức, bao phủ cả tòa vương phủ, sau đó quay người hướng phía nội trạch đi đến. Xuyên qua hành lang, đi tới yên lặng trong nội viện, trước cửa thư phòng, một cái dáng người khôi ngô áo bào tím kim lĩnh nam tử im lặng đứng lặng. Đứng xuôi tay, núi cao sừng sững nguyên đỉnh, không có một tia khí cơ tiết ra ngoài. Trần Mặc đi tới gần, ngươi cũng muốn cả ta. Nam tử khôi ngô giọng nói như trung đồng, mời đại nhân nghĩ lại, bây giờ quay đầu còn kịp. Trần Mặc cau mày nói nhảm nhiều quá. Chợt, màu xanh đao quang như ngân hà đổ ngược, trực tiếp đem đối phương bao phủ. Nam tử khôi ngô quanh thân nổi lên chỉ màu xám trạch, phảng phất một khối đá ngầm, tại thủy triều xung kích phía dưới sừng sững bất động, đem sau lưng cửa phòng gắt gao ngăn trở. Trần đại nhân, ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ. A, mộ là ta đảo không sai, nhưng ngươi đoán chôn chính là ai? Bá, màu xanh thủy triều tách ra, một cái trắng non bàn tay nô ra, nhẹ đồng bền khắc ở nam tử khôi ngô trên lồng ngực. Lòng bàn tay cùng hóa đá làn ra tiếp xúc sát na, màu tím điện tương trào lên mà ra, nương theo lấy đốt cháy khét mùi, huyết nhục cấp tốc ăn mòn tan tác, lộ ra mảng lớn sâm bạch cốt cách. Nô. Tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn, kịch liệt đau nhức khó nhịn, thân hình rốt cục xê dịch một bước. Coi như hắn muốn vãn hồi xu hướng suy tàn thời điểm, trong thoáng chốc lại nhìn thấy hư không bên trong có một đôi thụ đồng đang nhìn chăm chú hắn, kia bao trùm hết thảy bảng bạc bí áp, để hắn có loại túi đầu xương thần mãnh liền xúc động. Và anh, tâm thần rung động phía dưới, công pháp vận chuyển trì trệ. Tại Thương Long thôn tinh kình trùng kích vào, cả người bị đánh bay ra ngoài, đánh vỡ cửa phòng ngã vào trong phòng. Hai người giao thủ chỉ ở trong chớp mắt, Ngu Hồng Âm thậm chí đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chiến đấu cũng đã tuyên bố kết thúc. Trần Mặc từ hôn mê bất tỉnh trên người thanh niên lực lượng bước qua, đi vào thư phòng. Trong phòng chỉ có Sở Hành một người. Hắn thân mặc cẩm phục, ngồi tại bên cửa sổ, ánh nắng bị song cửa sổ chia cắt bóng ma rơi vào trên mặt, vừa lúc che đậy hai mắt, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được kia âm trầm ánh mắt. Trần Mặc đại mã kim đao ngồi tại đối diện, cười nói ra, ta nói qua, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Tư Sấm Vương phủ, đại khai sát giới, Trần Mặc, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản hay sao? Sở Hành lạnh lùng nói. Chương 263, giết xuyên dụ vương phủ. Sở Hành bí mật. 2, chương 263, giết xuyên dụ vương phủ. Sở Hành bí mật. 2, đến cùng là ai muốn làm phản, thật đúng là khó mà nói. Trần Mặc đưa tay đem lụa vàng ném tới. Sở Hành mày nhăn lại, cầm lấy vải lụa triển khai xem xét, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim. Chỉ gặp trên đó viết bưng chính khải sách, dù vương thế tử Sở Hành, bị cáo nuôi dưỡng Mano, tư thông điều tộc, có mưu phản chi ngại, trải qua hình bộ, đô sát viện, đại lý tự tam ti đề cử, lúc này khắc truy nã quy án. Phía dưới thì là ngày cùng ba ti trưởng quan ký tên, đồng thời tại danh tự trên còn che có con ấn. Cái này ấn ký thế nhưng là không làm được giả. Không có khả năng. Trần Mặc hôm nay đến nhà, Sở Hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đồng thời đã sớm làm xong chuẩn bị. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lần này không phải dùng lệnh bài đến lấy thế đè người, mà là thật để tam ti đạt thành nhất trí. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào làm được? Nghiêm phái chi, Từ Lân. Sở Hành dùng sức nắm chặt lụa vàng, răng cắn kéo kẹt rung động. Chuyện lớn như vậy, không phải một trong vòng hai ngày liền có thể thúc đẩy, có thể chính mình nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Trần Mặc híp lại con người, thần sát chờ mong. Kỳ thật hắn rất hy vọng Sở Hành bạo lực kháng pháp, dạng này hắn liền có đầu đủ lý do động thủ giết người. Mà Sở Hành tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, cảm xúc rất nhanh liền bình phục xuống tới, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, Trần đại nhân muốn xử trí như thế nào ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Mặc mày nhăn lại. Sở Hành hẳn là rất rõ ràng, tiến vào chiếu ngục là kết cục gì, cư nhiên như thế phối hợp. Mà lại cái này dụ vương phủ phong bị, cũng xa so với trong tưởng tượng thư giãn, thậm chí liền tông sư đều không có gặp một cái. Lúc này, Lệ Diên mang theo mạch đao đi đến, tiên huyết thuận lưỡi đao nhỏ xuống trên mặt đất. Đại nhân, bên ngoài kháng pháp thị vệ đã toàn bộ giải quyết, đám người còn lại cũng đều tạm thời giam giữ. Ừm, không sai biệt lắm là được, chúng ta là đến phá án, cũng không phải đến xét nhà. Vô luận như thế nào, trước tiên đem người bắt lại nói. Trần Mặc nâng lên cằm, ra hiệu nói, thế tử điện hạ, mời đi. Sở Hành đứng dậy, sửa sang lại một cái áo bào mặc cho sai dịch cho hắn đeo lên xiềng xích, mắt nhìn thẳng hướng phía ngoài cửa đi đến. Trần Mặc ngón tay đập mặt bàn, nói với Ngu Hồng Âm, các ngươi U Minh Tông ngoại trừ đưa tin phủ bên ngoài, hẳn là còn có cái khác cảm giác phương thức à? Ngu Hồng Âm gật đầu nói, có thể thông qua bí thuật sinh ra cộng minh, nhưng là tác dụng phạm vi rất nhỏ, bất quá bao trùm mảnh này vương phủ vẫn là không có vấn đề. Sở Hành là không thể nào công khai, ngươi trước thử tìm một chút đi. Được. Ngu Hồng Âm cùng Tiểu Đồng ngồi trên mặt đất, hai mắt hơi khép. Theo bí pháp vận chuyển, âm dương nhị khí như rắn truyền tại quanh thân xoay quanh. Trắng đen xen kẽ khí tức hình thành hình người hư ảnh, tại trong thư phòng du đã một lát, cuối cùng đứng tại một hàng kia nương tựa vách tường trước kệ sách. Hai người mở to mắt, hình người tiêu tán theo. Ngu Hồng Âm cau mày nói, cái này trong thư phòng xác thực có U Minh Tông đệ tử lưu lại khí tức, nhưng vô cùng đạm bạc, tìm không thấy cái khác vết tích. Tiểu Đồng nhìn qua một hàng kia giá sách, nói ra, giống như ngay tại kia phụ cận, khí tức lại đột nhiên biến mất. Trần Mặc đứng dậy đi vào trước kệ sách, trong mắt lóe ra hào quang màu tử kim. Thế nhưng là dùng phá vọng kim đồng cẩn thận quan sát hồi lâu, nhưng không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Hắn tiện tay rút ra mấy quyển thư tịch, phát hiện mỗi một bản đều có đọc qua vết tích, liền liền rơi xám trình độ đều không kém bao nhiêu. Nơi này chừng mấy trăm quyển sách, đồng thời phần lớn là tạp ký cùng sách sử, hắn cũng không cho rằng Sở Hành có tốt như vậy học, rất hiển nhiên là tại che giấu cái gì. Khí tức đột nhiên biến mất, lại không có nguyên khí ba động, rất có thể là cơ quan thuật. Như vậy mấu chốt cũng không ở chỗ thư tịch nội dung, mà là chất liệu cùng bố cục. Trần Mặc hơi suy tư, đầu ngón tay lộ ra một sợi ánh lửa, trên giá sách lan tràn. Tại hắn khống chế tinh chuẩn dưới, nhiệt độ từ đầu đến cuối ở vào thiêu đốt giới hạn giá trị, trang sách tại nhiệt lực nướng hạ dần dần trở nên tiêu khúc. Làm ngọn lửa lan tràn đến một bản tên là Đại Nguyên Khoa Học về Động Thực Vật Trí Đóng Chỉ thư tịch lúc, Trần Mặc động tác một trận, nhạy cảm phát giác được, bản này thư tịch đốt cháy khét trình độ cùng cái khác hơi có khác biệt. Hắn đem thư tịch rút ra, lật nhìn một phen. Ngoại trừ trang bìa chất liệu hơi có vẻ đặc thù bên ngoài, cũng không có cái khác gì thường. Sách này phân loại giống như làm sai rồi. Tầng thứ 3 trưng bày tạp học tư liệu lịch sử sách cách bên trong, vừa vặn có lưu một cái khe. Hắn đem bản này Đại Nguyên Khoa Học về Động Thực Vật Trí cắm vào trong đó, đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Sau đó giá sách hướng hai bên trượt ra, lộ ra phía sau trắng như tuyết vách tường. Trần Mặc thôi động phá vọng kim đồng, từng đạo phức tạp ám văn hiện lên ở trong mắt. Quả nhiên cùng ta nghĩ, dùng cơ quan thuật đến che đậy trận pháp, cưỡng ép hủy đi giá sách, trận pháp cũng sẽ tự hành tiêu hủy. Có đại diễn trận giải gia trì, Trần Mặc có thể xưng trận đạo vương Ngự Yên. Chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền đem vòng vòng đan sen ba bộ trận pháp đều phá giải. Không thể dùng nguyên khí, mà là dùng khí huyết phát động sao? Tâm tư ngược lại là kỳ đáo. Trần Mặc kích phát khí huyết chi lực, rót vào trong trận pháp, vách tường tựa như màn nước nổi lên gợn sóng. Xuyên qua vách tường đi vào nội bộ, chỉ thấy mình thân ở một gian âm u chật trội trong mật thất. Lêu đỉnh khảm nạm dạ minh châu tản ra u quang, miễn cưỡng chiếu sáng quanh mình hoàn cảnh. Mật thất chính giữa trưng bày một trương giường đá, chu vi đứng thẳng 10 cái cọc gỗ, có 2 cây là trống không, còn lại 8 cái cọc trên riêng phần mình cột một đạo khô gầy thân ảnh. Bọn hắn đầu tóc hoa râm, tràn đầy nếp gấp giản mua da thịt chặt chẽ bao vây lấy xương cốt, cơ hồ đều nhanh không có hình người, chỉ có thể từ quần áo huy hiệu trên miễn cưỡng nhận ra thân phận. Chính là gần nhất mất tích mấy tên tông môn đệ tử. Nhanh cứu người! Ngô Hồng Âm cùng Tiểu Đồng đi theo vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau lập tức lên tiếng kinh hô. Các nàng bước nhanh đi tới gần, phất tay chặt đứt xiềng xích, đem đám người từ trên mặt cọc gỗ để xuống, sau đó đem nguyên khí không ngừng độ nhập trong cơ thể của bọn họ. Nhưng cuối cùng vẫn là đã quá muộn. Trước hết nhất mất tích mấy tên võ tu đồng đều đã chết, toàn thân tiên huyết bị triệt để ép khô. Mà đổi thành bên ngoài 2 tên U Minh Tông đệ tử, trong đó một người đã không một tiếng động, một cái khác còn có thể cảm nhận được yêu đất khí cơ, nhưng cũng như trong gió đến tàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Sư đệ, Ngô Hồng Âm hốc mắt có chút đỏ lên. Tiêu Đồng càng là lạch cạch rất xuống nước mắt. Cùng là U Minh Tông thân truyền đệ tử, từ nhỏ cùng một chỗ bái sư học nghệ, tình cảm tự nhiên không cạn, nếu không cũng sẽ không cấp thiết như vậy tìm người. Trần Mặc bắn ra một đạo sinh cơ tinh nguyên, chui vào tên kia U Minh Tông đệ tử thể nội, cho tàn khuôn mặt khôi phục một tia huyết sắc, hô hấp cũng đều mấy phần, nhưng thân thể vẫn như cũ khô quắt như khô mục. Tinh huyết đã bị rút sạch, thương tới căn cơ, ta cũng chỉ có thể tạm thời giúp hắn treo tính mạng, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ là. Trần Mặc muốn nói lại thôi. Ngô Hồng Âm đương nhiên minh bạch, bây giờ có thể sống chính là kết quả tốt nhất. Nàng rủi rủi con mắt, thấp giọng nào ải, đa tạ Trần đại nhân, lần này ân tình Hồng Âm nhớ kỹ. Trần Mặc khoát tay áo, lơ đến nói, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng, thật muốn có tâm, cho thêm ta làm mấy chương tạo hóa kim khế là được rồi. Tuy nói là Ngô Hồng Âm tới tìm hắn hỗ trợ, nhưng cùng lúc cũng cho hắn đối phó Sở Hành thời cơ, coi là đôi bên cùng có lợi. Tạo hóa kim khế. Ngô Hồng Âm nghe nói như thế, không khỏi nghĩ lên hai người tại bí cảnh bên trong lần đầu gặp mặt. Trần Mặc không riêng đoạt nàng cơ duyên, còn thuận đi một chương tạo hóa kim khế, lúc ấy nàng đã cảm thấy cái này ra hỏa là cái không thèm nói đạo lý hỗn đản. Thế nhưng lại không ngờ tới, không lâu sau đó, cái này hỗn đản liền từ phục lệ trong tay cứu được tính mạng của nàng, bây giờ lại xâm nhập dụ vương phủ, cứu ra nàng đồng môn sư đệ. Nói thực ra, ân tình này sợ là đời này cũng còn không hết. Trần Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, đi vào thạch thất nơi hẻo lánh chỗ. Nơi này dán vách tường mở ra một cái tĩnh mịch huyết chỉ, màu đỏ sẫm tiên huyết không ngừng quần quật nổi lên, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Từ trên vách cao bao tương vết tích liền có thể nhìn ra được, tối thiểu dùng có ít năm lâu, chết tại cái này trong mật thất người sợ là vô số kể. Đàm Sơ cho ta những tài liệu kia bên trong, chỉ là thống kê ra người mất tích số, liền đã đạt đến mấy trăm người, thực tế sẽ chỉ càng nhiều. Tại dưới chân thiên tử, tu luyện loại này tà công, với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Vẫn là nói, hắn có không thể không làm như thế lý do. Trần Mặc như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, lồng ngực một trận nóng lên, một cỗ khát vọng mãnh liệt xông lên đầu. Ừm, đây là. Trần Mặc cúi đầu nhìn lại, đã thấy kia hổ hình hư ảnh ly thể mà ra, mở ra miệng to như chậu máu đột nhiên khẽ hấp. Phía trên ao máu có tinh hồng quang điểm hiện hiện, không ngừng bị nó nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, trước mắt liên tiếp bắn ra nhắc nhở, hấp thu huyết sát chi khí, trưởng minh ấn đúc binh luyện thể, 140, 1000, hấp thu huyết sát chi khí, trưởng minh ấn đúc binh luyện thể, 430, 1000, hấp thu huyết sát chi khí, trưởng minh ấn đúc binh luyện thể, 520, 1000, hấp thu huyết sát chi khí thẳng đến tiến độ đi vào, 810, 1000, thời điểm, phù du quang điểm mới bị triệt để thôn phệ hầu như không còn. Mãnh hổ hư ảnh chép miệng ba một cái đại chùy, hai lòng chui trở về Trần Mặc lồng ngực. Theo sát khí bị hấp thu, trong mật thất âm lãnh khí tức đều tiêu tán mấy phần. Mà Ngô Hồng Âm cùng Tiểu Đồng đối toàn bộ quá trình không có chút nào phát giác. Nguyên lai muốn cái này trưởng binh ấn muốn đột phá, cần chính là huyết sát chi khí. Trách không được trước đây một mực không có phản ứng. Chỉ có ở địa mạch giao hội chỗ, góp nhặt toán nghiệm cùng tàn hồn, mới có thể dần dần hình thành huyết sát, vẹn vẹn chỉ dựa vào giết người là không có ích lợi gì. Cho nên mới Thiên Lân vệ phía trước viện đại khai sát giới, trưởng binh ấn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Sở Hành không riêng hấp thu tinh huyết, đồng thời còn đang ngưng tụ huyết sát, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chờ một chút. Trần Mặc đột nhiên nghĩ tới điều gì. Xâm nhập Vương phủ lâu như vậy, tại sao không có thấy Dụ Vương? Chương 264, biến mất Dụ Vương. Trưởng công chúa, Trần Mặc, ngươi chớ hổ nháo nữa. Chương 264, biến mất Dụ Vương. Trưởng công chúa, Trần Mặc, ngươi chớ hổ nháo nữa. Trần Mặc cảm giác có chút không đúng lắm. Hắn đã sớm nghe nói Dụ Vương bệnh nguy kịch, trầm a khó lên, nhưng hôm nay hắn đều dẫn người đánh tới cửa rồi, tổng không về phần một điểm động tĩnh đều không có chứ? Mà lại làm còn sót lại mấy vị hoàng thất dòng họ một trong, Dụ Vương phủ phòng bị lực lượng thực sự quá mức yếu kém. Cái kia lão quản gia bị trưởng công chúa giết chết về sau, liền cái có thể lên được mặt bàn cao thủ đều không có. Chẳng lẽ lại cái này lớn như vậy vương phủ, chỉ có một cái thiên nhân cảnh tông sư? Gặp hắn cau mày, Ngô Hồng Âm đi đến đây, do hỏi, "Trần đại nhân, có vấn đề gì không?" "Không có gì." Trần Mặc ánh mắt liếc nhìn Chu Vi, nói ra, "Ngươi đem những người này đều mang đi ra ngoài đi, vô luận chết sống, cũng coi là cho tông môn một cái công đạo, căn này mật thất là sở hành chứng cứ phạm tội, cần lập tức tiến hành phong tỏa. Ta đi trước nơi khác nhìn xem." "Được." Ngô Hồng Âm gật đầu lên tiếng. Trần Mặc ly khai về sau, trong mật thất không khí trở nên tĩnh mịch. Tiểu Đồng nhìn qua hình dung tiểu tụy sư đệ, thần sắc có chút bi thương, thấp giọng nói, không nghĩ tới đường đường Dụ Vương thế tử, thế mà lại tu hành tà công, đồng thời còn âm thầm giết nhiều người như vậy. Nếu không phải Trần đại nhân, chỉ sợ chúng ta mãi mãi cũng không phát hiện được Trần tướng, chớ nói chi là đem người cứu ra. Ngô Hồng Âm thở dài, đúng vậy a, cái này ân tình càng thiếu càng nhiều. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng minh bạch, Trần Mặc lần này mục đích chủ yếu là vì đối phó Sở Hành, cứu người chỉ là nhân tiện. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Quân tử luận việc làm không luận tâm, sự thật chính là Trần Mặc không sợ cường quyền, giết vào vương phủ, cứu U Minh Tông đệ tử tính mạng. Lại thêm trước đây phát sinh đủ loại, để Ngô Hồng Âm tâm tình càng thêm phức tạp. Người này ngày bình thường vui cười giận mắng, hoang đường, nhưng ở mấu chốt thời điểm nhưng lại biểu hiện kiên nghị lãnh khốc, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ. Càng tiếp cận Trần Mặc, liền phát hiện chính mình đối với hắn hiểu rõ càng ít. Một tên thân truyền đệ tử chết, việc này nên lập tức báo cáo cho tông môn. Tiêu Đồng do dự một cái, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Thánh nữ, Trần đại nhân lấy đi thực quan quỹ sự tình, muốn hay không cùng nhau báo cáo?" Cái này thánh bảo cùng âm dương nhị khí sẽ lẫn, đối với U Minh Tông tới nói ý nghĩa phi phàm, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đau khổ truy tra phục lệ hơn 10 năm. Ngô Hồng Âm nghe vậy trầm mặc một lát, lắc đầu nói, cái gì thực quan quỹ, ta làm sao không thấy được. Tiêu Đồng lộ ra một vòng tiêu dung, hiểu do nói, ta biết rõ. Ừm, trước tiên đem người mang đi ra ngoài, sau đó lại thông chi cái khác tông môn đến nhận thi đi. Vâng. Trần Mặc ly khai thư phòng, hướng phía vương phủ chỗ sâu đi đến. Thiên Lân vệ đã đem tất cả hạ nhân cùng gia quyến đều khống chế lên, lúc này cả tòa dinh tự lộ ra 10 phần trống trải, bốn phía cây kim rơi cũng nghe tiếng, có thể nghe được đế giày ma sát gạch đá truyền đến tiếng xào xạc. Hắn hoàn toàn buông ra thần thức, bao trùm mỗi một tấc nơi hẻo lánh, thế nhưng lại không có phát đương nhiệm gì dấu vết để lại. Ngoại trừ trong thư phòng cái gian phòng kia mật thất bên ngoài, tòa phủ đệ này đơn giản sạch sẽ quá phận. Lấy sở hành thân phận, giết chết mấy cái tông môn đệ tử không đáng kể chút nào, có 100 loại biện pháp có thể thoát thân. Cho nên mới không có sợ hãi. Trần Mặc trong lòng âm thầm suy tư. Xuyên qua tầng loan điệp thúy lâm viên, đi tới một tòa tĩnh mịch yên lặng trong tiểu viện. Tại tươi tốt rừng trúc ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một cái chật hẹp cửa đá, lưng tựa xuyên núi, cánh cửa đóng chặt, nhìn rất không đáng chú ý nhưng mà thần thức lại không cách nào xuyên thấu, cảm giác không đến nội bộ tình huống. Trần Mặc đi đến đây, đưa tay lôi kéo cửa kim loại vòng, tảng đá không nhúc nhích tí nào, tựa như nặng hơn bạc quân. Phá ma thạch. Hắn thể nội khí huyết chi lực bắn ra, nương theo lấy trận trận dị hưởng, cưỡng ép kéo ra một cái khe. Nhưng mà lực cản cũng theo đó trở nên càng ngày càng mạnh, tựa như phía sau cửa có người tại cùng hắn đấu sức. Trần Mặc hơi nhíu mày, không chần chờ chút nào, thẳng tiếp dẫn bạo khiếu huyệt, cánh tay đột nhiên tráng kiện một vòng. Bàng bạc kinh lực từ huyệt lao cung trào lên mà ra, khe hở từng tấc mở rộng, lúc đạt tới cái nào đó hạn độ thời điểm, một đạo hồng quang đột nhiên hiện lên, lực cản biến mất, cửa đá tại cự lực phía dưới ầm vang mở rộng. Một đầu tĩnh mịch hành lang hiện lộ ra. Trần Mặc trong mắt tràn ngập màu tím bầm bầm sáng, nhấc chân đi vào trong đó. Phục đi mấy chục bước, xuất hiện trước mặt ba đầu lối rẽ. Ngoại trừ ngoài cùng bên trái nhất một đầu, còn lại hai đầu đường hầm đã bị đá vụn hoàn toàn phá hỏng, tựa như lún, mà lại ở chỗ này, thần thức bị lực lượng nào đó áp chế, dù là đem hồn lực thôi động đến cực hạn, cũng dò xét không đến một bên khác đến tột cùng thông hướng nơi nào. Hắn dọc theo bên trái tiểu đạo hướng vào phía trong bộ đi đến, đi không bao xa, trước mặt xuất hiện lần nữa một đạo cửa chính. Che kín vết rỉ cửa sắt khép, một viên vặn vẹo khóa cửa nằm trên mặt đất, thoạt nhìn như là bị người cưỡng ép bật nát. Trần Mặc đẩy cửa phòng ra đi vào. Trước mắt một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng phá vọng kim đồng không chút nào không bị ảnh hưởng, y nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong căn phòng cảnh tượng. Cùng hắn nói là gian phòng, ngược lại càng giống là sân động, xung quanh đều là đá xanh vách tường, ngoại trừ một cái giường bên ngoài không có bất khác, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mục nát khí tức. Đi vào giường bên cạnh, xốc lên lưới trướng. Giường trên không không một người, chỉ có mấy đầu cổ tay thô xích sắt, xiềng xích chỗ còn có thời gian dài ma sát lưu lại đỏ sầm vết máu. Từ trên đệm chăn treo lên bốn chảo mãng văn đến xem, ở chỗ này người rất có thể chính là Dụ Vương. Đường đường thân vương, ngay tại loại này địa phương dưỡng bệnh, mà lại bệnh gì còn cần dùng xích sắt buộc lấy. Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, đưa tay thăm dò vào đệm giường, còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, nói rõ nằm người ở chỗ này vừa ly khai không lâu, tuyệt đối sẽ không vượt qua chén trà nhỏ thời gian. Dụ Vương bị xích sắt trói buộc, khóa cửa cũng là ngoại bộ phá hư, hẳn không phải là tự hành ly khai. Nói cách khác, tại ta cùng sở hành rằng co thời điểm, có người lặng lẽ chui vào hậu viện, đem Dụ Vương mang đi. Chẳng lẽ là sợ hãi bị ta phát hiện cái gì? Trần Mặc tâm tư thay đổi thật nhanh. Ngay tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, dưới chân đột nhiên kịch liệt chấn động lên, từng đạo kẽ nước tại trên vách đá lan tràn, phản phất bị một đôi bàn tay vô hình cưỡng ép xé mở. Không được. Với anh, sau một khắc, cả phòng lầm vang sụp đổ. Trần đại nhân đi đâu? Lệ Diên bước nhanh đi vào hậu viện, lên tiếng hỏi. Thủ tại chỗ này sai dịch chỉ vào kia cánh cửa nhỏ, nói ra, đại nhân ở bên trong, đại khái nửa nén hương trước đó đi vào. Ta đi xem một chút. Lệ Diên vừa tới đến trước cửa, chỉ nghe thấy nội bộ chuyển đến ầm ầm trầm đục. Dương mắt nhìn lên, một đạo điện quang chính hướng phía cửa đá phương hướng kích xạ mà đến, sau lưng hành lang như là thổ lòng xoay người, không ngừng có cự thạch rơi đập. Bá, Trần Mặc lách mình mà ra trong nháy mắt, cả tòa suyết núi hoàn toàn sụp đổ, triệt để hóa thành phế tích. Thân hình hắn lơ lửng giữa không trung, chu vi bụi mù cuồn cuộn, nhìn qua kia đã bị hoàn toàn phá hỏng cửa đá, sắc mặt có chút khó coi. Xem ra hẳn là ta sau khi đi bảo, ngoài ý muốn phát động tự hủy trận pháp, kém chút liền bị chôn ở bên trong. Hiện tại loại này tình huống, coi như để cho người ta một lần nữa đào mở cũng vô dụng, mặc dù có chứng cứ gì cũng sớm đã bị hủy. Bất quá, Trần Mặc cúi đầu nhìn về phía trong tay kia một đoạn xích sắt. Dây xích là từ tinh thiết hỗn hợp có phá ma thạch đúc thành, phía trên khắc họa lấy phức tạp đường vân. Mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra ba đạo pháp trận, theo thứ tự là gia cố, trừ tà cùng ngưng sát. Đây rốt cuộc chói là vương gia hay là tà ma? Làm sao cảm giác cái này Dụ Vương phủ liền không có một người bình thường? Trần đại nhân, ngài không có sao chứ? Lệ Diên đi tới gần, ân cần dò hỏi. Không có việc gì. Trần Mặc lấy lại tinh thần, đem xích sắt thu hồi, nói ra, người bị hại đã tìm được, chuẩn bị áp giải Sở Hành về Ti Nha đi. Thuộc hạ đang muốn cùng ngài báo cáo. Lệ Diên vẻ mặt nghiêm túc nói, binh mã ti người đến, hiện tại đã tương vương phủ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào lý khai. Binh mã ti. Trần Mặc hơi nhíu mày, đi, đi qua nhìn một chút. Vương phủ tiền viện. Một đám mặc áo giáp, cầm binh khí quân sĩ đem cửa chính phá hỏng, tinh cương giáp bó phản xạ hàn quang. Cầm đầu là cái mặt trắng không râu trung niên nam tử, trong tay mang theo một cây ngân thương, nhìn xem trên mặt đất chồng chất thi thể, lại liếc mắt nhìn tựa như tù phạm bị áp giải lên thế tử, sắc mặt âm trầm như nước. Làm Đông Thành binh mã ti đô chỉ huy sứ, Lận Tuấn Hiền phát hiện vương phủ bắn ra tên lệnh về sau, liền mang nhân mã không ngừng vó chạy tới, nhưng lại vẫn là chậm một bước. Bản quan lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lập tức bung ra thế tử điện hạ, theo ta về binh bộ tiếp nhận thẩm vấn, nếu không cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Lận Tuấn Hiền trầm giọng nói, tới rằng có hắc bảo các sai dịch không hề bị lay động. Cửu Long Cương lường hắn một cái, nũng nịu nói ra, chúng ta Thiên Lân vệ phá án, còn cần cùng ngươi binh mã ti xin chỉ thị. Phá án? Lận Tuấn Hiền thanh âm tựa như số cửu hàn sương, lạnh lùng nói, ngươi cái gọi là phá án, chính là xông vào vương phủ đại khai sát giới. Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản hay sao? Cửu Long Cương hai tay chống lạnh, nói ra, bọn hắn bạo lực kháng pháp, tự nhiên nên giết, huống hồ chúng ta phụ mệnh làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Các ngươi binh mã ti quản cũng quá rộng đi. Lận Tuấn Hiền liếc qua hắn yêu bài, con ngươi có chút nheo lại, chỉ là một cái bách hộ, cũng dám ở bản quan trước mặt tiêu gạo. Bá, vừa dứt lời, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo chói mắt ngân quang hiện lên, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng cự ly, trong tay ngân thương phảng phất giống như dao long nước chảy, lôi cuốn lấy vô song phong mang phá không mà đến. Thân hải đỉnh phong võ tu, Cửu Long Cương con ngươi co vào, không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Võ phách tại lòng bàn tay ngưng tụ, đầy trời bóng roi tựa như thủy triều cuồn cuộn, ý đồ đem thương thế tán mất. Nhưng giữa hai người trung quy là chênh lệch lấy cảnh giới, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, bóng roi cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị trường thương đột phá, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bước ra lui về phía sau. Có thể Lận Tuấn Hiền lại đắc thế không tha người. Kia cán ngân thương tựa như giỏi trong xương, chết cắn không thả, thẳng đến Cửu Long Cương phía sau lưng đụng vào cột trụ hành lang, đã không có đường lui. Thế mà liền Sở Thế Tử cũng dám động. Quả nhiên là đạo ngược thiên cương. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy trước tiên bắt người cái này tiểu bách hộ khai đao. Lận Tuấn Hiền đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, mùi thương đối đan điền đâm thẳng đi qua. Một thương này xuống dưới, không chết cũng muốn trọng thương, mà lại tu vi khẳng định là giữ không được. Bang, Cửu Long Cương cắn chốt lưỡi, chuẩn bị nhiên huyết đổi mệnh, nhưng cảm giác đau lại chậm chạp không có chuyển đến, ngược lại nghe được một tiếng sắt thép giao nhau thanh âm. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái thẳng tắp bóng lưng che ở trước người hắn, trắng nón bàn tay vững vàng nắm chặt mũi thương mặc cho Lận Tuấn Hiền như thế nào hành động đều không nhúc nhích tí nào. Trần đại nhân, ngài đã tới. Cửu Long Cương phảng phất tìm được Kháo Sơn, cái eo trong nháy mắt ưỡn lên thẳng tắp. Bóp sợi đây, binh mã tì rất ngu cuồng. Đợi lát nữa có người quả ngon để ăn. Trần đại nhân. Lận Tuấn Hiền lông mày cau lại, đánh ra trước mắt dung mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, ngươi chính là Trần Mặc. Trần Mặc thản nhiên nói, mới vừa nghe ngươi thật giống như đối với bản quan phá án phương thức có ý kiến. Lận Tuấn Hiền biết rõ Trần Mặc lai lịch không nhỏ, nhưng tay lại dài cũng dỗi không đến binh bộ, làm một tên sĩ quan, thật đúng là không thế nào quan tâm, huống chi hắn vẫn là Sở Hành hậu cận. Lúc này liền lên tiếng nói ra, giữ gìn kinh đô trị an, cũng là binh mã ti chỗ chức trách. Ngươi dẫn người xâm nhập vương phủ, lạm sát kẻ vô tội, bản quan tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Trực tiếp chính là một đỉnh trụ mũ trụ tới. Một bên Lệ Diên lộ ra lùa vàng, nói ra, Sở Hành dính liễu như phản, chúng ta phụ mệnh bắt người, có tam ti công khắc ở đây, sao là lạm sát kẻ vô tội nói chuyện? Như phản. Lận Tuấn Hiền định thần nhìn lại, nhìn thấy kia vải lụa trên văn tự, cùng ba cái đỏ rực đại ấn, biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt. Cái đồ chơi này thế nhưng là không làm được giả. Nhìn mặt không thay đổi Sở Hành một chút, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tâm đều lạnh một nửa. Chắc không được bọn này hắc bì lá gan như thế lớn, nguyên lai thật đúng là sư xuất nổi danh. Vậy ngươi thả cái giám tên lệnh a, đây không phải là đem lão tử hướng trong hố lửa đấy. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể trước kiên trì chống đỡ xuống dưới, nếu là nhận sai, bị Trần Mặc cho cầm chắc lấy, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền phức. Mặc dù có Tam Ti Văn Thư, cũng chỉ có thể nói rõ là có hiểm nghi mà thôi, cũng không thể dùng cái này định tội. Lận Tuấn Hiền hắng giọng, ngữ khí lại là hòa hoãn mấy phần, nói ra, dưới chân thiên tử, lễ pháp làm đầu, phá án cũng muốn coi trọng phân tức, nơi này dù sao cũng là vương phủ, náo thành cái dạng này, thật sự là ngươi đang dạy ta làm việc. Trần Mặc ngắt lời nói. Ừm. Lận Tuấn Hiền sửng sốt một cái. Còn có. Trần Mặc thản nhiên nói, ngươi tính là gì đồ vật, ngay cả ta người cũng dám động. Lận Tuấn Hiền còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trường thương một chỗ khác chuyển đến bành trướng cự lực, cả người thân hình không bị khống chế bị vung mạnh bay ra ngoài. Thương cũng không phải như thế dùng. Một điểm kim mang hiện hiện, lập tức thốt nhiên nở rộ, tựa như một vòng từ từ bay lên liệt nhật, thường hực quang mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, Lận Tuấn Hiền thân hình trên không trung thay đổi, vô ý thức phía bên phải bên cạnh chạy hướng mấy tấc, ngay sau đó, một cú kịch liệt cảm giác đau truyền đến, trực tiếp bị đính tại phía sau trên vách tường. Hiện trường thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Phúc. Lận Tuấn Hiền phun ra một ngụm tiên huyết, mặt như giấy vàng. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cây tựa như lưu ly trường thương đem hắn ngay tiếp theo áo giáp cùng nhau xuyên thủng, mũi thương thật sâu không có vào dưới xương sườn, đuôi thương còn tại vụ vụ rung động. Nếu không phải hắn mới cưỡng ép xê dịch thân thể, chỉ sợ xuyên thủng cũng không phải là xương sườn, mà là đan điền. Ken, tăng trưởng quan thụ trọng thương, các quân lính cấp tốc bày trận, lộ ra đao binh. Thiên Lân vệ đám người cũng một bước cũng không nhường. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Sở Hành túi đầu thấp xuống, góc miệng kéo lên một vòng băng cười lạnh ý không sai, chính là như vậy, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất đem binh bộ cũng cho kéo vào, đến thời điểm nhìn nguyên nên kết cục như thế nào. Trong không khí mùi thuốc súng càng phát ra dày đặc, tất cả mọi người thần kinh đều càng cứng tới cực điểm, chỉ cần một điểm hỏa tinh liền có thể triệt để dẫn bạo. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm vang lên, "Sách, không phải liền là bắt người sao? Có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy. Trần Mặc, người náo đủ chưa?" Chương 265, trưởng công chỗ mời. "Buổi tối tới phòng ta." Một, chương 265, trưởng công chỗ mời. "Buổi tối tới phòng ta." Một, "Trần Mặc, người náo đủ chưa?" Thanh tuyến lười biếng bên trong mang theo một tia khàn khàn cảm nhận. Trần Mặc đối thanh âm này rất quen thuộc, chính là cái kia chỉ gặp qua một mặt liền muốn thu hắn ở trước mặt thủ trưởng công chúa. Đình viện bên trong, hai thân ảnh trống rỗng hiện hiện. Sở Diễm Ly vẫn như cũ là một thân võ bảo, chân dài eo nhỏ, mặt mày như lao, lộ ra khinh người uy nghiêm, Lư Dương các ôm trong ngực trưởng kiếm đứng tại bên cạnh thân, thanh tú khuôn mặt phía trên không biểu lộ. Nhìn xem bị đính tại trên tường Lận Tuấn Hiển, Lư Dương các hơi nhíu mày. Năm thành binh mã ti trọng điểm trị an giữ gìn, thực lực cùng đồn trú kinh sư cấm quân có chút chiến lệnh, nhưng dù sao cũng thuộc về quan quân, trên người giáp trụ là từ quân khí giám thống nhất chế tạo, chất liệu đặc thù, cũng có kèm theo gia cố trận pháp, tính chất cực kỳ cứng rắn. Mà Trần Mặc tiện tay một thương liền người mang giáp thọc cái xuyên đấu, hơn nữa còn là thần hải đỉnh phong tứ phẩm võ tu. Thực lực này sợ là đã đến gần vô hạn tông sư, chắc không được liền thích Doãn Hòa thượng đều đánh không lại hắn. Bang, binh mã ti quân binh không biết hai người, chỉ coi là Trần Mặc gọi tới giúp đỡ, nhanh chân hướng về phía trước bước ra, quân trận không ngừng tiếp cận. Cảm giác gáp bách cực mạnh, bộ pháp tán loạn, trận hình bất ổn, liền ngư lân trận ba phần uy lực đều không phát huy ra được, các ngươi bình thường chính là như thế thao luyện. Sở Diễm Ly lạnh lùng nói, xem ra từ gia đổ về sau, binh bộ chỉ còn lại một đám ngồi không ăn bám phế vật. Lư Dương các đưa tay giơ lên một viên màu vàng kim lệnh bài, phía trên điêu khắc một cái dục hỏa kim vượng, khiển trách tiếng nói, làm cản. Giám đối trưởng công chúa bất kính, đầu của các ngươi không muốn. Huyền hoàng công chúa, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trưởng công chúa không phải tại Nam Cương trấn thủ biên quan sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mau tới người, tranh thủ thời gian thả ta xuống. Lúc này, treo trên tường Lận Tuấn Hiền ngữ khí hấp tấp nói. Vâng. Phó sứ Dư Dục lấy lại tinh thần, tiến lên muốn đem kim thương rút ra, nhưng dù là đem hết toàn lực đều không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng vẫn là mấy tên quân binh khiêng Lận Tuấn Hiền, đem hắn từng tấc từ trên cán thương gỡ xuống đến, đau sát mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi. Vừa mới thoát ly kim thương, hắn cũng không lo được đau đớn, một tay lấy mọi người đẩy mở, bộ pháp lảo đảo đi vào trưởng công chúa trước mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đông thành binh mã ti chỉ huy sứ Lận Tuấn Hiền, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Mặt tướng ngự hạ vô phương, mạo phạm điện hạ uy nghi, mong rằng điện hạ thứ tội. Người khác khả năng không biết vị này, nhưng hắn thế nhưng là thấy tận mắt. Năm đó trưởng công chúa dẫn binh xuất chinh thời khắc, hắn vẫn là cái tiểu doanh điện, nhìn thoáng qua ở giữa may mắn mắt thấy qua tôn nhan dung nhan. Thấy thế, những người khác mới ý thức được, trước mắt cái này nữ nhân thật là bị kêu huyền hoàng công chúa. Soạt, đám người đem binh khí ném xuống đất, đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Sở Diễm Ly cũng không để ý tới, tựa như hàn tinh giống như con người lướt qua đình viện. Chỉ gặp mười mấy tên vương phủ thị vệ tử thương hơn phân nửa, trong đình viện trải gạch đã bị tiên huyết nhuộm thành đỏ sậm. Trần Mặc, ngươi đến cùng là đến phá án vẫn là đến xét nhà? Trần Mặc thật cũng không muốn đem chiến trận khiến cho như thế lớn. Trước khi hắn tới đã nghĩ kỹ, Sở Hành nếu là phối hợp, liền đem người mang về chiếu ngục thẩm vấn, nếu là dám kháng pháp, vậy coi như trận đem nó làm thịt. Thế nhưng là Sở Hành liệu đến Trần Mặc sẽ lại lần nữa tới cửa, lại không ngờ tới hắn có thể được đến Tam Ti ủng hộ. Cho nên sớm cho bọn thị vệ hạ tử mệnh lệnh, chuẩn bị cho hắn đến cái ra vai phủ đầu, kết quả bị một đường giết xuyên về sau, một tờ công văn đập vào trên mặt, chỉ có thể thành thành thật thật phối hợp điều tra. Trải qua Tam Ti đề cử, Sở Hành dính liễu mưu phản, ti chức phục mệnh bắt người. Kết quả dụ vương phủ thị vệ không nhìn quốc pháp uy nghiêm, bạo lực kháng pháp, thi chức rơi vào đường cùng chỉ có thể độc thủ, mong rằng điện hạ minh giám. Trần Mặc chắp tay nói. Lận Tuấn Hiền nghe vậy kéo lên một vòng cười lạnh. Cái này gia hỏa hiện tại còn làm không rõ ràng tình huống. Dụ vương cùng trưởng công chúa thế nhưng là lấy minh muội tương xứng, bây giờ vương phủ bị giết cái máu chảy thành sông, thế tử tức thì bị xem như nghi phạm giam giữ bắt đầu, nàng cái này làm cô làm sao có thể ngồi nhìn không để ý tới. Lấy bị này huyền hoàng công chúa tính cách, Trần Mặc sợ là phải gặp tai ương. T. Lận Tuấn Hiền đã tận lực co vào cơ bắp cầm máu, đồng thời dùng chân nguyên phong bế khí mạch, phòng ngừa thương tới căn bản, nhưng xương sườn chỗ vẫn như cũ truyền đến trận trận đau cắt đau đớn. Trần Mặc một thương kia thực sự quá hung, tỳ thận đã vỡ tan. Dù là trở về tìm thầy thuốc chữa thương, chỉ sợ cũng đến nằm lên 1-2 tháng mới có thể khỏi hẳn. Nghĩ đến cái này, Lận Tuấn Hiền trong lòng hận ý càng đậm, quyết định lại thêm cây thuốc, lúc này liền lên tiếng nói ra, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng thu được dụ vương phủ tín hiệu cầu viện, chạy đến lúc liền nhìn thấy như vậy thảm trạng. Giữ gìn kinh đô trị an vốn là binh mã ti chức trách, mặt tướng không dám thất lễ, liền đem nơi đây phong tỏa, muốn hỏi thăm nguyên do, chưa từng nghĩ Trần đại nhân không nói lời gì chính là một thương. Nói đến đây, hắn lời nói hơi ngừng lại, có ý riêng nói, mặt tướng nghe nói thế tử cùng Trần đại nhân ở giữa sớm có hiệp khích, đoạn thời gian trước, Trần Mặc vừa đem thế tử đánh thành trọng thương, bây giờ lại tại dụ vương phủ đại khai sát giới, nhìn như đánh lấy phá án cờ hiệu, kỳ thực lại có phát tiết tư hận hiểm nghi. Khu khu, đương nhiên, cái này cũng chỉ là mặt tướng phỏng đoán mà thôi, không thể cẩn thận, điện hạ nghe một chút coi như xong. Lệ Diên đại mi bật chặt, Cửu Long Cương trong mắt càng là tức giận tràn ngập. Rõ ràng là binh mã ti trở ngại chấp pháp, bây giờ lại bị cắn ngược lại một cái, cho Trần Mặc cài lên mang tư trả thù mũ. Hơn nữa còn tận lực nâng lên giữa hai người thù hận, hiển nhiên chính là tại chuyện di trong điểm, lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi thả. Cửu Long Cương lời còn chưa nói hết, lại nghe trưởng công chúa thanh âm đạm mạc vang lên, ngươi tính là gì đồ vật? Ta tại nói chuyện với Trần Mặc, đến phiên ngươi đến lắm miệng. Dứt lời, kim quang hiện lên. Lận Tuấn Hiền như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược ra ngoài, đâm vào trôi thương lên. Tại cương đại xung lực dưới, trôi thương xuyên thủng khôi giáp, sinh sinh từ phải bụng đâm ra, một lần nữa đem hắn treo ở trên tường. Phúc. Lận Tuấn Hiền phun ra một ngụm tiên huyết, đau đớn kịch liệt để hắn suýt nữa ngất đi. Hiện trường tĩnh mịch tím mắng. Đám người ngơ ngác nhìn xem một màn này, có chút không dám tin. Sở Diễm Ly lại không quan tâm bọn hắn ánh mắt, đi vào Trần Mặc trước mặt, dò xét nói, không nghĩ tới, ngươi thật là có mấy phần bản sự, có thể để cho tam ti đồng thời gật đầu, trách không được ở trước mặt ta cứng như vậy khí. Còn dám tại vương phủ động đao, lá gan đủ lớn nha, liền không sợ cản cực cung bị kia tìm ngươi phiền phức. Trần Mặc nghiêm mặt nói, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ti chức theo lẽ công bằng làm việc, còn gì phải sợ. Nghe nói như thế, Sở Diễm Ly trong mắt hiện lên dị sắc, vành môi câu lên, tốt, ngươi câu nói này ta nhớ kỹ, đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể cứng rắn đến cùng, tuyệt đối đừng nửa đường liền mềm nhũn. Lệ Diên cùng Cựu Long Cương liếc nhau, làm sao cảm giác lời này nghe có điểm là lạ. Lận Tuấn Hiển mí mắt nhảy lên. Hai người này mở miệng một tiếng theo lẽ công bằng chấp pháp, chính mình hai thận bị lặp đi lặp lại đâm xuyên, chẳng lẽ không thuộc về cố ý đả thương người? Mình rốt cuộc có tính không người a? Bất quá Trần Mặc hiển nhiên cùng trưởng công chúa quan hệ không ít, là hắn phán đoán sai tình thế, rũ cục lấy đầu một câu cũng không dám nhiều lời. Nói trở lại, Sở Diễm Ly trầm ngâm nói, cho dù ngươi đem người bắt về chiếu ngục, cũng chỉ có thẩm vấn quyền lực mà thôi, muốn định tội cũng không có đơn giản như vậy. Trần Mặc tự nhiên minh bạch đạo lý này. Vương cùng dân cùng tội, cuối cùng chỉ là một câu nói xuông. Đại nguyên luật pháp bên trong rõ ràng quy định có 8 nghị chế độ, phân biệt là hôn, cho nên, hiền, có thể, công, quý, cần, tân. Cái này 8 loại phạm nhân tội, hoặc là giao cho hoàng đế phán quyết, hoặc là liền muốn giảm bớt xử phạt. Sở Hành làm hoàng thất dòng họ, thuộc về nghị hôn cùng nghị quý có song trọng bờ UFF gia trì. Thiên Lân vệ không thể trực tiếp định tội hình phạt, phải đi qua bách quan cùng bàn bạc, cuối cùng từ cản cực cung định ra tội danh. Đồng dạng tình huống dưới đều sẽ tội hàng nhất đẳng, thậm chí miễn trừ hình phạt. Nhưng nếu như dính líu mưu phản đại nghịch thì không thích hợp 8 nghị quy định. Nói cách khác, hắn nhất định phải tìm tới Sở Hành tư thông yêu tộc hoàn toàn chính xác đục chứng cứ, nếu không bắt cũng là chẳng bắt. Đây cũng là Hà Tam Ti công văn trên chỉ nhắc tới cùng dính líu mưu phản mà không biết cái khác tội danh, bởi vì coi như biết không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở Diễm Ly nháy mắt mấy cái, cười nhẹ nói ra, việc này ta có thể giúp ngươi giải quyết, lần trước nói với ngươi điều kiện vẫn như cũ hiệu quả, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Trần Mặc biết rõ nàng đang có ý đồ gì, vừa chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt, Sở Diễm Ly lại tựa như đã nhận ra cái gì. Đây là, nàng đại mi cao lại, góp đến càng gần mấy phần, sau đó duỗi ra nhu để đặt tại Trần Mặc ngực. Giống. Trần Mặc trước ngực mãnh hổ hư ảnh tựa như nhận lấy kích thích, giống giận thấu thể mà ra. Quả nhiên, sắp đột phá. Nhìn qua kia lộc lấy mãnh hổ, Sở Diễm Ly con ngươi có một nháy mắt thất thần, khẽ thở dài, nói ra, thôi, cũng coi là hữu duyên, coi như là ta tiếp tế ngươi lễ gặp mặt đi. Chương 265, trưởng công chúa mời. Buổi tối tới phòng ta. 2, chương 265, trưởng công chúa mời. Buổi tối tới phòng ta. 2, sau một khắc, Trần Mặc liền cảm giác có cỗ nhiệt lưu tràn vào lồng ngực. Trước mắt hiện lên nhắc nhở văn tự, hấp thu huyết sát chi khí, trưởng binh ấn đúc binh luyện thể, 1000, 1000. Trưởng binh ấn đúc binh luyện thể lộ sát thành trưởng binh ấn ngự thế thành trận. Cùng lúc đó, một vòng ngân mang từ ngực lan tràn ra, cấp tốc bao trùm toàn thân, dưới ánh mặt trời phản xạ kim loại sáng bóng, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Sau đó lại triệt để trừ khử không thấy. Trước ngực mãnh hổ hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thật mấy phần. Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội nhiều một đạo hừng hực khí tức, không giống với chân nguyên cùng đạo lực, mà là ẩn chứa bá đạo hung lệ, phá diệt vạn vật sát khí, có thể hết lần này tới lần khác cỗ sát khí kia lại là khả khống, sẽ không đối tự thân tạo thành bất kỳ tổn thương gì, tựa như thủy ngân ở trong kinh mạch chậm chạp chảy xuôi. Cái gọi là trưởng binh, có đúc binh luyện thể, ngự thế thành trận, binh đạo hợp thần, tổng tam trọng cảnh giới. Bây giờ chẳng qua là vừa mới nhập môn mà thôi, huyết sát bị luyện hóa thành binh sát tựa như đúc binh không ngừng tôi luyện nội thần, thẳng đến đem thân thể chế tạo thành có thể thiết kim đoạn ngọc thần binh. Mọi loại cảm nộ xông lên đầu. Trần Mặc túi đầu chính nhìn xem hai tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trên mặt đất mấy chục thanh đao kiếm đồng loạt nhảy lên một cái. Loại này điều khiển như cánh tay cảm giác khó nói lên lời, phản phất hắn mới là những này binh khí chủ nhân. Cảm giác như thế nào? Thích không? Sở Diễm Ly cười hỏi. Chẳng biết tại sao, Trần Mặc cảm giác nàng nhìn về phía mình ánh mắt không hiểu trở nên thân thiết rất nhiều. Hắn suy tư một lát, lên tiếng nói ra, ti trước cả gan hỏi một chút, cái này trưởng binh ấn trên một vị chủ nhân là? Đã chết, ngươi không cần biết rõ tên của nàng, đã binh đạo huyền trụ cột lựa cho ngươi, đó nhất định là có lý do. Sở Diễm Ly trong mắt long lánh kim quang, nhẹ giọng nói ra, nhớ kỹ ta cùng ngươi qua lời nói, phàm có chỗ đến, tất có chỗ thưởng, trên đời này rất nhiều chuyện đều không phải do ngươi. Ta Trần Mặc cảm giác trong lời nói của nàng có chuyện, cũng không tiếp gốc dạng, chắp tay nói, đa tạ điện hạ ban thưởng. Ta cũng không cần thiết, buổi tối tới trưởng đình các một chuyến, ta có chuyện khẩn yếu nói cho ngươi. Sở Diễm Ly thản nhiên nói, trưởng công chúa chưa thành hôn, vẫn như cũ ở tại nội viện hoàng cung, trưởng đình các chính là nàng tầm cung. Chắc không được chủ động đưa tới sắc khí, hợp lấy là chờ ta ở đây đâu. Chuyện gì không phải ban đêm nói, sẽ không phải là muốn chơi bá vương ngạnh thượng cung kia một bộ đi. Trần Mặc góc miệng giật giật, nói ra, đi trước còn muốn thẩm vấn nghi phạm, chỉ sợ không có thời gian. Không có thời gian, cứng rắn chen cũng muốn gạt ra. Sở Diễm Ly híp mắt nói ra, đây là thông chi, không phải thương lượng. Dứt lời, căn bản không cho hắn phản bác chỗ trống, thân hình hóa thành kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lư Xương Cát nhìn Trần Mặc một chút, do dự một chút, thấp giọng nói ra, Trần đại nhân không cần phải lo lắng, trưởng công chúa sẽ không làm loạn. Hẳn là sẽ không. Đúng, mẹ ta nhìn ngươi viết sách, rất là ưa thích, có rảnh có thể tới Lư phủ ngồi một chút. Lập tức cũng phi thân rời đi. Trần Mặc trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Trần đại nhân, Trần đại nhân. Một trận tiếng kêu bên trong, Trần Mặc lấy lại tinh thần. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp bị treo trên tường Lận Tuấn Hiển chê cười nói ra, mới là ta có mắt không trọng, lúc này mới náo động lên hiểu lầm, ngài có thể tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Mặc dù hắn cũng không nghe thấy giữa hai người nội dung nói chuyện, nhưng là tận mắt nhìn thấy trưởng công chúa vuốt ve Trần Mặc ngực, động tác mười phần thân mật. Lam Tiên Vương, Huyền Hoàng hai chi cường quân thống soái, dẫn binh xuất chinh đánh lui Đông Nam, cũng trấn thủ Nam Cương mười mấy năm, trưởng công chúa trong quân đội uy vọng cực cao, là tựa như thần linh tồn tại. Loại này phượng chứ long tường nhân vật, bên người đương nhiên sẽ không thiếu đi nam nhân. Mà lại từ Trần Mặc tướng mạo đến xem, cũng không khó suy đoán ra quan hệ giữa hai người. Trưởng công chúa vừa mới hồi kinh, chính mình liền cùng nàng bế thần phát sinh mâu thuẫn, chắc không được bị một thương thật. Đây không phải là lão thọ tinh treo ngược, chán sống a. Trần Mặc đưa tay một chiều, liệt không thương hóa thành lưu quang bay trở về trong tay. Mất đi trèo trống, Lận Tuấn Hiển trực tiếp quẳng xuống đất, đau sát mặt trắng bệnh, kém chút ngất đi. Trần Mặc đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm nửa mình dưới, thản nhiên nói, Sở Hành cùng binh mã ti vãng lai rất thân, thường xuyên sẽ hướng trong thành vận chút hàng lậu, nghĩ đến việc này ngươi cũng hẳn là biết đến a. Lận Tuấn Hiển trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ta không cần vội vã trả lời. Trần Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, về trước đi hảo hảo dưỡng thương, nghĩ thông suốt, tùy thời đến Tiên Lân vệ tìm ta. Nhưng nếu như chờ đến ta tới tìm ngươi, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Lận Tuấn Hiển lườm Sở Hành một chút, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Trần Mặc đứng dậy, nói ra, đi, áp giải nghi phạm, về chiếu ngục thụ thẩm. Rõ. Thiên Lân vệ đám người đem trên mặt đất thi thể đóng gói, sau đó áp giải còn lại Vương phủ thị vệ cùng Sở Hành hướng phía cửa chính đi đến. Binh mã ti quan quân mặc mặc tránh ra một đầu thông lộ, đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai. Thẳng đến tướng môn bên ngoài tiếng vó ngựa xa dần, trong đình viện khôi phục tĩnh mịch, Lận Tuấn Hiển ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết suy nghĩ cái gì. Phó sư Dư Dục sâu kín thở dài. Hắn đã sớm ám chỉ qua Lận Tuấn Hiển, không muốn lộ dụ Vương phủ vũng nước đủ. Có thể vị này thượng quan nội vã tại thế tử trước mặt biểu hiện, kết quả thật đúng là mất cả trí lẫn trải. Đầu tiên là tại giáo phường ti đem thế tử đánh thành trọng thương, lúc này mới không có qua mấy ngày, liền dẫn người giết tới dụ Vương phủ. Nhớ tới chính mình từng tại trên triều đình xác nhận Trần Mặc tội ác, Dư Dục phía sau lưng cũng có chút phát lạnh. Lấy vị này đại nhân có thủ tất báo tính cách, chính mình sợ là không có quả ngon để ăn à. Kỳ Lân Các, thư các bên trong, La Hoài Cẩn ngồi tại bên cửa sổ, vừa uống trà, một bên lật nhìn xem cơ báo. Gần nhất trong kinh tình thế dần dần lắng lại, hắn cũng khó được có thể có mấy phần nhàn rỗi. Đông đông đông, lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Tiến đến. La Hoài Cẩn lên tiếng nói. Cửa phòng đẩy ra, một cái dáng vóc cao tới nam tử đi đến, chính là Thủy Ti Thiên Hộ Vân Hà. Hạ quan gặp qua La đại nhân. Vân Hà không mình hành lễ. Miễn lễ. La Hoài Cẩn liếc mắt nhìn hắn, nói ra, còn chưa tới nha tham gia thời gian đi, tìm ta có việc. Hạ quan có tình tiết vụ án báo cáo. Vân Hà cúi đầu nói. La Hoài Cẩn cau mày nói, có bản án đi tìm ngươi thượng cấp, càng chức nói sự tình thế nhưng là kiêng kỵ, điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Vân Hà hắng giọng, nói ra, là liên quan tới Trần Mặc. La Hoài Cẩn bưng chén trà tay rùn một cái, hắn hiện tại đối với danh tự này đều nhanh đứng kích, hắn lại đem ai giết? Sẽ không phải là chấn phủ sứ Thạch Tính Hiên a? Cho nên ngươi mới vượt cấp tới tìm ta, chẳng lẽ cái này ra hỏa là muốn liên tục vượt hai cấp? Vân Hà liền vội vàng khoát tay nói, đó cũng không phải. Trần Mặc hôm nay bắt phạm nhân trở về, bất quá cái này phạm nhân thân phận có chút đặc thù, đại nhân dù sao còn kiêm nhiệm Hỏa Ti Thiên Hộ, hạ quan cảm thấy có cần phải nói với ngài một tiếng. liền cái này, ta còn tìm nghĩ bao lớn chút chuyện đây. Loại sự tình này không cần cùng ta báo cáo, để Trần Mặc nhìn xem xử lý là được rồi. La Hoài Cần lắc đầu, nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Làm Thiên Lân vệ chỉ huy tiêm sự, kiêm nhiệm hỏa ti thiên hộ chức, hắn nhưng xưa nay không hỏi đến ti nhà cụ thể sự vụ, bởi vì hắn đối với mình định vị phi thường rõ ràng, chính là chiếm hố củ cải chờ đến sang năm ma khám thời điểm, trực tiếp đem thiên hộ chi vị tặng cho Trần Mặc là được rồi. Thân phận lại đặc thù, còn có thể hơn được Trần Mặc. Kia ra hỏa thế nhưng là ba nhà ăn sạch ra. Vân Hà thấp giọng nói, Trần Mặc đem dụ vương thế từ bắt. Khu khu. La Hoài Cần kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài, mặt mo kìm nén đến đỏ bừng. Thế tử, không sai. Vân Hà lời ít mà ý nhiều nói, Trần Mặc dẫn người vọt vào dụ vương phủ, chém giết hơn 20 tên vương phủ thị vệ, cũng bị thương nặng đông thành binh mã ti chỉ huy sứ, sau đó áp giải thế tử sở hành trở về ti nha, hiện tại người đã nhốt vào chiếu ngục. La Hoài Cần biểu lộ cứng ngắc, đầu ông tác hưởng. Chém giết vương phủ thân vệ, cái này cùng mưu phản có cái gì khác nhau? Giáo phường ti phong ba chưa lắng lại, mới trôi qua mấy ngày, cái này tiểu tử lại chọc ra như thế cái sọ lớn. Phó thiên hộ mưu phản, hắn cái này kiêm chức thiên hộ còn có thể rơi xuống sông đi. Đáng nhắc tới chính là, Trần Mặc có tam ti công văn nơi tay, bắt người cũng coi là danh chính ngôn thuận. Vân Hà tiếp tục nói ra, mà lại trưởng công chúa cũng trình diện, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Tam ti công văn. Nghe nói như thế, La Hoài Cẩn mới nhẹ nhàng thở ra, cam tức trừng Vân Hà một chút, ngươi nói chuyện có thể hay không nói một hơi. Lao phu một thanh số tuổi trải qua được ngươi hành hạ như thế. Rõ ràng là ngươi lá gan quá nhỏ. Vân Hà âm thầm nói thầm, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Việc này hắn vừa tiếp vào tin tức, liền đã báo cáo cho nương nương. Dựa theo quy củ, Trần Mặc tại bắt người trước đó, nên trước cùng La Hoài Cẩn lên tiếng kêu gọi, hắn cũng coi là giúp Trần Mặc lau lau cái mông. Ngươi mới vừa nói, trưởng công chúa cũng trình diện rồi. La Hoài Cẩn tỉnh táo lại về sau, nhíu mày. Không sai. Vân Hà trần chờ một lát, nói ra, nghe nói trưởng công chúa cùng Trần Mặc ở giữa cử chỉ có chút thân cận, còn chủ động sờ soạng ngực của hắn cơ. La Hoài Cẩn. Chương 266, nương nương, bản cung sẽ lấy miêu nương hình thái xuất kích. Một, chương 266, nương nương, bản cung sẽ lấy miêu nương hình thái xuất kích. Một, Thiên Lân vệ, chiếu ngục. Âm u chật trội trong phòng giam, Nghiêm Lệnh Hổ ngồi dựa vào góc tường, khí sắc so với trước đó đã khá nhiều. Từ khi Đàm Sơ tới qua một chuyến về sau, những ngày ngục tốt liền không lại đối với hắn dùng hình, mỗi ngày còn ăn ngon uống sướng cung cấp, thương thế trên người cũng tại dần dần khỏi hẳn. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút thất vọng, lo lắng đây là chặt đầu cơm, nhưng mà những ngày này đi qua, một điểm động tĩnh đều không có, giống như Trần Mặc thật bắt hắn cho quên như vậy. Từ khi mẫu thân ngày đó tới qua về sau, Trần Mặc thái độ liền phát sinh to lớn chuyển biến. Bằng vào ta đối kia ra hỏa hiểu rõ, từ trước đến nay không thấy con thỏ không lưng, đã nguyện ý buông tha ta, khẳng định là đạt được càng lớn chỗ tốt. Có thể mẫu thân có thể cho hắn cái gì đây? Nghiêm Lệnh Hổ trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại hắn khổ sở suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Theo chìa khóa cắm vào lỗ khóa, cửa nhà lao bị đẩy ra, một thân tối vậy quan bảo Trần Mặc đi đến. Nghiêm Lệnh Hổ con ngươi co rụt lại, vội vàng từ dưới đất bò dậy, dựa vào tường đứng thẳng tắp, "Trần đại nhân, ngài sao lại tới đây? Sẽ không phải là lại muốn bắt tự mình làm cơ thể người thí nghiệm a?" Hắn đã bị Trần Mặc những cái kêu biến thái hình phạt làm ra ám ảnh trong lòng. "Chớ khẩn trương." Trần Mặc khoát tay nói, "Ta hôm nay tới là chuẩn bị thả ngươi ra tù." Nghiêm Lệnh Hổ sửng sốt một cái, "Thả ta ra ngoài?" "Thật." "Đương nhiên, ta người này từ trước đến nay lời ra tất thực hiện, nói mấy ngày nay thả ngươi ra ngoài, đương nhiên sẽ không là giả." Trần Mặc nhíu mày nói, "Thế nào, chẳng lẽ Nghiêm công tử còn không có tại trong lao đợi đủ?" "Đủ, đủ." Nghiêm Lệnh Hổ gặp Trần Mặc không giống như là đang trêu đùa chính mình, lập tức mừng rỡ. Phải biết, tiến vào chiếu ngục cựu tử nhất sinh, có thể còn sống đi ra nhưng không có mấy cái hắn đã làm dự tính xấu nhất, không nghĩ tới hạnh phúc đến đột nhiên như vậy. "Người tới, cho Nghiêm công tử mở trói." Trần Mặc nói. Một tên ngục tốt đi đến, mở ra Nghiêm Lệnh Hổ trên tay chân xiềng xích, cũng đem lọt vào xương bả vai cương đình lấy ra. Nghiêm Lệnh Hổ hoạt động một cái bả vai, còn có loại không quá chân thực cảm giác. Do dự một chút, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Trần đại nhân, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Ngài vì sao nguyện ý thả ta ra ngoài?" Trần Mặc thản nhiên nói, "Nghiêm công tử mặc dù dính líu man nô một án, nhưng nhận tội thái độ tốt đẹp, cũng cung cấp trọng yếu chứng cứ, có lập công chuộc tội tình tiết. Huống hồ chiếu ngục nhà tù có hạn, giam giữ đều là trọng phạm, ngươi đến tranh thủ thời gian cho phía sau huynh đệ đằng điện." "Ta cung cấp cái gì trọng yếu chứng cứ?" Nghiêm Lệnh Hổ gãi đầu một cái, thần sát mở miệng. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến xích sắt ma sát mặt đất xoạt âm thanh, thanh âm dần dần tiếp cận, đi tới nhà tù bên ngoài. Sau đó hai tên ngục tốt áp giải một cái nam nhân đi đến, nam tử mặc trên người áo tù, mang theo còng tay cùng xiềng chân, xoa tóc che mặt bằng. "U, người mới tới." Nghiêm Lệnh Hổ góc miệng nhếch lên, lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác tiểu dung, "Để cho ta ngóng nó, là cái nào kẻ xui xẻo?" Hắn đưa tay đẩy ra tù phạm tóc, lộ ra một trương hơi có vẻ âm nhu khuôn mặt tái nhợt, một đôi hẹp dài con ngươi tựa như rắn độc ấm lãnh. Thế tử điện hạ, làm sao? Thế nào lại là ngươi?" Nghiêm Lệnh Hổ tiểu dung cứng ở trên mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Trần Mặc thế mà thật đem Sở Hành cho bắt vào đến rồi. Đây chính là dụ vương thế tử a. Cái này ra hỏa là thế nào làm được? Chỉ bằng hắn những cái kia khẩu cung, đó bất quá là vì thoát tội lý do thoái thác mà thôi, căn bản không có chứng minh thực tế, theo lý thuyết không có khả năng đối thế tử tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở Hành híp lại con ngươi, trong giọng nói lộ ra thấu xương hàn ý, "Còn không phải nắm Nghiêm công tử phúc, sau khi trở về nói cho cha ngươi, việc này không xong,
ta sớm muộn cũng sẽ cùng hắn thanh toán.
Ầm. Trần Mặc trùng điệp một quyền nện ở Sở Hành phân bụng, Sở Hành kêu lên một tiếng đau đớn quỳ rạp xuống đất.
Nói nhỏ nói cái gì đây, góc tường ôm đầu ngồi xuống đi.
Trần Mặc lườm Nghiêm Lệnh Hổ một chút, Nghiêm công tử còn không đi, là muốn lưu lại cùng hắn làm bạn cùng phòng. Nhìn xem còn xuống như tôm thế tử, Nghiêm Lệnh Hổ hầu kết giật giật, không còn dám lưu lại, vội vàng xoay người ly khai nhà tù. Hắn được đưa tới một gian cung phòng, cởi áo tù, đổi lại một thân sớm chuẩn bị xong thường phục, sau đó tại ngục tốt cùng đi hướng phía địa lao lối ra đi đến. Xuyên qua sâm nghiêm thủ vệ, đi ra hắc nha một khắc này, tươi đẹp ánh nắng vẩy vào trên mặt, hô hấp lấy không khí mới mẻ, không khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Một tên tiểu nha hoàn đã sớm chờ ở trước cửa, không người nói, thiếu gia, đi theo ta, phu nhân ở đợi ngài.
Ừm.
Nghiêm Lệnh Hổ đi theo nàng đi vào bên đường một đỉnh nhuyễn kiệu bên cạnh, xốc lên vải mảnh nhảy lên. Chỉ gặp Đàm Sơ chính tựa ở bên cửa sổ, chống cằm, nhìn qua kia gạch xanh ngói đen nha môn mà người, thậm chí liền có người tiến đến đều không biết rõ.
Nương,
Hổ Nhi. Đàm Sơ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nghiêm Lệnh Hổ, quan sát tỉ mỉ một phen, xác định không có thiếu cánh tay thiếu chân, đáy mắt lướt qua mỉm cười, ra liền tốt, cái này mấy ngày đều gầy, trở về nương cho ngươi hảo hảo bồi bổ thân thể. Nghiêm Lệnh Hổ trần chờ nói, nương, ngươi làm sao biết rõ ta hôm nay ra ngủ? Đàm Sơ cao mày nói, là Trần đại nhân cho ta chuyển đi tin tức, để cho ta tới nha môn tiếp người, thế nào? Nghiêm Lệnh Hổ lắc đầu nói, ngươi biết rõ ta tại ngục trông được đến ai?
Thế tử Sở Hành.
Trần Mặc thế mà đem Sở thế tử cho bắt vào chiếu ngục. Hắn coi như lại cả gan làm loạn, không có bệ hạ khẩu dụ, cũng tuyệt đối không dám như thế. Còn có một loại khả năng, chính là đạt được Tam Ti ủng hộ. Đô sát viện cùng đại lý tự tạm dừng không nói, bằng vào ta đối tra hiểu rõ, trừ khi bị bất đắc dĩ, nếu không sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng một chút, thấp giọng hỏi, nương, ngươi đến cùng làm cái gì? Đàm Sơ nghe vậy lầm vào trầm mặc, trong điệu không khí tĩnh mịch. Hồi lâu qua đi, nàng lên tiếng nói ra, nương cũng không ngạc, nương xác thực cùng Trần Mặc đạt thành giao dịch. Từ khi ngươi bị đánh nhập chiếu ngục về sau, tại cha ngươi trong mắt tựa như cùng con rơi, đã hắn không nguyện ý xuất thủ, vậy ta chỉ có thể dùng phương thức của mình cứu ngươi ra.
Con rơi?
Không có khả năng, ta thế nhưng là Nghiêm gia huyết mạch duy nhất. Nghiêm Lệnh Hổ nói chính mình cũng có điểm tâm hư. Theo hắn hiểu rõ, cha hắn nuôi ngoại thất cũng không ít. Coi như trước mắt còn không có dòng dõi, muốn nhiều sinh mấy cái già, cũng là không phải việc khó gì. Đàm Sơ ngữ khí có chút hài hước, nói, trước kia cha ngươi cần phải mượn Đàm nhà lực lượng, một mực đối ta tương kính như thân, không dám công nhiên nạp tiếp, cho nên ngươi cái này Nghiêm gia công tử vị trí coi như ngồi an ổn. Có thể từ khi hắn cùng Trang Cảnh Minh dựng sau khi lên mạng, Đàm nhà trong mắt hắn liền trở nên râu ria. Vừa vặn mượn lần này cơ hội, suy yếu ta tại Nghiêm gia địa vị, đem Đàm nhà dần dần bóc ra đi. Trên thực tế, hắn xác thực cũng là làm như vậy. Nghiêm Lệnh Hổ nhất thời không nói gì. Hắn mặc dù không hiểu chính sự, nhưng cũng không phải đồ đần, tự nhiên rõ ràng Nghiêm phái chi là thế nào leo đến hôm nay cái này vị trí. Một cái không quyền không thế trường giang nam tử, nếu là không có Đàm nhà ủng hộ, sớm đã bị trong triệu đám kia sói đói ăn mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Đàm nhà biết rõ hắn quá nhiều bẩn thỉu, trước kia cái này có lẽ còn có thể xem như hai nhà khóa lại ràng buộc, mà bây giờ thân cư cao vị về sau, nghiêm nhiên đã thành kim thân thượng vết rách. Cho dù ngươi có thể còn sống ly khai chiếu ngục, Nghiêm phái chi cũng sẽ không để ngươi lưu tại kinh đô, Nghiêm gia gia nghiệp càng là cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Đàm Sơ con ngươi nhìn thẳng hắn, quả quyết nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục trở về làm ngươi Nghiêm gia thiếu gia, hoặc là cùng ta về làm nhà, mặc dù không thể để cho ngươi lên như diều gặp gió, nhưng tối thiểu có thể hộ ngươi chu toàn. Nghiêm Lệnh Hổ cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới ra ngục, cha mẹ liền náo tách ra. Nhìn qua cặp kia trầm tĩnh con ngươi, đột nhiên cảm thấy trước mắt Đàm Sơ có chút lạ lẫm. Đây là trong ấn tượng cái kia mạnh mẽ ương ngạnh, lịch tử thành si mẫu thân. Làm sao cảm giác mấy ngày ngắn ngủi hình như ngươi có thay đổi? Nghiêm Lệnh Hổ không có trực tiếp trả lời, mà là dò hỏi, nương, ngươi còn không có nói với ta, ngươi ngày đó đến chiếu ngục, đến cùng Trần Mặc đạt thành giao dịch gì? Đàm Sơ gương mặt nhỏ bé không thể nhận ra lướt qua một tia yên hồng, thần sắc có chút không quá tự nhiên, nói ra, khu cụ, chuyện quá khứ liền không cần để. Kỳ thật Trần Mặc người này vẫn rất tốt, nói lời giữ lời, là cái nam nhân chân chính. Hai người ở giữa cũng không có trên bản chất mâu thuẫn, kỳ thật có thể thử trở thành bằng hữu. Nghiêm Lệnh Hổ một mặt dấu chấm hỏi, nguyên lai đem ta đánh vào chiếu ngục, cực hình hầu hạ, kém chút băng cho chó ăn không tính mâu thuẫn. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, hắn có như thế can đảm, thế mà thật dám đối dụ vương phủ độc thủ. Đàm Sơ nhìn qua ngoài cửa sổ kiến trúc khổng lồ, ánh mắt chớp động, bằng vào ta đối Trần Mặc hiểu rõ, hắn sẽ không dễ dàng buông tha Nghiêm phái chi, xử lý thế tử, tiếp xuống hẳn là liền muốn đến Nghiêm gia. Ngươi cũng phải làm tốt tâm lý chuẩn bị. Chẳng biết tại sao, Nghiêm Lệnh Hổ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng cụ thể lại có chút nói không lên đây. Hoặc là nói, không dám hướng suy nghĩ sâu xa. Chương 266, Nương Nương, bản cung sẽ lấy Miêu Nương hình thái xuất kích. 2, chương 266, Nương Nương, bản cung sẽ lấy Miêu Nương hình thái xuất kích. 2. Trong phòng giam, Sở Hành bị xích sắt treo lên, lơ lửng giữa không trung. Ngục điện thấp giọng hỏi, "Trần đại nhân, lần này ngươi tính làm sao thẩm?" Hắn tại cái này chiếu ngục bên trong đang trực, cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng thẩm qua quan viên không có 100 cũng có mấy chục, nhưng hoàng thất dòng họ vẫn là đầu một lần, trong lòng ít nhiều có chút không chắc. Trần Mặc thản nhiên nói, "Làm như thế nào thẩm liền làm sao thẩm, đi, đem ra hỏa đều mang lên."
Vâng.
Một tên ngục tốt lên tiếng ly khai. Cũng không lâu lắm, liền ôm đẩy hình cụ về tới nhà tù, trải tại Sở Hành trước mặt trên bàn dài. Trần Mặc đi đến đây, đầu ngón tay lướt qua hình cụ, nói ra, chúng ta cái này cách chơi hoa văn vẫn rất nhiều, thế tử điện hạ nghĩ trước thể nghiệm cái nào? Sở Hành cười nhạo nói, ít cầm những này đồ vật tới dọa ta, ngươi cho rằng đạt được Tam Ti ủng hộ liền có thể muốn làm gì thì làm? Đừng quên cái này thiên hạ họ gì? Chờ ta ly khai chiếu ngục, lập tức vào cung hướng bệ hạ báo cáo việc này, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một khối miễn tử kim bài liền có thể bảo mệnh? Không riêng gì ngươi, tất cả tham dự việc này sai dịch đều muốn đi theo chốn cùng. Nói nhảm, thiên hạ đương nhiên họ Thiên. Trần Mặc nói ra, mà lại nói trở lại, ngươi vì cái gì cảm thấy mình còn có thể sống được ra ngoài? Sở Hành lắc đầu nói, ngươi cho rằng tám thảo luận chính sự sách là bài trí, tìm không thấy ta mưu phản chứng cứ, vậy liền thành thành thật thật thả người, chẳng lẽ ngươi còn muốn hạm giết hoàng thân quốc thích hay sao? Hạm giết? Làm sao có thể? Ta thân là Thiên Lân vệ phó thiên hộ, đương nhiên sẽ không cố tình vi phạm. Trần Mặc tiến đến phụ cận, nhẹ giọng gì thay nói, bất quá, nếu là thế tử tâm phúc đến đây cướp ngục, mang theo thế tử chạy trốn quá trình bên trong phát động phòng ngự trận pháp, bị phá ma nọ loạn tiễn xuyên tim, cho dù ai cũng tìm không thấy trên đầu của ta. Sở Hành nghe vậy giật mình, ngươi dám? Ngươi đoán ta có dám hay không? Trần Mặc cười tủm tỉm nói, thế tử khả năng hiểu lầm, ta cũng không có dự định thẩm ngươi, cũng lười đi tìm cái gì chứng cứ phạm tội, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là muốn cho ngươi chết mà thôi. Sở Hành con ngươi co bảo, cũng họng có chút phát khô. Lấy hắn đối Trần Mặc hiểu rõ, cái tên điên này là thật cái gì đều có thể làm được. Đã tới, vậy cũng chớ đi một chuyến uổng công, nên đi quá trình vẫn là phải đi. Trần Mặc cầm lấy một thanh tinh cương lang nha đồng, ước lượng một cái, nói ra, thế tử kim tôn ngọc quý, da mịn thịt mềm, sợ là chịu không được cực hình, vẫn là phải tiến hành theo chất lượng, trước hết từ cấp độ nhập môn bắt đầu tốt. Tuy nói ta đây là chiếu ngục, nhưng cũng phải coi trọng nhân tính hóa chấp pháp. Một bên ngục điển hiếu kỳ nói, như thế nào nhân tính hóa? Trần Mặc chứng chặt đàng hoàng nói ra, chính là muốn cân nhắc nghi phạm năng lực chịu đựng, sử dụng tận lực ôn hòa thẩm vấn phương thức, bởi vì cái gọi là chấp pháp có nhiệt độ, côn sát hữu lực độ. Chỉ nói vô dụng, ta tới cấp cho ngươi biểu thị một cái. Một côn đánh chân phòng chạy trốn. Ầm. Lang nha đồng quất vào Sở Hành trên đùi phải, trực tiếp đem xương bánh chè đập vỡ nát, trở nên tựa như mị sợi đồng dạng mềm mại. A. Hai côn tắt rừng cầu xin tha thứ. Sở Hành vừa muốn đau kêu thành tiếng, một giây sau cây gậy liền vung mạnh tại ngoài miệng, răng rơi xuống một chỗ, sắc bén mũi nhọn đem khuôn mặt đâm máu thịt bé bét. Trọng kích mở ra đường hô hấp, đầu côn lôi cuốn lấy gào thét tiếng gió, hung hăng đập vào Sở Hành tim. Nương theo lấy xương ngực vỡ vụn giòn vang, sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệnh, trong miệng tuôn ra tiên huyết, ánh mắt trở nên tan rã vô thần. Gậy điện khôi phục ngươi nhịp tim, phiêu động điện tương thuận côn thân tràn vào tâm mạch, Sở Hành hai mắt trắng dã, thân thể kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm. Trần Mặc hài lòng gật đầu, nói ra, thấy không, một bộ này quá trình xuống tới, hắn đã cao hứng khoa tay múa chân, mà lại cam đoan không có bất cứ ý kiến gì. Những ngục tốt nuốt một ngụm nước bọt, miệng đều bị ngươi đập nát, đương nhiên sách không được ý kiến. Đơn giản quá có người tính. Được rồi, ta trước hết biểu thị đến nơi này, các ngươi tiếp tục đi, đừng để thế tử nhàn rỗi. Trần Mặc ném côn sắt, vỗ vỗ tay chuẩn bị ly khai. Đại nhân dừng bước, Ngục Điển đi vào trước mặt, cẩn thận nghiêm túc nói, Trần đại nhân, bất kể nói thế nào, đây cũng là tôn thất quý tộc, trực tiếp ra hình tra tấn có phải hay không không tốt lắm. Thế nào, ngươi sợ? Trần Mặc nhíu mày nói. Ngục Điển chê cười xoa xoa tay, nói nhảm. Ta lại không có ngươi cứng như vậy bối cảnh, vạn nhất thế tử thu được về tính sổ sách làm sao bây giờ? Ngươi phải học được biến báo, ngươi cầm khối miếng vải đen đem hắn con mắt che khuất, hắn có thể biết là ai đánh. Trần Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, quan thẩm vấn viên không tính là gì bản sự, cho vương tử quý tộc dùng hình cơ hội cũng không nhiều a. Dứt lời, trực tiếp tự quay thân ly khai. Những ngục tốt nhìn qua hôn mê bất tỉnh Sở Hành, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Cho vương tử quý tộc dùng hình, nghe liền rất kích thích a. Trần Mặc còn chưa đi ra bao xa, chỉ nghe thấy phòng giam bên trong truyền đến phanh phanh trầm đục, đương theo lấy một trận hưng phấn tiếng hò hét, đem hắn con mắt cùng lỗ tai đều bưng kín. Đưa tay có độ cao, côn côn có thái độ. Ta đạp mã trực tiếp chính là một cái nhân tính hóa. Đến ta đến ta. Trần Mặc âm thầm gật đầu. Không hổ đều là lão ngục tốt, đều học xong suy một ra ba. Trần Mặc ly khai chiếu ngục, trở lại ti nha bên trong, Lệ Diên bước nhanh tiến lên đón. Trần đại nhân, những cái kia vương phủ thị vệ đã giam giữ đi lên, ngươi tính xử lý như thế nào? Không đổi, trước đóng lại một đoạn thời gian lại nói. Đã là Tam Ti hạ lệnh bắt người, đằng sau còn cần tiến hành hội thẩm. Trần Mặc xác thực không có ý định để Sở Hành còn sống ly khai, nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi, nếu không người cường trào tiến đến liền chết, cũng thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Vâng. Lệ Diên hơi do dự, do hỏi, thuộc hạ có chuyện rất hiếu kỳ, không biết có nên hỏi hay không. Người nghĩ biết rõ ta cùng trưởng công chúa quan hệ. Trần Mặc đoán được ý nghĩ của nàng. Lệ Diên gật gật đầu, nói ra, những năm gần đây, trưởng công chúa trấn thủ Nam Cương, hiếm khi hồi kinh, làm sao cảm giác giống như cùng đại nhân rất quen thuộc bộ dáng. Hơn nữa còn đưa tay sờ ngực của ngươi. Trần Mặc bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói cho ngươi, hai ta chỉ gặp qua một mặt, nàng còn muốn cho ta ngay mặt thủ, ngươi tin không? Lệ Diên ngẩn ra một chút, mặt, trai lơ. Mặc dù đại nhân dáng dấp sắc thực nhìn rất đẹp, nhưng chỉ vẹn vẹn gặp mặt một lần, liền đưa ra loại yêu cầu này, không khỏi cũng qua không hợp thói thường một điểm. Vậy ngươi đàn ý sao? Lệ Diên khẩn trương như vậy hỏi. Nói nhảm, ta giống như là như vậy không có cốt khí người sao? Cho tới bây giờ chỉ có ta quy tắc ngầm người khác phần, làm sao có thể bị người khác lặn? Trần Mặc nghiêm trang nói, trong lòng âm thầm bổ sung, quý phi nương nương cùng hoàng hậu bảo bảo ngoại trừ. Vậy là tốt rồi. Lệ Diên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại cảm thấy có chút không đúng, giận buồn bực trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng rồi, trưởng công chúa về sau đều nói với đại nhân thứ gì? Cảm giác nàng đi thời điểm, sắc mặt của ngươi giống như khó coi. Trần Mặc thở dài, nói ra, nàng để cho ta đêm nay đi trưởng đình các một chuyến. Lệ Diên nghe vậy vừa khẩn trương, ban đêm đi tầm cung, sẽ không phải là để đại nhân thị tầm đi. Vậy ngài muốn đi sao? Trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15, lần này không đi, nàng sẽ còn tìm tới cửa, chẳng bằng một lần đem lời cho nói rõ ràng. Trần Mặc trầm giọng nói, đối với Sở Diễm Ly thái độ, hắn từ đầu đến cuối có chút nhìn không thấu. Dù sao cùng là Sở gia người, hơn nữa còn là cô cháu người thân, thật đối Sở Hành trời sinh tính mệnh không có chút nào quan tâm. Dù Vương có phải hay không bị nàng cho mang đi, vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội thăm dò một cái. Bất quá cũng phải sớm làm tốt chuẩn bị, vạn nhất cái này con mụ điên muốn cường nhân khóa nam làm sao bây giờ? Miêu Ô lúc này, Miêu Miêu mở ra chiếc lồng, bộ pháp nhẹ nhàng nhảy tới trên bàn, một đôi dị sắc con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc nhíu mày, cảm giác ánh mắt của nó cùng trước đó không quá đồng dạng, không có loại kia đơn thuần lại ngu xuẩn cảm giác. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thăm dò tính truyền âm nói, "Nương nương." Miêu Miêu nháy nháy mắt, "Thật đúng là, ngài có cái gì phân phó?" Trần Mặc dò hỏi. Miêu Miêu rỗi ra móng vuốt nhỏ, chỉ chính mình, vừa chỉ hắn. Trần Mặc hơi suy tư, trầm ngâm nói, "Ý của ngài là, để cho ta mang theo ngươi cùng đi gặp trưởng công chúa?" Miêu Miêu gật đầu biểu thị khẳng định. Trần Mặc suy nghĩ kỹ một chút, dạng này xác thực có thể thực hiện. Có cái này di động camera tại, Sở Diễm Ly nếu là lòng mang ý đồ xấu, nương nương trước tiên liền có thể biết được, tối thiểu có thể cam đoan chính mình an toàn. Được, vậy liền định như vậy. Đúng lúc này, dưới bàn đột nhiên chuyển đến ô ô thanh âm. Kỳ quái, ở đâu ra cái thứ hai mèo nhỏ? Ngay sau đó, Trần Mặc sợ run cả người, biểu lộ hơi cương, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lệ Diên không biết khi nào chui được dưới đáy bàn, ngửa đầu nhìn qua hắn, đen trắng rõ ràng con ngươi phảng phất có thể thấm nước chảy tới. Diên Nhi, ngươi đây là? Để phòng vạn nhất, tại tiến cung trước đó, trước tiên đem mực nước trên làm. Nô. Trần Mặc góc miệng giật giật, cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí, phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh. Nương nương, đừng xúc động. Chương 267, trưởng công chúa ánh đến bữa tối. Nương nương mời tỉnh táo. Một, chương 267, trưởng công chúa ánh đến bữa tối. Nương nương mời tỉnh táo. Một, sắc trời dần dần muộn. Trần Mặc ôm Miêu Miêu đi ra tí nha. Bàn tay vướt ve lưng, đem nổ lên lông tóc vướt thuận, thấp giọng nói ra, Diên Nhi tính tình sát thực thẳng điểm, mong rằng nương nương chớ trách. Miêu Miêu, nói đúng ra là Miêu nương, sâu kín lườm hắn một cái. Loại chuyện này nàng cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Lần trước dù sao cũng là trúng độc, coi như tình có thể hiểu. Bây giờ cái này ba ngày ban mặt, trực tiếp liền hướng dưới đáy bàn chui, mà lại động tác còn như vậy thành thạo, hiển nhiên là trải qua thời gian dài chuyên nghiệp huấn luyện. Hai người này cả ngày đều tại ti nha làm những thứ gì? Trần Mặc nhẹ giọng nói ra, Diên Nhi theo ti trước xuất sinh nhập tử, tình cảm rất sâu đậm, đây là sự thật không thể phủ nhận, nhưng không chút nào ảnh hưởng ti trước đối nương nương kính yêu chi tình. Ti trước tâm ý, nương nương hẳn là rõ ràng, ngài cũng đừng ăn dấm có được hay không? Bản cung mới không đến đây, chẳng qua là cảm thấy cay con mắt thôi. Miêu. Ngọc U Hàn muốn răn dạy Trần Mặc hai câu, có thể há miệng, phát ra lại là mềm hồ hồ tiếng tê. Suýt nữa quên mất, nghèo phát ra tiếng kết cấu cùng người khác biệt. Trước đây vì tận lực áp chế khí tức không bị phát giác, nàng chỉ phân ra một sợi nhỏ xíu thần thức bám vào tại Miêu Miêu trên thân, vẹn vẹn dùng để quan sát chu vi, nhiều nhất làm ra đơn giản một chút động tác, còn không có biện pháp tiến hành thần hồn truyền âm. Nghe kia sụt sùi tiếng tê, Trần Mặc nhíu mày, nương nương, ngài không thể nói tiếng người sao? Ngọc U Hàn tức giận cắn hắn một ngụm. Nói nhảm. Có thể nói bản cung không nói sớm rồi. Trần Mặc nhìn nó chết cắn không thả dáng vẻ, suy tư một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngài sẽ không phải là cũng muốn? Không được, trên đầu lưỡi có gai ngược. Cái này ra hỏa nói hiệu nói vượn cái gì đây? Ngọc U Hàn vừa thẹn lại giận, cắn càng thêm dùng sức mấy phần. Dù sao cũng không phá được phòng, Trần Mặc liền mặc cho nó đi, thân hình phiêu giật như gió, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, to lớn cung quần liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Vừa tới đến hoàng cung trước cửa, vừa lúc bắt gặp hai đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó một người thân mặc xích la áo, đầu đội bảy lương quan, chính là nội các thủ phụ Trang Cảnh Minh. Mà Kim Công Công đứng ở bên cạnh, vẫn như cũng là một thân nước biển sông nhai tụ sam, trong tay cầm tơ bạc phất trần, buộc tóc sắn búi tóc, cẩn thận tỉ mỉ. Công Công dừng bước. Trang đại nhân đi thong thả. Trang Cảnh Minh sắc mặt có chút khó coi, chắp tay liền muốn ly khai, vừa mới chuyển thân liền thấy ôm ấp con mèo Trần Mặc, không khỏi sửng sốt một cái. Là ngươi? Hạ quan gặp qua Trang đại nhân, Kim Công Công. Nương nương còn ghé vào trong ngực, hắn không tiện hành lễ, chỉ có thể gật đầu thăm hỏi. Trang Cảnh Minh con ngươi nheo lại, đáy mắt lướt qua một tia hàn mang, nghe nói Trần đại nhân hôm nay làm một cọc đại án. Trần Mặc thần sắc lạnh nhạt nói, Trang đại nhân tin tức ngược lại là linh thông. Trang Cảnh Minh cười lạnh nói, Trần đại nhân huyết tẩy vương phủ, toàn bộ kinh đô đều muốn vỡ tổ. Lão phu nếu là liền cái này đều không biết rõ, vậy cái này nội các thủ phụ cũng coi là làm công công. Trần Mặc đã sớm nghĩ đến việc này sẽ nhanh chóng truyền ra, căn bản không có khả năng giấu giếm được những này triều thần thái mắt, nói thẳng nói, hạ quan phụ mệnh đuổi bắt nghi phạm Sở Hành, trong lúc đó vương phủ thị vệ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cầm đao chống lệnh bắt, hạ quan bất đắc dĩ chỉ có thể động thủ. Tốt một cái bất đắc dĩ. Trang Cảnh Minh tiếu dung thu liễm, trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết rõ, đối tôn thất vung đao ý vị như thế nào, nếu là không bỏ ra nổi chứng minh thực tế đến, Trần đại nhân sợ là rất khó thoát thân a. Cái này không nhọc Trang thủ phụ phí tâm. Trần Mặc thản nhiên nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ban đầu, thế nhưng là Trang thủ phụ hoài nghi thế tử cùng yêu tộc cấu kết, còn tưởng là hướng đề nghị để nghiêm đại nhân tra rõ việc này. Bây giờ trải qua tam ti quyết định, hạ lệnh bắt người, làm sao Trang thủ phụ nhìn còn giống như không quá cao hứng dáng vẻ, Trang Cảnh Minh mí mắt hơi nhảy. Ban đầu ở trên triều đình, hắn sở dĩ giúp Trần Mặc nói chuyện, một mặt là ứng hoàng sau yêu cầu, đồng thời cũng có nhờ vào đó hướng Nghiêm gia tạo áp lực ý nghĩ. Từ Nghiêm phái chi hướng hắn nhờ vào một khắc này, liền đã mắc câu rồi. Hắn một bên để Nghiêm lệnh hổ liên quan vu cáo thế tử, đồng thời lại tiến cung gặp mặt hoàng hậu, đem Nghiêm phái chi đường lui triệt để phá hỏng. Nghiêm phái chi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đầu nhập vào với hắn, trở thành Khương gia thẩm thấu lục bộ đầy tớ. Về phần những cái được gọi là lời khai, căn bản không đủ để đối ra Sở Hành cấu thành uy hiếp, cuối cùng cũng bất quá là không giải quyết được gì thôi. Nguyên lai hết thảy đều dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Có thể Trang Cảnh Minh không nghĩ tới chính là, Trần Mặc không biết từ chỗ nào lấy được Nghiêm phái chi làm việc thiên tư chứng cứ phạm tội, triệt để làm rối loạn hắn bản tính. Bằng chứng như núi, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, đủ để lấy xuống Hình bộ thị lang mũ ô sa. Kể từ đó, Nghiêm phái chi đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, ngược lại sẽ rước lấy một thân mùi tanh tưởi, thế là Trang Cảnh Minh chỉ có thể tốc độ ánh sáng cắt chém. Mà cùng đường mặt lộ Nghiêm thị lang, tại Trần Mặc uy hiếp phía dưới, thế mà làm cái tam ti công văn ra. Trần Mặc cũng đầy đủ quả quyết, thừa dịp tin tức còn không có truyền ra, trực tiếp dẫn người giết tới vương phủ, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Sở Hành đã trở thành tù nhân. Trang Cảnh Minh cũng không quan tâm Sở Hành chết sống, nhưng hắn nhất định phải cân nhắc bệ hạ ý nghĩ. Dù sao cũng là hắn dẫn đầu đưa ra muốn tra rõ thế tử, hiện tại người thật bị bắt vào chiếu ngục, bệ hạ đối với cái này sẽ có cảm tưởng thế nào? Thậm chí khả năng cho rằng là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Một ngụm lại lớn lại đen đoan nước cứ như vậy chụp tại trên thân, cái này khiến Trang Cảnh Minh làm sao có thể không nổi nóng. Thật anh hùng người, làm hoài băng ô ngọc, tàng khí tại thân, chờ thời. Trần đại nhân năng lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là quá mức trẻ tuổi nóng tính, không hiểu được hòa hợp biến báo, cuối cùng là phải quẳng té ngã. Trang Cảnh Minh trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lãnh ý, cái này lão gia hỏa là đang uy hiếp ta. Trần Mặc chố mắt nhìn, vừa muốn mở đối, lại nghe Kim Công Công lên tiếng nói ra, Trang đại nhân lời này, nhà ta cũng không dám gật bừa, không khí thịnh cái kia còn có thể để người trẻ tuổi sao? Hắn tay trái nâng phất trần, nhỏ nhẹ nói, như đúng như Trang đại nhân lời nói, coi trọng cái gì hoài băng ô ngọc, chờ thời, chỉ sợ bắt hoang đãng ma trận sớm đã bị nổ nát, mất đi đại trận che chở, đến lúc đó yêu ma hoắc loạn kinh đô, ngài cái này thủ phụ vị trí cũng chưa hẳn có thể ngồi an ổn. Theo nhà ta thấy, chiều này bên trong đại thần có một cái tính một cái, đều thiếu nợ lấy Trần đại nhân ân tình. Ngài nói đúng a? Trang Cảnh Minh giống như đối Kim Công Công có chút kiêng kỵ, cho dù biểu lộ đã cực kỳ âm trầm, nhưng cũng không có phản bác, vớt cằm nói, Công Công lời ấy có lý, là lão phu tâm tư nhỏ hẹp, trong phủ còn có việc vụ chờ đợi xử lý, không tiện ở lâu, cáo tử. Dứt lời, cũng không nhìn Trần Mặc một chút, thẳng quay người leo lên quốc kiệu. Nhìn qua xa như vậy đi bốn nhấc đại kiệu, Kim Công Công hừ lạnh một tiếng, thầm nói, hai mặt tam đao láo giả. Trần Mặc cười nói ra, đa tạ Công Công giải vây. Không sao, nhà ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Kim Công Công không e dè nói ra, thân là đại phụ chi thần, nhưng trong lòng không có gia quốc khát vọng, sẽ chỉ so đo một ít tiền chi lợi, đơn giản như nói ương chi trục cho chết, thậm chí còn không bằng Lư Hoài ngu trên đến mặt bàn. Ngươi tốt nhất cùng hắn bảo trì cự ly, miễn cho bị mang lên đường nghiêng. Hạ quan minh bạch. Ừm, Trần đại nhân là người thông minh, không cần đến nhà ta tốn nhiều miệng lưỡi. Hôm nay tiến cung là tới gặp hoàng hậu điện hạ. Làm sao còn ôm con mèo? Trần Mặc nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, hạ quan phụ trưởng công chúa Triệu Kiến, đi trưởng đình các vấn an. Kim Công Công ngây ngẩn cả người. Cái này canh giờ đi trưởng công chúa tầm cung, ngươi hỏi là sáng sớm tốt lành vẫn là ngủ ngon. Hắn biết rõ trưởng công chúa đã từng nói, lấy được binh đạo người thừa kế, có tư cách làm nàng vị hôn phu. Thế nhưng là bây giờ mới về kinh đô mấy ngày, cái này tiến độ là thật có chút quá nhanh đi. Vậy cái này mèo? À, hạ quan nuôi mèo sau đó lộn mèo, trưởng công chúa tương đối cảm thấy hứng thú, liền cùng nhau mang tới. Lộn ngược ra sau. Đối mặt Kim Công Công hiếu kỳ ánh mắt, Trần Mặc theo bản năng vô vô mèo mông, muốn cho nó tới biểu diễn một cái, lại quên mèo này mèo bây giờ là nương nương tại không chế. Hắc Miêu không hề bị lay động, một đôi dị sắc con ngươi lạnh lùng nhìn Kim Công Công. Kim Công Công phía sau lưng không hiểu có chút phát lạnh, một cỗ hàn ý thuận cổ sống lan tràn lên phía trên, giống như bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại quan sát, liền liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Bất quá loại cảm giác này chớp mắt là qua. Định thần nhìn lại, không có bất cứ dị thường nào, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Chương 267, trưởng công chúa ánh đến bữa tối. Nương nương mời tỉnh táo. 2, chương 267, trưởng công chúa ánh đến bữa tối. Nương nương mời tỉnh táo. 2, được rồi, không cần biểu diễn. Kim Công Công rời ánh mắt, nói ra, vừa vặn tiện đường, nhà ta đưa ngươi đi đi. Làm phiên Công Công. Trần Mặc gật đầu nói. Hai người đi vào hoàng cung, dọc theo cung đạo hướng vào phía trong đình đi đến. Ngươi có biết Trang thủ phụ hôm nay vào cung cần làm chuyện gì? Trên đường, Kim Công Công mở miệng hỏi. Trần Mặc nói ra, nghĩ đến phải cùng thế tử phụ phát sinh sự tình có quan hệ a. Không sai. Kim Công Công thanh âm áp xúc thành một tuyến, truyền vào trong hai, ngươi bắt người tin tức vừa mới truyền ra, Trang Cảnh Minh liền một phong sổ gấp đưa tới Cản Cực Cung, vạch tội ngươi lạm dụng chức quyền, đại nghịch bất đạo, có mưu phản chi ngại. Bất quá cũng may hoàng hậu điện hạ sớm có chuẩn bị, nửa đường liền đem sổ gấp chặt lại, Trang Cảnh Minh cũng bị nhà ta ngăn cản trở về, không thể nhìn thấy bệ hạ. Trần Mặc cau mày, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dù sao Vũ Liệt là Sở Hành thúc phụ, không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới, hắn cũng không muốn để hoàng hậu kẹp ở giữa khó làm, cho nên ngay từ đầu không có ý định mượn nhờ Đông cung lực lượng. Lại không nghĩ rằng hoàng hậu không chút nào tránh hiểm nghi, đã tại yên lặng giúp hắn thiện hậu. Cái này chỉ là mới bắt đầu thôi. Bệ hạ tất nhiên đã biết được việc này, đằng sau tình huống như thế nào còn không tốt lắm nói. Kim Công Công ngữ khí dừng một chút, thanh âm lạnh thấu xương mấy phần, nói, việc đã đến nước này, đã không có đường rút lui. Trần đại nhân đã muốn làm, vậy liền hoàn thành bản sát, không cần thiết nương tay, nếu không chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Trần Mặc nghiêm mặt nói, đa tạ công công đề điểm, hạ quan tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Kim Công Công không cần phải nhiều lời nữa. Hai người tới nội đình chỗ sâu, trước mặt là một tòa bị màu son tường vây ngăn cách cung viện, xa xa có thể thấy được kia ẩn nút đang mái cong trên loan phượng. Kim Công Công dừng lại bước chân, nói ra, nơi này chính là trường linh cát, nhà ta không tiện đi vào, chỉ có thể đưa đến cái này. Trần Mặc cúi đầu nói, làm phiền công công. Đi thôi, đừng để trưởng công chúa điện hạ sốt ruột chờ. Kim Công Công khoát tay nói, vâng. Trần Mặc xuyên qua cổng vòm, đi vào cung trong nội viện. Kim Công Công thần sắc thu liễm, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Lấy cảnh giới của hắn, không có khả năng xuất hiện ảo giác, con mèo kia trên người khí tức tuyệt đối có gì đó quái lạ. Mà phóng nhãn toàn bộ Thiên Đô thành, có thể để cho hắn có như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia nữ nhân. Hai vị kia nếu là va vào nhau, khẳng định đạt được nhiễu loạn lớn. Đến nhanh lên đem việc này cáo chi hoàng hậu điện hạ. Kim Công Công thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trần Mặc dưới chân dẫm lên đá vụn đường mòn, hành tẩu tại trong vườn ngự viện. Không giống với cái khác cung điện vốn hoa, toàn bộ đình viện có vẻ hơi tịch mịch, tươi tốt thảm thực vật tùy ý sinh trưởng, trung điệp núi đá hiện đầy rêu xanh, liền liền ao nước từ lâu khô cạn, nhìn giống như thật lâu đều không ai quản lý qua bộ dáng. Đi vào cung điện trước, Trần Mặc vốn muốn cho người đi vào thông báo một tiếng, thế nhưng là nhìn quanh chu vi, lại ngay cả một cái cung nhân đều không có nhìn thấy. Đây rốt cuộc là tẩm cung vẫn là lãnh cung? Thân là đại nguyên trưởng công chúa, không về phần như vậy nghèo khó a. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ khàn khàn giọng nữ từ trong đại điện chuyển đến, đừng xử lấy, trực tiếp vào đi. Là. Trần Mặc nhấc chân đi vào. Bên trong đại điện quặng cuể trống trải, liền liền bày biện vật trang trí đều ít đến tương cảm, đi vào nội sảnh, chỉ gặp Sở Diễm Ly đang ngồi ở trước bàn uống một mình tự uống. Nàng dường như vừa mới tắm rửa qua, mặc trên người có thêu kim ti vân vân khinh bạc váy dài, dưới làn váy bắp chân óng ánh như ngọc, đen nhánh tóc dài như thác nước rủ xuống, trắng nõn như sứ trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ hồng. Lúc này sắc trời đã tối, điện các bên trong chưa điểm đèn cung đình, chỉ có trên bàn đốt một cây nến đỏ, mờ nhạt dưới ánh nến bóng ma lay động. Không biết có phải hay không tia sáng nguyên nhân, nàng so với ngày xưa thiếu đi mấy phần khinh người nhuệ khí, ngược lại có loại dịu dàng nhã nhặn cảm giác. Tùy tiện ngồi đi, nơi này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài không còn ai khác, không cần câu nệ. Sở Diễm Ly bưng chén rượu, nhẹ nói. Trần Mặc ôm Miêu Miêu ngồi ở đối diện, lên tiếng hỏi, không biết điện hạ gọi ti chức đến đây cần làm chuyện gì. Cái này không đợi đợi lát nữa lại nói. Sở Diễm Ly mí mắt khẽ nâng, ngươi làm sao đem con mèo này cũng mang đến? Trần Mặc thử dò xét nói, mèo này tương đối dính người, ti chức liền thuận tay ôm bảo. Điện hạ không ngại a? Không sao, ta cũng rất ưa thích động vật nhỏ, trước đó còn tại trong quân doanh thu dưỡng một cái lang thang trưởng thành phong lôi miêu đây. Sở Diễm Ly giang hai cánh tay qua tay một cái đầu có kia, bao lớn. Ngươi nói kia là phong lôi hổ đi. Phong lôi hổ là cao giai dị thú, sau trưởng thành hình thể vượt qua 2 trượng, thể trọng bắt hơn 100 cân, thấy thế nào cũng cùng động vật nhỏ không dính dáng. Mà lại loại dị thú này thực lực kinh người, nghe nói thể nội có đào nối huyết mạch, đồng dạng tứ phẩm võ giả cũng không là đối thủ, đặt ở cái nào phiến trong núi rừng đều là thú vương cấp bậc tồn tại, sao là lang thang nói chuyện? Rất hiển nhiên là bị trưởng công chúa cho cưỡng ép thu dưỡng. Điện hạ vẫn rất có ái tâm ha. Trần Mặc gượng cười nói. Sở Diễm Ly thở dài nói, đáng tiếc, về sau không xem chừng rơi trong nồi. Không phải, rơi trong sông chết đuối, rơi vào đường cùng chỉ có thể nấu cho các tướng sĩ bồi bổ thân thể. Đừng nói, chất thịt vẫn rất có nhai kình, có cơ hội còn muốn lại nuôi mấy cái. Trần Mặc góc miệng giật giật. Thèm ngươi cứ việc nói thẳng, đặt cái này giả trang cái gì yêu miêu nhân sĩ đây. Sở Diễm Ly đem một cái ly uống rượu đặt ở trước mặt hắn, cùng uống điểm. Trần Mặc khoát tay nói, ti chức lượng nhỏ lực hơi, vạn nhất từ sau khi say rượu có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa và chạm điện hạ, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Sở Diễm Ly nhíu mày ngắt lời nói. Sau đó, có thể là cảm thấy mình ngự khí quá hùng, thanh âm hòa hoãn mấy phần, thấp giọng nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, nơi này lại không có những người khác, ngươi liền bồi ta uống 2 chén, có được hay không? Nói đều nói đến phân thượng này, Trần Mặc cũng không tốt chối từ, gật đầu nói, kia ti chức liền từ chối thì bất kính. Sở Diễm Ly hồng nhuận cánh môi nhấc lên, lộ ra một vòng ý cười, mặt mày cong như huyền nguyện, lại có chút hứa minh mị. Nàng tự mình đem chén rượu rót đầy, thuộc như lòng bàn tay nói, đây là ta cố ý từ Nam Cương mang về phần tiên túy tư vị rất đủ, không giống Trung Châu rượu mềm nhũn, uống một điểm ý tứ đều không có. Cho, ngươi nếm thử nhìn. Nghe tiên nồng đậm mùi rượu, Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến Đàm Sơ. Trong rượu này sẽ không phải hạ dược đi. Hắn giơ ly lên, trong lúc lơ đãng tung xuống mấy giọt rơi vào trên bàn. Miêu miêu lẻ lưỡi liếm liếm, một lát sau, hướng hắn nháy mắt mấy cái, ra hiệu trong rượu này không có động tay chân. Trần Mặc lúc này mới yên tâm ngửa đầu uống cạn. Rượu mới vừa vào hầu, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Cái đồ chơi này cũng quá liệt. Tựa như một đoàn nóng hổi lửa bỗng nhiên nổ tung, thuận thực quản một đường tiêu đốt, tiết hầu như là đào cắt. Hắn cũng coi là bàn rượu khách quen, trong lúc nhất thời lại cũng có chút khó mà chống đỡ. Vừa định phải tùng chân nguyên tan ra tự lực, lại bị Sở Diễm Ly cản lại, rượu này lối vào là liệt một chút, nhưng chỉ cần kiên trì vượt qua liền có thể cảm nhận được rượu dụng. Trần Mặc nghe vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, sau khi cỗ này thiêu đốt cảm giác dần dần tăng ra, ấm áp từ dạ dày đáy bốc lên, dần dần lan tràn đến tứ chi bách hải, toàn thân lỗ chân lông mở ra, phảng phất tắm rửa tại ngày xuân nắng ấm bên trong, mới khó chịu đều hóa thành hơi say rượu khoái ý, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Có phải hay không rất kỳ diệu? Sở Diễm Ly cười tủm tỉm nói. Trần Mặc thật sâu hô hấp, nói ra, quả thật có chút ý tứ, bất quá người bình thường sợ là lối vào phong hầu, một lát đều nhịn không được. Cho nên mới bởi vậy gọi tên phần tiên túy. Sở Diễm Ly lung lay chén rượu, sóng mắt có mấy phần mê ly, chỉ có vượt qua đốt mới có thể thể nghiệm đến tiên đương nhiên, cuối cùng vẫn khó thoát một say. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân sinh sao lại không phải như thế đâu. Muốn hưởng cam gì, tất nhận hắn khổ, muốn mang vương miệng, tất thụ hắn nặng. Trần Mặc luốt luốt chén rượu, thở dài nói, sinh mà là người, tựa như trong chén chi vật, không lịch kiếp số, sao đến cái này muôn bản tư vị. Sở Diễm Ly nghe vậy ngây dại. Cắt nước hai con ngươi kinh ngạc nhìn qua hắn, trong miệng đây lẩm bẩm nói, ngươi cái này ra hỏa, chẳng lẽ sẽ tính tâm chi thuật hay sao? Làm sao luôn luôn có thể đem nói được tâm tá khảm bên trong. Miêu miêu phát giác được bầu không khí có chút vi diệu, rũa ra móng vuốt hướng Trần Mặc lớn hông rút một thanh. Ngươi còn chứa vào đúng không? Trần Mặc giật cả mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Lam Bất Vương, trang bức đã tạo thành bản năng, xem ra cần phải tận lực khống chế một cái. Sở Diễm Ly không biết từ chỗ nào lấy ra một chương tuyên chỉ, đặt lên bàn, nói ra, đoạn văn này thế nhưng là xuất từ miệng ngươi. Nhìn thấy phía trên liên quan tới trị đại quốc như nấu món ngon nội dung, Trần Mặc biểu lộ hơi cương, lúng túng nói, bất quá là chút hồ ngôn loạn ngữ thôi, không thể coi là thật, ti chức người hơi còn nhẹ, cũng không dám vọng nghị triều chính. Nói cách khác, lời này đúng là ngươi nói đi. Sở Diễm Ly cười tủm tỉm nói, cho dù là Lư Hoài Ngu cái kia tự cao tự đại lao ra hỏa, đều đối ngươi lần này ngôn luận khen không dứt miệng, không nghĩ tới ngươi còn hiểu đạo trị quốc. Trần Mặc, bản cung đối ngươi thật sự là càng ngày càng hài lòng. Miêu miêu móc lấy Trần Mặc lớn hông móng nuốt là càng ngày càng dùng sức. Sở Diễm Ly hồi tưởng nói, đúng rồi, còn có một câu lưu truyền rất rộng, rất được tâm ta, gọi hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Mắt thấy này nương môn không dứt, Trần Mặc ngắt lời nói, điện hạ nhớ lầm, ti chức nói là chi dưới cái lớn, vì nước vì dân. Sở Diễm Ly, Trần Mặc một cái tay an ủi miêu nương, tin miệng hồ nói ra, ti chức nghĩ biểu đạt chính là, không có việc gì có thể đi thêm gánh hát tiêu phí, kéo động kinh tế địa phương, là vì nước là dân chuyện tốt, cùng cái gì đại hiệp loại hình không hề có một chút quan hệ. Sở Diễm Ly. Chương 268, Sở Diễm Ly cường nhân quá nam. Hoàng hậu bảo bảo anh hùng đăng tràng. Một, chương 268, Sở Diễm Ly cường nhân quá nam. Hoàng hậu bảo bảo anh hùng đăng tràng. Một, Sở Diễm Ly suy nghĩ một hồi lâu, mới nghĩ minh bạch chi dưới cái lớn là có ý gì. Khi phản ứng về sau, nàng mím môi, thanh tú độc lòng người trận nhìn Trần Mặc một chút. Người cái này ra hỏa, thật đúng là cái gì cũng dám nói, lời này nếu là chuyển đi, làm sao cũng phải định ngươi cái đại bất kính chi tội. Bất quá, kỳ thật thật là có điểm đạo lý, giáo phường ti một ngày thu đấu vàng, trấn áp đông nam quân phí bên trong, có tương đương một bộ phận đều là từ lễ bộ chuyển mà đến, nói là vì nước chơi gái cũng không có đạo lý. Ta liền theo miệng nói chuyện, ngươi thật đúng là nghe lọt được a. Chẳng lẽ ngươi không nên đứng tại nữ tính lập trường, lên án mạnh mẽ ta thật tôn đầu, sau đó trực tiếp đem ta đuổi đi ra sao? Trần Mặc túi đầu nhìn xem manh manh móc ông miêu đường, mỹ mắt hơi nhảy, trong lòng dự cảm bất tường càng phát ra mấy liệt. Đêm nay sợ là không dễ dàng như vậy lừa dối quá quan. Mặc dù ta đối loại kia địa phương rất là chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, nó xác thực có tồn tại đạo lý. Sở Diễm Ly ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt chén rượu, thấp giọng nói ra, nếu không phải có lễ bộ thống nhất quản hạt, cho những cái kia phạm quan nữ quyến thân phận hợp pháp, chỉ sợ sớm đã bị một ít người ăn xong lau sạch. Trần Mặc im lặng không nói gì. Giáo phường ti bên trong tràn ngập áp bách cùng bốc lột, nhưng tốt xấu có chính thức bối cảnh, không ai dám tùy ý làm bậy, cái này tới một mức độ nào đó cũng là một loại bảo hộ. Sở Diễm Ly đem rượu trong chén uống cạn, cho mình cùng Trần Mặc phân biệt rót đầy, nói ra, ta hôm nay sở dĩ bảo ngươi tới, liền cùng việc này có quan hệ. Nghe nói ngươi cùng Từ Ngọc Quỳnh đi rất gần, là nàng duy nhất tân khách. Trần Mặc mày nhăn lại, không nghĩ tới chủ đề lại đột nhiên kéo tới Ngọc Nhi trên thân, trong lòng trong nháy mắt lướt qua mọi loại suy nghĩ. Bất quá việc này bản thân cũng không phải bí mật gì, không cần thiết phủ nhận, hắn lắc đầu nói, ân khách cái từ này không quá phù hợp, tại ti chức trong mắt nàng không phải cái gì kỹ nữ lưu hành, nên tính là chi kỷ đi. Chi kỷ. Sở Diễm Ly động tác hơi ngừng lại, đối đáp án này mười phần ngoài ý muốn. Phải biết bị đánh nhập tiện tịch nữ tử, xã hội địa vị liền bình dân cũng không bằng, huống chi Trần Mặc vẫn là chạm tay có thể bỏng gần hạnh chi thần, thế mà có thể nói ra loại lời này. Nàng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần phức tạp không rõ ý vị, do hỏi, những năm này, Ngọc Nhi trôi qua như thế nào? Trần Mặc trước đó nghe hoàng hậu nói qua, trưởng công chúa cùng Từ gia quan hệ rất tốt, đại khái đoán được ý nghĩ của nàng, trực tiếp liền nói, không tốt, nàng đầu tiên là bị kê biên và xung công làm nô, thật vất vả nở mày nở mặt, liền bị Sở Hành cho để mắt tới, đang uy hiếp phía dưới biến thành hắn thay mắt, vì thế còn suýt nữa dựng vào tính mạng. Không chỉ là nàng, cái khác Từ gia nữ quyến trôi qua cũng rất đau khổ. Sở Diễm Ly mí mắt buông xuống, im lặng không nói gì. Từ rung động lông mi có thể nhìn ra được, nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Trần Mặc hơi chần chờ, nói ra, đã nhiều năm như vậy, đã điện hạ trong lòng mong nhớ, vì sao không trực tiếp đưa các nàng mang rời khỏi khổ hải? Chuyện này đối với ngài tới nói hẳn không phải là việc khó gì a? Sở Diễm Ly lắc đầu nói, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đối với Vũ Liệt tới nói, từ ra là cấm kỵ, nguyên bản các nàng là muốn bị cùng nhau liên lụy, cuối cùng không có chén đầu, mà là đánh vào thiệt định, vẫn là ta cố gắng tranh thủ tới. Phàm là ta lại cắm tay từ ra sự tình, không ra 24 canh giờ, các nàng tất cả mọi người sẽ chết tại bỏ mạng. Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Trước đây trưởng công chúa từ Nam Cương gấp trở về, đại náo càng cực cùng, nguyên lai còn có tầng này nguyên do. Sở Diễm Ly thở dài, thấp giọng nói, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, cái khác liền không thể ra sức. Lúc trước mấy lần tiếp xúc đến xem, Trần Mặc có thể cảm giác được vị này trưởng công chúa trong xương ngạo khí, vẫn là lần đầu gặp nàng lộ ra như thế chán nản bộ dáng. xem ra cho dù cường đại như nàng, cũng không cách nào cải biến đây hết thảy, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Sở Diễm Ly hình như có tâm sự, rót rượu tần suất càng ngày càng cao, chén chén tới đáy. Trắng như tuyết hai gò má yên hồng xuất hiện nhiều, tựa như trà sát thượng đẳng yên chi, sóng mắt dần dần trở nên mê ly, tại ánh nến chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt thủy quang. Ta hôm nay gọi ngươi tới, nhưng thật ra là muốn hướng ngươi nói tạ. Sở Diễm Ly thanh âm trở nên có chút mơ hồ, hô hấp bên trong lộ ra mùi rượu, ta nghe Ngọc Thiền nói, nếu không phải có ngươi tại, từ gia người hạ chẳng chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Trần Mặc lắc đầu nói, Ngọc Nhi đối ti chức không tệ, đây là ti chức phải làm. Ta nói qua, thế gian này không có cái gì là chuyện đương nhiên. Sở Diễm Ly lại lần nữa giơ ly rượu lên, cười nói ra, bằng kia âm thanh chi kỷ làm uống cạn một chén lớn. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn, động tác không nói ra được tiêu sái thoải mái. Trần Mặc đi theo cạn một chén, không hiểu nhớ tới Quý Hồng Tụ. Hai cái này tiểu nông tử nếu là ngồi một bàn, không biết ai có thể uống qua ai. Đúng rồi, có kiện sự tình, ti chức rất hiếu kỳ. Trần Mặc ngữ khí tùy ý nói, ti chức nghe giáo phường ti Dương Phụng Loan đề cập, thế tử giống như đang tìm cái gì đồ vật, cùng từ gia mưu phản một chuyện có chút liên quan. Sở Diễm Ly rót rượu động tác dừng một chút, đáy mắt lướt qua một tia lanh ý, cười nhạo nói, ngươi thật sự cho rằng từ gia sẽ mưu phản? Từ Ngạn Lâm quan cư nhị phẩm, tay cầm binh bộ đại quyền, đồng thời còn là cao quý quốc trượng, có lý do gì tạo phản? Chỉ tiếc, biết quá nhiều, Vũ Liệt Dung không được hắn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cái này trong hoàng cung không có ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn, hết thảy phía sau đều có người đang tận lực thôi động. Bây giờ ngươi tại kinh đô lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhìn như bình bộ thanh vân, đại lộ hành thông, nhưng ngươi có biết kia thanh vân phía trên là cái gì? Sở Diễm Ly án lấy cái bản, tiến đến phụ cận, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, gần hoàng quyền người không được chết tử tế, các triều đại đổi thay đều là như thế, càng là được sủng ái, càng phải xem chừng. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích. Trưởng công chúa đây là tại nhắc nhở chính mình, muốn cùng thái tử bảo trì cự ly. Sở Diễm Ly không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục một chén tiếp một chén manh rót. Trần Mặc lên tiếng nhắc nhở, điện hạ, ngài uống nhiều quá. Lúc này mới cái nào đến đâu, chỉ là làm chân hầu thôi. Trưởng công chúa tùy ý dùng tay áo xoa xoa cánh môi trên nước rượu, cười nói ra, ta nghe nói ngươi rất có tài văn, không chỉ có sẽ viết sách, sẽ còn làm thơ, nói như thế nào tới? Ta hoa nợ thôi bách hoa sát. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng có chút khí thế, rất được tâm ta. Bất quá câu kia gãy kích nâng cốc là hơi buồn là có ý gì, ta lặp đi lặp lại cân nhắc, vẫn còn có chút không quá lý giải. Ngươi biết đến không khỏi cũng quá là nhiều. Trần Mặc có chút lung tung nói, viết linh tinh thôi, không thể coi là thật. Sở Diễm Ly nghiêm túc nói, vậy ngươi bây giờ nghiêm túc làm một bài cho ta xem một chút, liền dùng cái này trong chén chi vật làm để đi, nếu là dám lừa gạt ta, đêm nay cũng đừng nghĩ đi. Trần Mặc góc miệng có chút có rúm, gặp đối phương không giống như là đang nói đùa, xó não không khỏi có chút thấy đau. Lấy cái này tính tình của nữ nhân, lại thêm cồn tôi hóa, không chừng còn có thể làm ra chuyện gì tới. Vậy nếu là ti chức viết ra, có phải hay không liền có thể đi rồi? Trần Mặc thăm dò tính hỏi. Sở Diễm Ly nói ra, kia đến làm cho ta hài lòng mới được. Được chưa, ti chức hết sức. A Cơ lệnh còn tại hướng hắn phần hông tấn công mạnh, Trần Mặc cảm giác chính mình đũng quần đã muốn bị móc nát. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn tay trái ấn lấy A Cơ lệnh, ngón trỏ tay phải dính một hồi rượu, hơi trầm ngâm, trên bàn viết xuống mấy hàng chữ nhỏ. Tốt. Nhanh như vậy, ngươi sẽ không phải là viết linh tinh a? Sở Diễm Ly đại mi nhíu lên. Hai người lúc này là ngồi đối diện nhau, vì thấy rõ nội dung, nàng đứng dậy đi vào Trần Mặc bên cạnh, con nửa mình dưới tiến đến phụ cận. Mái tóc đen nhanh chiếu xuống bên cổ, mang theo nhàn nhạt xả phòng hương khí, Trần Mặc lơ đãng liếc qua, biểu lộ lập tức có chút cứng ngắc. Bởi vì váy áo quá mức rộng rãi, lại không có áo lót che đậy, xuyên thấu qua cổ áo có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng tuyết nhị. Hắn cuống quýt rời ánh mắt, không nghĩ tới trưởng công chúa vẫn rất có giàu có. Bình thường xuyên võ bảo thời điểm cũng không phải dạng này, sẽ không phải là trói lại đi. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt lúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh. Trận say. Sở Diễm Ly nhìn qua trên bàn chữ viết, trong miệng thì thào đọc lấy, hai con ngươi có chút thất thần. Trần Mặc lúc đầu nghĩ chép cái tương tiến tiểu loại hình, nhưng lại cảm thấy có chút siêu mẫu, hắn cũng không muốn trở thành hủy đi đại nguyên thi đàn tội nhân. Nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn cái này thủ nhân sinh giang hồ hơn nữa còn chỉ rõ xét một nửa, hẳn là đầy đủ ứng phó trưởng công chúa, đồng thời cũng sẽ không lộ ra quá giới hạn. Bài thơ này tên gọi là gì? Sở Diễm Ly lấy lại tinh thần, do hỏi. Ách, người trong giang hồ. Trần Mặc thuận miệng trả lời. Chương 268, Sở Diễm Ly cường nhân quá nam. Hoàng hậu bảo bảo anh hùng đan tràng. 2. Chương 268, Sở Diễm Ly cường nhân quá nam. Hoàng hậu bảo bảo anh hùng đan tràng. 2. Tốt, tốt một người tại giang hồ, ta rất ưa thế. Sở Diễm Ly gật đầu nói, tác phẩm kém cỏi lộ làm, không đáng giá nhắc tới, điện hạ ưa thích liền tốt. Trần Mặc ôm con mèo, đứng dậy, như hôm nay sắc cũng không sớm, ti chức không tiện ở lâu, xin được cáo lui trước. Hắn vừa muốn quay người ly khai, đột nhiên thân thể chậm nhẹ, cả người đằng không mà lên, rơi vào một bên trên giường êm. Còn không có kịp phản ứng, Sở Diễm Ly đã lách mình mà tới, hai chân tách ra cưỡi tại bên hồng, hai tay chống tại hắn gương mặt hai bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Trần Mặc cũng họng giật giật, điện hạ, ngài đây là? Chớ khẩn trương, ta chính là có chút hiếu kỳ. Võ đạo, trận pháp, đan thuật, thi tử, mọi thứ tinh thông, một người dù cho thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng tại chừng 20 niên kỷ làm được loại trình độ này. Sở Diễm Ly con ngươi nheo lại, trừ khi ngươi này tấm thể sát giới, ẩn tàng chính là một cái khác linh hồn. Trần Mặc trong lòng rung động một cái, thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói, ti chức nghe không hiểu điện hạ đang nói cái gì. điện hạ vừa mới thế nhưng là đáp ứng ti trước, chỉ cần biết ra thơ để ngươi hài lòng liền có thể đi.
Không sai, nhưng ta không nói gì thời điểm thả ngươi đi.
Sở Diễm Ly xanh thẳm ngón tay ngọc xẹt qua bộ ngực của hắn, thở ra khí tức nóng rực nóng hổi, trong mắt tựa như đốt ánh lửa, thế mà có thể sử dụng nhục thân gánh chịu long khí, hơn nữa còn không bị đồng hóa, thật là khiến người ta rất hiếu kỳ đây.
Trần Mặc, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật?
Điện hạ, ngài uống say.
Ừm, là có một chút, bất quá, như là đã say, kia làm loạn cũng coi như tỉnh có thể hiểu a.
Một bên A Cơ lạnh đã bắt đầu mài răng, dị sắc song đồng lộ ra làm người ta sợ hãi sát khí. Sở Diễm Ly tựa hồ đã nhận ra cái gì, sợ run cả người, nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ quái, làm sao cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh.
Bất quá tại tiểu kình tác dụng dưới, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay liền muốn đem Trần Mặc quần áo mở ra, hảo hảo nghiên cứu một cái cỗ thân thể này hảo diệu.
Đạp đạp đạp, đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân chuyển đến, nương theo lấy bao hàm tức giận trách cứ, Sở Diễm Ly, ngươi cho bản cung vùng hắn ra.
Ừm.
Sở Diễm Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai thân ảnh đứng tại nội điện trước cửa, chính là hoàng hậu cùng Tôn Tự Cung. Hoàng hậu trên thân còn mặc khinh bạc váy ngủ, độ ngực sữa có chút chập trùng, xem bộ dáng là quần áo cũng không kịp đổi liền chạy đến đây. Tôn Thượng Cung theo ở phía sau, nhìn thấy một màn này, con mắt có chút đăm đăm. Trưởng công chúa thế mà cùng Trần Mặc tại trên một cái giường. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi.
Sở Diễm Ly ngẩng đầu, nghi ngờ nói, "Ngọc Tiễn, sao ngươi lại tới đây?"
Tránh ra.
Hoàng hậu phía sau hiện hiện hộp mực đóng dấu hư ảnh, thường hực kim quang trào lên, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài.
Sau đó bước nhanh đi tới gần, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Mặc, xác định quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị làm bẩn vết tích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sở Diễm Ly thân hình trên không trung thay đổi, vững vàng rơi trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì.
Sách, kích động như vậy làm gì?
Sở Diễm Ly.
Hoàng hậu nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng, bản cung đã cảnh cáo ngươi, không chính xác có ý đồ với Trần Mặc.
Ngươi đem bản cung xem như gió thoảng bên tai rồi.
Sở Diễm Ly gặp hoàng hậu tựa như là thật tức giận, đại mi nhíu lên, không nói đến ta còn cái gì đều không có làm.
Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ta đối Trần Mặc cảm thấy hứng thú cũng là rất bình thường à.
Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?
Đương nhiên là có quan hệ.
Hắn nhưng là...
Là cái gì?
Hoàng hậu muốn nói lại thôi, phiết qua chán, lạnh lùng nói, bản cung không cần hướng ngươi giải thích, dù sao không được là không được.
Sở Diễm Ly thần sắc càng phát ra cảm thấy cổ quái.
Cho dù là có long khí ra thân, hoàng hậu đối Trần Mặc cũng lộ ra quá để ý khụ khụ.
Mắt thấy bầu không khí có chút cháy bỏng, Trần Mặc hắng giọng nói ra, hoàng hậu điện hạ hiểu lầm, ti chức cùng trưởng công chúa mới là đang nói chuyện chính sự, không xem chừng uống nhiều mấy chén, không thắng tự lực, cho nên mới tại cái này nhỏ trên giường nằm một hồi.
Hắn không phải giúp Sở Diễm Ly giải vây, mà là lo lắng hoàng hậu không xem chừng nói lộ ra miệng.
Hoàng hậu tự nhiên là không tin loại này lý do thoái thác.
Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy, có thể trò chuyện cái gì chính sự?
Mà lại Sở Diễm Ly đều ép trên người Trần Mặc, nàng đến chậm một bước nữa, không chừng sẽ còn phát sinh thứ gì.
Không sai, chính là chuyện như vậy.
Sở Diễm Ly đi vào trước bàn, tự mình rót một chén, cười nhẹ nói ra, rượu này kinh đạo quả thật có chút lớn, hiện tại đầu óc còn có chút chóng mặt.
Hừ, ngươi làm bản cung là kẻ ngu hay sao?
Hoàng hậu đoạt lấy chén rượu, cười lạnh nói, bản cung ngược lại muốn xem, đến cùng là nhiều lần rượu, có thể để các ngươi hai cái say thành dạng này.
Chờ một cái.
Trần Mặc vừa muốn lên tiếng ngăn cản, hoàng hậu đã ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Chỉ một lát sau, kia Trương Tú khuôn mặt đẹp thoáng chốc trướng đến màu đỏ bừng, nàng ném đi chén rượu, ho kịch liệt.
Cái gì phá ngọn ý?
Phúc.
Sở Diễm Ly buồn cười, đều nói với ngươi, rượu này rất liệt.
Điện hạ, ngài không có sao chứ?
Tôn Thượng Cung ân cần nói.
Hoàng hậu cảm giác chính mình giống như nuốt một cây đao phiến, tiếng nói tử hỏa cay đau, cố nén cảm giác khó chịu, nói ra, không có việc gì, mang lên Trần Mặc, cùng bản cung trở về.
Vâng.
Tôn Thượng Cung đưa tay nói, Trần đại nhân, mời.
Trần Mặc kỳ thật còn có chút sự tình muốn hỏi Sở Diễm Ly.
Thì như dụ vương hướng đi, cùng nàng thái độ đối với Sở Hành.
Bất quá bây giờ loại này tình huống, hiển nhiên là không tiện mở miệng.
Hắn ôm lấy sủ lông A Cơ lạnh, đi theo phía sau hai người đi ra ngoài.
Sở Diễm Ly không có ngăn cản.
Ba người ly khai về sau, nội điện bầu không khí khôi phục tĩnh mịch.
Nàng ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn xem trên bàn đang từ từ khô cạn chữ viết, cho đến hoàn toàn biến mất.
Không biết qua bao lâu, hồng nhuận cánh môi chậm rãi câu lên, trong mắt phản chiếu lấy nhảy vọt ánh nến, cầm lên bầu rượu ngựa đầu nâng ly.
Không thắng nhân sinh một cơn say a.
Hoàng hậu mới vừa đi ra trường Ninh Cát, gió đêm thổi, đầu óc càng phát ra mơ hồ, khuôn mặt đỏ giống như quả táo chín, bộ pháp đều trở nên có chút phiêu hốt.
Tôn Thượng Cung cẩn thận nghiêm túc đỡ lấy nàng, điện hạ, ngài chậm một chút.
Bản cung không có việc gì.
Nàng chú ý tới Trần Mặc trong ngực ôm hắc miêu, hỏi, mèo này là ở đâu ra?
Trần Mặc thuận miệng đáp, nhặt được, bởi vì tương đối thông nhân tính, cho nên ti chức liền một mực mang theo trên người.
Miêu ô.
Miêu miêu hung hăng cho hắn một ngụm.
Thật sao?
Hoàng hậu không nói gì thêm nữa.
Ba người đi vào dưỡng tâm cung trước, hoàng hậu dừng lại bước chân, nói ra, Tôn Thượng Cung, ngươi đi về trước đi, bản cung có một số việc muốn cùng Trần Mặc đơn độc nói chuyện.
Nô tỳ cáo lui.
Tôn Thượng Cung lên tiếng.
Chờ một chút, còn có cái này ra hỏa.
Hoàng hậu cầm lên Trần Mặc trong ngực hắc miêu, tiện tay ném cho nàng, nó cũng không chính xác tiến đến, bản cung ghét nhất mèo.
Trần Mặc,
Ngọc U Hàn, Khương Ngọc Thiền ngươi đậu đen rau má.
Hai người đi vào cung điện về sau, Tôn Thượng cùng sụ tan cung nhân, đem cửa điện quan trọng.
Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Trần Mặc phải chờ tới buổi sáng ngày mai mới có thể lý khai.
Nàng sâu kín thở dài, xoay người lại phát hiện cái kia hắc miêu không thấy bóng dáng.
Kỳ quái, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Trần Mặc vịn hoàng hậu tiến vào nội điện, hai người cộng ấm qua vài lần, tự nhiên biết rõ nàng có bao nhiêu đồ ăn, kia phần tiên túy lực đạo không phải nàng có thể chịu nổi. Trần Mặc thấp giọng nói, mới chúng ta trực tiếp đi chính là, điện hạ không nên uống một chén kia. Hoàng hậu lắc đầu nói, ngươi không biết rõ Ly Nhi tính cách, vì mục tiêu có thể không từ thủ đoạn, bản cung lo lắng nàng tại trong rượu hạ đồ vật, cho nên mới nghĩ đến tự mình thử một chút. Trần Mặc hơi sững sờ, không nghĩ tới hoàng hậu tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, nhất thời có chút nghẹn lời. Đi vào nhỏ bên cạnh giường, hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nhỏ nhắn nén lấy mi tâm, nao nhân từng đợt căng đau. Đến cùng người nào sẽ thích uống loại này đồ vật? Nô, thật là khó chịu. Lúc này, một đôi bàn tay lớn khoác lên nàng trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng nén lên, cùng lúc đó, từng sợi mát mẻ khí tức không có vào linh đài, cảm giác đau đớn lập tức hóa giải không ít. Khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Đúng rồi, điện hạ làm sao lại đột nhiên chạy tới? Trần Mặc một bên nén, lên tiếng hỏi, là Kim công công nói với ngài? Ừm. Hoàng hậu ứng tiếng nói, bản cung đã sớm biết rõ Ly Nhi nàng đối ngươi tâm, lòng mang ý đồ xấu, nghe nói nàng lần này triệu ngươi vào cung, cũng cảm giác có chút không đúng, lúc đầu đều chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được tin tức sau liền ý phục cũng không kịp đuổi. Nàng hàm răng khét cắn bờ môi, ưu oán nói, hai người các ngươi thật cái gì cũng không làm. Trần Mặc lời thề son sắt nói, thật chỉ là uống một chút rượu mà thôi, điện hạ không phải thấy được à, ti chức quần áo đều mặc hảo hảo. Hoàng hậu hừ hừ nói, ai biết rõ có phải hay không vừa mặc vào. Trần Mặc vừa muốn giải thích, hoàng hậu lại xoay người mà lên, đem hắn đặt tại nhỏ trên giường, hai chân dạng chân tại bên hông hắn, chiếu nặng mềm mại đặt ở trước ngực, mỹ lệ khuôn mặt mang theo say lòng người đỏ hồng, thủy nhuận mắt hạnh trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, cùng trước đó sở diễm ly tư thế không khác nhau chút nào. Trần Mặc cũng không nghĩ tới chính mình trong vòng một ngày sẽ bị đẩy ngã ba lần. Điện hạ, ngài đây là? Ngươi cái này tiểu tặc luôn luôn ưa thích là người, bản cung muốn kiểm tra một cái mới có thể yên tâm. Ừm. Chương 269, tin tức xấu, nương nương cùng hoàng hậu đánh nhau. Tin tức tốt, động thủ người là Trần Mặc. Một, chương 269, tin tức xấu, nương nương cùng hoàng hậu đánh nhau. Tin tức tốt, động thủ người là Trần Mặc. Một, kiểm tra. Trần Mặc nhìn xem hoàng hậu hai mắt mê ly bộ dáng, thấp giọng nói, điện hạ, ngài uống say. Gạt người, bản cung hiện tại cảm giác rất tốt. Hoàng hậu má ngọc lộ ra đỏ ửng, tựa như bôi tốt nhất tiên trì, cánh môi mân mê, hồn nhiên nói, bản cung ngàn chén không say, liền tiếu mười thương đều mặt không đổi sắc, chỉ là một chén ít rượu, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Đầu của ngươi vì cái gì một mực tại lắc? Là điện hạ tại lắc. Trần Mặc luốt luốt mi tâm, xem ra đây là thật cấp trên. Hắn tự mình cảm thụ qua kia phần tiên túy uy lực, chính mình kém chút đều không có kháng trụ, lấy hoàng hậu tố chất thân thể, sống đến bây giờ đã đúng là không dễ. Mà lại mùi rượu đã hấp thu, dùng chân nguyên cũng không ép được, chỉ có thể chờ đợi nàng tự nhiên tỉnh rượu. Hoàng hậu tiến đến phụ cận, mắt hạnh trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, hai người chóp mũi cơ hồ dán chặt lại với nhau, có thể cảm nhận được mang theo nóng rực nhiệt độ khí tức. Ngươi có phải hay không chột dạ? Chẳng lẽ ngươi cùng Sở Diễm Ly thật xảy ra chuyện gì? Trần Mặc lắc đầu nói, trưởng công chúa chỉ là đối ti chức thể nội long khí cảm hứng thú mà thôi, điện hạ hiểu lầm. Hoàng hậu truy hỏi, vậy tại sao không thể kiểm tra? Cái này, Trần Mặc có chút chần chờ. Giữa hai người đã phi thường thân mật, cũng không có gì có thể giả mồm, hắn chân chính lo lắng chính là quý phi nương nương. Mới phát sinh hết thảy, nương nương đều nhìn ở trong mắt, vạn nhất đột nhiên giết tới, đem hai người ngăn ở trên giường, vậy coi như thật sự là địa ngục cấp tu la chẳng. Tiểu tặc, ngươi thay đổi, trước kia ngươi cũng không phải dạng này. Hoàng hậu con mắt sương mù mông lung, một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Rõ ràng là sắc lệnh quần thần Đông cung thánh hậu, giờ phút này nhưng thật giống như âu yếm đồ chơi bị cướp đi tiểu hài tử đồng dạng. Trần Mặc góc miệng giật giật, xem ra đêm nay nếu là không theo nàng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn do dự một chút, thỏa hiệp nói, vậy được rồi, phiền phức điện hạ nhanh lên kiểm tra, thì trước đợi lát nữa còn phải trở về cho mèo ăn đây. Tốt. Hoàng hậu trong nháy mắt đổi phó gương mặt, tiếu dung mười phần sán lạ. Thân thể tựa như rắn trườn uốn lượn lặn xuống, cách đơn bạc váy áo, có thể rõ ràng cảm nhận được kia ôn nhuận xúc cảm. Một trận hơi lạnh truyền đến, không khí yên tĩnh một lát, sau đó mơ hồ nghe được hoàng hậu thấp giọng lúng túng, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy hùng. Trần Mặc dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màn đêm trải rộng ra, nguyệt hoa như tắm, cung đình bên trong đêm khuya thanh vắng. Lấy nương nương tính cách, khẳng định là không ngồi yên, không biết khi nào liền sẽ tìm tới cửa, có thể được nhìn chằm chằm một điểm mới được. Ngọc U Hàn tâm tình lúc này xác thực rất tồi tệ. Nàng sở dĩ lấy Miêu nương hình thái vào cung, bản ý là nghĩ bảo hộ Trần Mặc an toàn. Dù sao Trần Mặc người mang long khí, chuyện này đối với Đại Nguyên hoàng thất mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại, Sở Diễm Ly biết được việc này, khó tránh khỏi sẽ động cái gì ý đồ xấu. Có thể sự tình phát triển nhưng lại xa xa vượt qua dự liệu của nàng. Đầu tiên là Sở Diễm Ly thái độ, thay đổi ngày xưa vênh váo hung hăng bộ dáng, còn làm cái ánh đến tiệc tối ra. Mà lại đường đường một giới nam cương thống soái, không nói binh pháp, thế mà trò chuyện lên thi từ rồi. Xin hỏi ngươi có kia văn học tế bảo sao? Đồng thời nàng có thể từ Sở Diễm Ly ánh mắt bên trong nhìn ra được, đối với Trần Mặc ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Tóm lại chính là rất không thích hợp. Cuối cùng càng đem Trần Mặc bổ nhào, chân tướng phơi bày, diễn đều không diễn. Mặc dù nửa đường bị hoàng hậu tiệt hồ không thể đắc thủ, nhưng hôm nay lại bị mang vào dưỡng tâm cung. Luận mặt dày vô sỉ trình độ, Khương Ngọc Thiền so với Sở Diễm Ly cũng không tốt gì. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ chung sống một phòng, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Không được, bản cung không thể ngồi mãi chờ chết. Ngọc U Hàn thu hồi thần thức, thông suốt nhưng mà lên. Nương nương, nước đều nóng tốt, có thể chuẩn bị tắm rửa. Hứa Thanh Nghi vừa tới đến trước cửa điện, chỉ thấy Ngọc Vũ Hàn nhanh chân lưu tinh đi ra, trong tay còn mang theo một cái thần sắc mở mịt hắc miêu. "Nương nương, ngài đây là muốn đi đâu?" Hứa Thanh Nghi nghi ngờ nói. Màu tím diên vĩ váy chợt trợn, lưu lại một đạo thanh lãnh thanh âm, "Cướp người." "Hứa Thanh Nghi." Ngọc Vũ Hàn thân hình dung nhập bóng đêm, một đường xuyên qua cung đình. Lúc này đã là hai canh trời, cung nhân đều bị tôn thượng cùng cho lui, bốn phía trống không một người, tĩnh mịch tím mắng. Nàng đi vào nội đình chỗ sâu, nhìn tòa kia ẩn nút tại trong bóng tối, bị màu son tường gạch còn cuốn to lớn cung loan. Không có điểm đăng. Hai người này đến cùng đang làm gì? Ngọc U Hàn đại mi cao lại, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Nàng lách mình đi vào trước cửa điện, chính chuẩn bị phá cửa mà vào, giết bọn hắn trở tay không kịp, đột nhiên, tay trái chỗ cổ tay chuyển đến một trận nóng hổi. Lại tới. Mỗi lần đều là tại thời khắc mấu chốt. Nàng hoàn toàn có lý do hoài nghi, cái này phá dây thường chính là cố ý. Ngọc U Hàn không kịp quá nhiều suy nghĩ, nương tựa theo mấy lần trước kinh nghiệm, lúc này liền chuẩn bị phá không ly khai, để tránh bị những người khác trông thấy. Nhưng mà Hồng Lăng tốc độ hiển nhiên càng nhanh, nàng thân hình vừa mới bay lên không, liền bị dây dưa cái chặt chẽ, trực tiếp bịch một tiếng ném xuống đất. Meo. Trong ngực Miêu Miêu nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nàng. Mới còn tản ra khiếp người uy áp kinh khủng trực lập viên, làm sao đột nhiên liền bị trói thành bánh trưng rồi? Nó rội ra thịt chào chọc chọc, không có phản ứng chút nào, nhìn nàng sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, tựa như là vừa rồi rơi kia hạ quá ác, còn không có thông thả lại sức. Miêu. Miêu Miêu ngẹo đầu suy tư một lát, quay đầu nhìn về phía đen như mực cung điện, dáng đi nhẹ nhàng nhảy tới. Dưỡng Tâm Cung. Cục diện đã tiếp cận gay cấn. Thường ngày ra mặt so chỉ còn mỏng hoàng hậu điện hạ, tại cồn thôi hòa dưới, phản phất đổi người, hồn nhiên bên trong lộ ra yêu dạ cùng quần quýt si mê. Ly Nhi sau khi trở về, bản cung vẫn luôn đang cố gắng khắc chế, sợ cho nàng nhìn ra cái gì dị dạng. Không nghĩ tới, nàng càng như thế hoang đường, lúc này mới gặp vài lần, liền có thể làm loại chuyện này. Bản cung nếu là lại không động hợp tác, người liền thật muốn bị cướp đi. Mặc kệ là Trúc Nhi vẫn là Ly Nhi, đều đừng đến dính dáng. Tiểu tặc là bản cung. Hoàng hậu hai gò má phi hồng, khinh bạc váy ngủ nửa hở, lộ ra một vòng mượt mà vai đẹp, tố thủ nâng lên tiến đến phụ cận. Trần Mặc tâm thần có chút dập dờn, thần kinh lại là một khắc cũng không dám buông lỏng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, để phòng nương nương đến cái đột nhiên tập kích. Bất quá cũng may Dưỡng Tâm Cung có thiên ảnh vệ thủ hộ, đối sát khí dị thường mẫn cảm, đồng thời bị quản chế tại quy tắc cấp thúc, nương nương tùy tiện cũng sẽ không sử dụng thần thức tiến hành dò xét. Tựa hồ là gặp hắn mất hồn mất vía, hoàng hậu có chút bất mãn, tiểu hư một tiếng, chậm rãi cúi đầu. "Tê, điện hạ." Trần Mặc kém chút liền không có kéo căng ở ngươi đây là đứng đắn kiểm tra sao? "Phanh." Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vật thể rơi xuống đất trầm đục. "Không tốt, có người đến." Trần Mặc đột nhiên hoàn hồn, đã thấy ngoài cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh. Sau một khắc, một đôi dị sắc song đồng liền dán tại trên cửa sổ, xuyên thấu qua nửa thấu lưu ly hướng bên trong nhìn quanh. Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau. Xong. Trần Mặc đại não một mảnh trống không. Vị nương nương nhìn thấy loại tràng diện này, đoán chừng toàn bộ hoàng cung đều muốn bị vén cái đáy hướng lên trời. Hắn theo bản năng ngồi dậy, hoàng hậu lập tức kịch liệt ho khan, trong mắt hiện ra nước mắt, xấu hổ đánh hắn một cái. "Ngươi cái này xấu ra hỏa, muốn người bệnh hay sao? Đòi mạng ngươi không phải ta, là hoàng quý phi." Trần Mặc ngữ khí lo lắng nói, "Điện hạ, chạy mau." "Ừm, tại sao muốn chạy?" Hoàng hậu khó hiểu nói. "Không có thời gian giải thích, lần này thật muốn ra đại sự, nếu ngươi không đi liền đến không." Trần Mặc nói, đột nhiên ý thức được có chút không đúng dựa theo nương nương tính cách, chỉ sợ trước tiên liền xuất thủ, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Miêu Miêu ngồi xổm ở phía trước cửa sổ, chính nghiêng đầu nhìn qua hắn, ánh mắt thanh tịnh mà ngu xuẩn. Từ kia đần độn dáng vẻ đến xem, hiển nhiên không phải á cơ lạnh cụ thể. Trần Mặc cẩn thận nghiêm túc mở cửa sổ ra, Hắc Miêu nhảy vào, rơi vào nhỏ trên giường, thân mật tại trên đùi hắn cọ không ngừng. Chương 269, tin tức xấu, nương nương cùng hoàng hậu đánh nhau. Tin tức tốt, động thủ người là Trần Mặc. 2, chương 269, tin tức xấu, nương nương cùng hoàng hậu đánh nhau. Tin tức tốt, động thủ người là Trần Mặc. 2, gặp một màn này, Trần Mặc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải nương nương. Sau đó lại có chút không hiểu, kỳ quái, cái này xuẩn mèo làm sao lại chính mình tới? Nương nương đi đâu? Miêu ô miêu miêu đứng dậy, móng vuốt nhỏ khoa tay không ngừng. Trần Mặc nhìn hồi lâu, cũng không có làm minh bạch nó nghĩ biểu đạt cái gì. Nó nghiêng đầu suy tư một cái, giật giật Trần Mặc góc áo, sau đó chỉ vào cửa chính phương hướng, tại chỗ nhảy lên ngã tại trên giường, bày ra một bộ ngã chồng vó bộ dáng. Người nói là? Trần Mặc cau mày nói, cửa ra vào có người, hơn nữa còn ngã sấp xuống rồi. Mèo. Miêu miêu gật đầu. Điện hạ chờ một lát, đi trước đi xem một chút tình huống. Trần Mặc nói. A, vậy ngươi nhanh lên trở về a, bản cung còn không có kiểm tra xong đâu. Hoàng hậu nhu thuận gật đầu. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn trước giúp mơ mơ màng màng hoàng hậu đem váy áo mặc chỉnh tề, mới đi theo miêu miêu hướng cửa ra vào đi đến. Vừa đẩy ra đóng chặt cửa điện, nhìn thấy trước mắt một màn, Trần Mặc lập tức ngây dại. Nương, nương nương. Chỉ gặp một thân màu tím diên vĩ váy dài ngọc cú hàn bị hồng lăng buộc, lưng tựa mái hiên nhà trụ ngồi dưới đất, bả vai cùng cái trán có ít đạo thương ấn, ẩn ẩn chảy ra một vệt máu, tựa như là bị thô lệ gạch đá đập phá, mà nàng lại cắn môi không rên một tiếng. Nghe được tiếng vang, Ngọc Vũ Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Trần Mặc một khắc này, căng cứng gương mặt xinh đẹp tựa như băng xương tan rã, đen trắng rõ ràng mắt phượng dâng lên sương ngủ. Trần Mặc, ngắn ngủi một lát, Trần Mặc đã nghĩ minh bạch phát sinh cái gì. Nhìn xem nương nương dáng vẻ đáng yêu, hắn nắm đấm âm thầm nắm chặt, thầm mắng mình một tiếng hổ trướng. Bước nhanh đi đến đây, ngồi xổm ở nương nương bên người, đầu ngón tay phân ra một sợi sinh cơ tinh nguyên, không có vào hắn thể nội, vết thương cấp tốc khép lại, không có lưu lại chút điểm vết tích. Sau đó tay phải vây quanh vòng eo, tay trái xuyên qua đầu gối, đưa nàng bế lên, ôn nhu nói, "Nương nương, thi trước đưa ngài trở về."
"Đừng."
Ngọc U Hàn lắc đầu, thấp giọng nói, "Lấy ngươi tu vi, không gạt được cung đình thị vệ thái mắt, nếu là trên đường bị người phát hiện coi như nguy rồi." Trần Mặc hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" "Đi vào trước, đem hồng lăng mở ra lại nói." Ngọc U Hàn nói.
"Được."
Trần Mặc gật gật đầu, hiện tại xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn ôm Ngọc U Hàn tiến vào dưỡng tâm cung, nhấc chân đem cửa cung mang lên, chuẩn bị trước tìm gian phòng đem nương nương cho giấu đi chờ trấn an được hoàng hậu về sau, lại đến giúp nàng mở ra hồng lăng. Kết quả vừa trải qua tiền điện, liền nghe đến một đạo mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, "Tiểu Tặc, ngươi làm gì đi? Tại sao lâu như thế?" Trần Mặc động tác đột nhiên cứng đờ. Cự ly gần trong gang tấc, muốn tránh đã tới đã không kịp. Hoàng hậu từ cung hành lang bên trong đi ra, mang trên mặt say lòng người đỏ hồng, một cái tay vịn vách tường, bộ pháp có chút lay động bất ổn. Nhìn thấy hai người về sau, lập tức cũng sửng sốt.
"Ừm."
Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí lâm vào vi diệu yên tĩnh. Ngọc U Hàn ngón tay nhỏ nhắn bắt lấy Trần Mặc vào áo, thần sắc có chút khẩn trương. Thường ngày nàng tại hoàng hậu trước mặt một quan biểu hiện rất cường thế, nhưng hôm nay tu vi mất hết, còn bị dây đỏ trói buộc, phản mà thành yếu thế một cái kia. Trần Mặc đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Mà liền tại lúc này, đã thấy hoàng hậu môi đỏ nhếch lên, giơ ngón tay cái lên tán thán nói, "Tiểu Tặc, ngươi cũng thật là lợi hại, đi ra ngoài một chuyến, thế mà đem cái này nữ nhân xấu cho bắt làm tù binh."
"Tù binh?"
Túi đầu nhìn xem nương nương trói gô dáng vẻ, quả thật có chút giống. Trần Mặc dứt khoát mượn sườn núi xuống lửa nói, "Ách, không kém bao nhiêu đâu." Hoàng hậu thần sắc hưng phấn nói, "Đem người khiêng đi vào, bản cung muốn tự mình thẩm vấn nàng." Trần Mặc góc miệng giật giật, "Cái này không tốt lắm đâu."
"Có cái gì không tốt?"
Hoàng hậu hai tay chống nạnh, má phấn tức giận, nói, "Những năm này nàng cũng không có ít khi dễ bản cung, thật vất vả rơi xuống bản cung trong tay, há có thể tùy tiện buông tha nàng.
Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn đau lòng hay sao?"
"Đó cũng không phải, điện hạ hiểu lầm." Trần Mặc có chút bất đắc dĩ, hoàng hậu hiện tại men say cấp trên, nếu là động tĩnh huyên náo quá lớn, đem cấm vệ cho dẫn tới coi như nguy rồi. Chỉ có thể tạm thời trước phối hợp với,
đi vào trước rồi nói sau.
"Đừng lo lắng, có ta đây."
Hắn cho Ngọc Cú Hàn một cái an tâm ánh mắt,
đi vào trong nội điện, đem người đặt ở nhỏ trên giường. Đồng thời một mực tại âm thầm tìm kiếm dây thừng tiết vị trí, muốn tìm cơ hội đem hồng lăng cho mở ra. Mà hoàng hậu lúc này mặc dù ý thức không quá tỉnh táo, đối nữ ma đầu này kiêng kỵ lại là khắc ở thực chất bên trong. Đưa tay một ngón tay, chọc chọc Ngọc Cú Hàn, sau đó quay người cộc 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 chạy đến Trần Mặc sau lưng, cẩn thận nghiêm túc nô đầu ra nhìn quanh. Gặp Ngọc Cú Hàn mặt âm trầm buồn bực không lên tiếng, xác định nàng không có sức hoàn thủ, lúc này mới yên lòng lại. "Cái này yêu nữ thực lực có 102 tiểu châu, ngươi là thế nào đem nàng bắt?"
Hoàng hậu có chút hiếu kỳ hỏi.
"Ách, ti trước tại cửa ra vào nhặt, có thể là nàng tu hành xảy ra sai sót, tẩu hỏa nhập ma đi." Trần Mặc mập mờ suy đoán nói.
"Thì ra là thế."
Hoàng hậu không nghi ngờ gì, cười lạnh nói, "Để ngươi bình thường khi dễ bản cung, không nghĩ tới cũng có hôm nay. Lần này rơi vào bản cung trong tay, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bản cung lần này không phải để ngươi biết rõ lợi hại không thể."
Ngọc U Hàn thanh bích mâu tử nheo lại, ngựa khí băng lãnh lạnh, "À, Khương Ngọc Tiễn, có năng lực ngươi liền thử nhìn một chút."
Hoàng hậu theo bản năng lui về sau hai bước, sau đó cảm giác có chút mất mặt, thần sắc càng thêm hờn một mực, cắn răng nói, "Thử một chút liền thử một chút."
"Trần Mặc, ngươi bên trên, cho bản cung đánh nàng."
Trần Mặc khuyên nói ra, "Cái này không tốt lắm đâu. Hoàng quý phi là thiên kim thân thể, há có thể tự mình tra tấn."
Hoàng hậu vén tay áo lên, nói ra, "Ngươi nếu là không có cái này lá gan, vậy bản cung liền tự mình đến."
"Hừ, bản cung ngược lại muốn xem, nàng đều tẩu hỏa nhập ma, còn có thể lật lên cái gì bằng nước."
"Đừng, vẫn là ti trước tới đi."
Trần Mặc sợ hãi sự tình làm lớn chuyện, vội vàng ngăn lại hoàng hậu, đi đến Ngọc Cú Hàn bên người, thấp giọng nói, "Phiền phức nương nương nhẫn mại một cái."
Ngọc Cú Hàn sững sờ, "Trần Mặc, ngươi dám?"
"Ba." Lời còn chưa dứt, Trần Mặc một bàn tay đập vào nở nang đường cong bên trên, nhấc lên một trận sóng nước dập dờn.
"Nô."
Ngọc Cú Hàn kêu rên lên tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt một cái. Hoàng hậu có chút nhíu mày, thầm nói, "Làm sao cảm giác còn đem nàng cho đánh xấu rồi?
Trần Mặc, ngươi dùng điểm lực khí được hay không?"
"Là."
Trần Mặc khẽ cắn môi, trên tay lực đạo cũng lớn mấy phần.
"Ba." Ngọc U Hàn mu bàn chân thẳng bằng, hàm răng cắn môi cánh, hai con ngươi bên trong hơi nước đã nhanh muốn tràn đầy ra. Hồng lăng càng thu càng chặt, đến từ linh hồn chỗ sâu rung động tựa như thủy triều đánh thẳng vào ý thức của nàng, tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn ngay trước mặt hoàng hậu. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ xấu hổ vô cùng ngượng ngùng, đồng thời còn nương theo cháy hừng hực tức giận.
"Trần Mặc, bản cung mệnh lệnh ngươi đánh lại."
Ngọc U Hàn thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra.
"Là."
Trần Mặc đứng dậy đi vào hoàng hậu sau lưng, đưa tay đánh một bàn tay.
"Ừm."
Hoàng hậu che lấy cái mông, một mặt mờ mịt nói, "Ngươi đánh bản cung làm gì?"
Trần Mặc giang tay ra, không thể thế nhưng nói, ti chức chỉ là cái tiểu phó thiên hộ, sao dám vi phạm hoàng quý phi mệnh lệnh?
Vạn nhất định ti chức cái đại nghịch bất đạo chi tội làm sao bây giờ?
Hoàng hậu cảm giác có chút đạo lý, lại cảm thấy có chút là lạ, chóng mặt nghị không minh bạch, dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ nữa.
"Vậy ngươi cho tiếp lấy bản cung đánh nàng."
"Vâng."
Trần Mặc, bản cung ngơ mệ nhờ lệnh ngươi dùng gấp đôi lực lượng đánh lại.
"Là."
"Nô, đau quá."
"Ngươi cho bản cung dùng 4 lần lực khí, không, gấp 5 lần."
Thanh âm bụt bụt tại nội điện quanh quẩn. Miêu Miêu ngồi xổm trên mặt đất, cái hót theo Trần Mặc động tác tả hữu lung lay, tiểu tiểu trong mắt tràn đầy nghi ngờ thật lớn.
"Cái này ba người làm gì đâu?"
Chẳng lẽ là cái gì chưa từng thấy qua trò chơi? Nó quay đầu nhìn một chút cái mông của mình. Cái này có gì vui? Nửa nén hương sau, nội điện bên trong quanh quẩn tiếng thở hào hẹn. Ngọc U Hàn nằm tại nhỏ trên giường, hai con ngươi nhìn qua mái vòm, ánh mắt có chút trống rỗng, tựa như lâm vào trong thất thần. Mà hoàng hậu ngồi quỳ chân ở một bên, gương mặt phi hồng, thở hổn hển, tố thủ ngăn ở phía sau, lẩm bẩm nói, không chính xác đánh, đều muốn xưng lên. Chân Mặc Sọ não có chút thấy đau. Hắn xác thực huyễn tưởng qua cùng hoàng hậu, nương nương tại trên một cái giường đánh nhau, nhưng không nghĩ tới là thật đấy a. Không thể kéo dài nữa. Nếu như chờ hoàng hậu điện hạ tỉnh rượu, vậy coi như thật sự không cách nào thu tràng, thừa dịp nương nương còn không có chậm tới, trước giải quyết hết một cái tuổi bắp nhất. Trần Mặc lườm miêu miêu một chút, phân phó nói, ngươi đi giữ cửa, nếu là có người đến đây, lập tức cho ta biết. Mèo. Miêu miêu lên tiếng, thuận cửa sổ nhảy ra ngoài. Trần Mặc đem hoàng hậu chặn ngang ôm lấy, hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Tại men say cùng tê dại song trọng trùng kích vào, hoàng hậu ý thức đã có chút u ám, vô ý thức ôm Trần Mặc cái cổ, đây lẩm bẩm nói, tiểu tặc, ngươi muốn dẫn bản cung đi đâu? Trần Mặc nói khẽ, điện hạ, sắp trời không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ. Chương 270, bãi bình hoàng hậu, tái chiến quý phi. Nói chuyện hoang đường là cái thói quen xấu. Một, chương 270, bãi bình hoàng hậu, tái chiến quý phi. Nói chuyện hoang đường là cái thói quen xấu. Một, Trần Mặc ôm lại đồ ăn lại thích uống hoàng hậu đi vào phòng ngủ. Nàng nóng hổi khuôn mặt tựa ở Trần Mặc ngực, miệng bên trong còn tại mơ hồ không do nói thầm, muốn cùng Ngọc Cú Hàn tái chiến 300 hiệp, ai trước cầu xin tha thứ ai là chó con loại hình. Đi vào bên giường, Trần Mặc đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, đưa tay bỏ đi cung giày, lộ ra một đôi để phấn điêu ngọc chắc bàn chân, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua mu bàn chân, chân ngọc phản xạ có điều kiện có rúm lại một cái. Ngứa. Nhìn xem hoàng hậu quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, dạng này ngủ dậy đến khẳng định cũng không thoải mái. Trần Mặc do dự một cái, dứt khoát đem bên hông buộc mang mở ra, chút bỏ khinh bạc bay xa, hiện lộ ra tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tư thái. Trước khi đến trường đình các trước đó, hoàng hậu lúc đầu chính chuẩn bị đi ngủ, bên trong chỉ mặc một kiện đặt cơ sở màu đỏ cái yếm. Dáng màu đỏ gấm vải vóc trên dùng kim tuyến thêu lên phượng xuyên mẫu đơn, chỉ có hai cây dây buộc đeo trên đầu bay, theo nàng không an phận xoay người, nhấc lên từng đợt dập dờn không ngớt. Thon dài hai chân trùng điệp cùng một chỗ, xuyên thấu qua ngắn côn có thể rõ ràng nhìn thấy vết tích. Nguyên lai điện hạ vừa rồi liền đã. Trần Mặc hầu kết nhấp nô, đè xuống khô nóng tâm tư, kéo lên một bên chăn mỏng đóng trên người hoàng hậu, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà hắn vừa mới đứng dậy, một cái nhu để liền kéo hắn lại bàn tay lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hoàng hậu mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua hắn, mơ mơ màng màng nói, "Tiểu tặc, ngươi muốn đi đâu?" Trần Mặc nói ra, không còn sớm sủa, điện hạ sớm nghỉ ngơi một chút, ti chức cũng nên trở về. Hoàng hậu không thuận theo nói, đều cái này canh giờ, ngươi lại không biện pháp xuất cùng, dứt khoát hãy ngủ ở chỗ này bên trong tốt, thường ngày không đều là dạng này. Thế nhưng là, Trần Mặc có chút do dự, dù sao nương nương còn ở bên ngoài trói ra đây. Ngươi nếu là đi, bản cung ngủ không được, ở lại đây đi, có được hay không vậy? Hoàng hậu lung lay cánh tay của hắn, ngựa khí mềm nhũn làm nũng, đơn giản để cho người ta xương cốt đều muốn xúc giòn. Mỗi lần uống say về sau, hoàng hậu bảo bảo đều đặc biệt dính người. Cũng không biết có phải hay không tại cồn tác dụng dưới bại lộ bản tính, đơn giản cùng bình thường đoàn trang uy nghi dáng vẻ tưởng như hai người. Trần Mặc cũng không có cách, chỉ có thể gật đầu nói, tốt ta, kia ti chức liền không đi. Tiểu tắc tốt nhất rồi. Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, tươi đẹp tiểu diễm, mở tối gian phòng tựa như đều sáng mấy phần. Trần Mặc vừa người nằm ở bên cạnh, thân thể mềm mại lập tức cuốn đi lên, chán gối lên trên lồng ngực, cánh tay vây quanh tại bên hông, hai chân kẹp lấy bắp đùi của hắn, lộ ra một vòng an tâm tiểu dung. Tiểu tắc mùi trên người thật tốt. Nghe lúc này, hoàng hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, Ngọc Cú Hàn đâu? Ngươi đem nàng đem thả chạy. Trần Mặc hắng giọng, nói ra, điện hạ yên tâm, Ngọc Quý phi đã bị ti chức hàng phục, triệt để quỳ ngài dưới váy, cam đoan về sau ngươi làm lớn nàng làm tiểu. Cái này còn tạm được. Hoàng hậu hài lòng gật đầu, ưỡn ngực bước nói, cái gì làm lớn làm nhỏ, bản cung vốn là so với nàng lớn. Xác thực. Trần Mặc liếc qua, biểu thị đồng ý. Lúc đầu hắn là muốn đem hoàng hậu trước giấu ngủ, sau đó lại lặng lẽ ly khai, đi cho Ngọc Quý phi mở trói. Có thể nói chuyện phiếm vài câu về sau, hoàng hậu lại càng ngày càng tinh thần, con mắt sáng lấp lánh giống như lưu ly. Tiểu tặc, ngươi vừa rồi như vậy dùng sức, đều đem bản cung đánh đau. Nàng miệng nhỏ vểnh lên láo cao, đều nhanh có thể phủ lên dầu ấm. Trần Mặc bất đắc dĩ nói, ti chức cũng là phụ mệnh làm việc. Mới nếu là chỉ đánh nương nương không đánh hoàng hậu, nương nương sau đó khẳng định sẽ báo nổi, cho nên chỉ có thể cùng hưởng ân huệ. Dù sao hắn là đánh sớm rồi, từ phản ứng của hai người đến xem, hẳn là cũng còn thật thoải mái. Bản cung mặc kệ, đã ngươi động thủ, vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt. Hoàng hậu tức giận nói. Trần Mặc hỏi, điện hạ muốn như thế nào trừng phạt ti chức? Hoàng hậu cắn đầu ngón tay suy tư một lát, nói ra, vậy liền phạt ngươi cho bản cung xoa xoa đi, vò đến không thương mới thôi. Đối mặt như thế cực hình, Trần Mặc vui vẻ tiếp nhận. Cánh tay phải từ bên hông vòng qua, khoác lên nở nàng phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp bắt đầu. Cách đơn bạc vải bóc, có thể rõ ràng cảm nhận được kia lấp đầy lòng bàn tay tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Hoàng hậu khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp có chút gấp rút, vô lực dựa vào trong ngực Trần Mặc. Tiểu tặc, điện hạ, còn đau không? Không đau, chính là cảm giác có chút kỳ quái. Vậy liền dừng ở đây. Không muốn, lại theo một hồi nha. Hoàng hậu ướt sũng con ngươi nhìn qua hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi mới cũng đánh Ngọc Quý phi. Vậy cái, hai ta ai xúc cảm tốt hơn? Loại chuyện này cũng muốn so sao? Mặc dù hai người đều có thiên thu, khó phân trên dưới, nhưng Trần Mặc làm kẻ ra đời, hiển nhiên sẽ không như thế trả lời, nghiêm mặt nói, tự nhiên là hoàng hậu điện hạ xúc cảm càng tốt hơn, tinh tế tỉ mỉ doanh nhuận, co giãn 10 phần, đánh qua một lần liền khó mà quên, có thể nói là cái mông giới trần nhà. Hoàng hậu bị hắn một trận thiên hoa loạn truy thổi phồng làm cho có chút mơ hồ, trong lòng nhưng vẫn là đắc ý, tại môi hắn trên mổ một cái, hừ hừ nói, coi như ngươi thất thời, nếu là ngươi dám nói Ngọc Hú Hàn càng tốt hơn bản cung về sau cũng không cho ngươi sờ soạn. Trần Mặc cười cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng trống canh âm thanh, biểu lộ lập tức cứng đờ. Hỏng, suýt nữa quên mất, nương nương còn ở bên ngoài đây. Lúc này đã là canh ba sáng, lại mang xuống thực sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng là nhìn hoàng hậu bộ dáng này, trong thời gian ngắn muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Suy nghĩ đến đây, Trần Mặc khí tức không che giấu nữa, một phát bắt được, vẫn hình ly hỏa nóng bỏng khí tức trào lên mà ra. Hoàng hậu thân thể run lên bần bật, tú mục thoáng chốc trừng tròn xoe, tiểu tặng. Trần Mặc túi đầu tiến đến bên hai nàng, thấp giọng nói, điện hạ có thể biết rõ, trần nhà cũng phải cần sâu đỉnh. Hoàng hậu, một nén nhang sau, Trần Mặc đẩy cửa ra khỏi phòng. Tại tuyệt đối kỹ xảo phía dưới, hoàng hậu đã kiệt lực, triệt để lâm vào trong mê ngủ. Xuyên qua đen như mực cung hành lang, đi vào trong nội điện, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ tung xuống nguyệt hoa, có thể nhìn thấy nhỏ trên giường chập trùng hình dáng. Trần Mặc bước nhanh đi tới gần, nói khẽ, đương đương, ngài còn tốt đó chứ? Không tốt. Ngọc U Hàn đưa lưng về phía hắn, muộn thanh muộn khí nói. Trần Mặc góc miệng khẽ động, ngồi ở bên cạnh, nói ra, nương nương còn đang vì chuyện vừa rồi tức giận. Ti chức cũng là không có cách, dù sao hoàng hậu nàng uống say, chỉ có thể tạm thời để tùy tính tình. Nàng để ngươi động thủ ngươi liền động thủ. Hơn nữa còn như vậy dùng sức, ở trước mặt nàng, để bản cung không chịu được như thế. Bản cung cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi. Ngọc U Hàn cắn môi, ngữ khí sơ lánh bên trong lộ ra mấy phần đủ oán. Trần Mặc trầm mặc một lát, cúi đầu nói, đã như vậy, vậy liền không ý kiến nương nương mắt, ti chức xin được cáo lui trước. Dứt lời, tiếng bước chân xa dần, không khí yên tĩnh trở lại. Ngọc U Hàn hừ lạnh nói, đừng giả bộ, bản cung biết rõ ngươi căn bản là không có đi. Nửa ngày, không người lên tiếng. Ngọc U Hàn hô hấp dừng một chút, trầm giọng nói, tốt, đi càng xa càng tốt, bản cung mới không muốn ngươi quản. Vẫn như cũ không người lên tiếng. Toàn bộ nội điện yên tĩnh phảng phất có thể nghe được tim đập của mình. Ngọc U Hàn đấy mắt lướt qua một vẻ bối rối, đưa tốc cấp bách mấy phần, Trần Mặc, ngươi thật đi rồi. Ngươi nếu dám đem bản cung một người nhét vào cái này, bản cung liền. Trần Mặc, ngươi đến cùng có hay không tại? Ngươi ngược lại là nói một câu nha. Cái này Hồng Lăng chỉ có thể từ Trần Mặc đến mở ra. Nếu là hắn bước xuống chính mình mặc kệ, vậy liền thật cùng dê đợi làm thịt không hề khác gì nhau. Đợi đến sáng sớm ngày mai cung nhân tiến đến, phát hiện nàng bộ dáng này, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến cái này, Ngọc U Hàn thật có điểm khẩn trương, tốt giống như sâu gió ngọ ngoại, chật vật ngồi dậy, nhìn quanh chu vi, phát hiện trong nội điện trống không một người. Trần Mặc cũng sớm đã ly khai. Nàng ấy mắt hiện lên vẻ cô đơn cùng thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm, bản cung chỉ nói là nói nhảm mà thôi, dỗ dành bản cung không phải tốt, làm gì coi là thật nha, cái này quỷ hẹp hỏi. Nguyên lai là nói nhảm. Ti chức còn tưởng rằng nương nương thật không muốn nhìn thấy ta nữa nha. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Ngọc U Hàn thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Mặc quanh tay, lưng tựa song cửa sổ, ánh trăng tại quanh người hắn dắt lên một tầng viền bạc, tuấn lãng khuôn mặt treo cười nhạt ý, chính cười mỉm nhìn qua nàng. Ngươi không phải đi rồi sao? Còn ở lại chỗ này làm gì? Ngọc U Hàn ánh mắt phiêu hốt, ngữ khí có chút không tự nhiên. Đừng nói là nói nhảm, coi như nương nương thật đuổi ti chức đi, ti chức cũng sẽ không đi. Trần Mặc đi đến đây, ngồi tại nhỏ trên giường, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đặt ở chân của mình bên trên. Chương 270, bãi bình hoàng hậu, tái chiến quý phi. Nói chuyện hoang đường là cái thói quen xấu. 2. Chương 270, bãi bình hoàng hậu, tái chiến quý phi. Nói chuyện hoang đường là cái thói quen xấu. 2. Bờ môi tiến đến trắng non bên lỗ tai, nhẹ giọng nói ra, ti chức cũng sớm đã không thể rời đi nương nương đây. Ngọc U Hàn hai gò má nóng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, miệng lưỡi chân chu, bản cung vậy mới không tin đây. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, nói ra, thế nhưng là ti chức cảm giác vẫn là nương nương càng trượt một điểm, nếu không ngại lại đến tự nhịn. Ngọc U Hàn đương nhiên biết rõ hắn đang có ý đồ gì, quay đầu qua không để ý tới hắn. Trần Mặc coi là nương nương còn không có ngôi giận, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, cứ như vậy lặng lặng ôm nàng. Một lát sau, lại nghe nàng lên tiếng nói ra, bản cung hiện tại bộ dáng này, lại không biện pháp phản kháng, ngươi cũng không cho phép làm loạn, có nghe hay không? Trần Mặc sửng sốt một cái, sau đó buồn cười. Ngoài miệng nói không chính xác làm loạn, thực tế lại là nhắc nhở chính mình tranh thủ thời gian làm loạn a. Ngạo Kiều đã lui hoàn cảnh a, á cơ lạnh. Ngươi, Ngọc U Hàn còn muốn nói nhiều cái gì? Trần Mặc đã nâng lên kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, thật sâu hôn lên. Nàng thân thể căng thẳng dần dần trở nên mềm mại, mí mắt hơi khép, con ngươi không còn thanh tĩnh, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào. Nô thẳng đến Trần Mặc ngẩng đầu lên, nương nương vẫn còn trong thất thần. Kỳ quái, làm sao cảm giác cái này ra hỏa hương vị cùng trước đó có chút không đồng dạng, tựa hồ mang theo một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Ngọt nào, vẫn rất ăn ngon. Trần Mặc một bên tìm kiếm lấy nút buộc, vừa cười nói ra, nương nương luôn luôn ưa thích khẩu thị tâm phi, đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc, tựa như vừa rồi, nếu là ti chức thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, nương nương nên làm cái gì? Bản cung. Ngọc U Hàn nhất thời nghẹn lời. Qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói ra, bản cung bị ngươi khi dễ thành như thế, mặt đều muốn mất hết, chẳng lẽ còn không thể phát phát áo? Nếu như ngươi vứt xuống bản cung mặc kệ, bản cung ngoại trừ nhận mệnh còn có thể như thế nào? Ai bảo ngươi là bản cung tâm mang nghiệt chướng, thật sự là đời trước thiếu ngươi. Trần Mặc lắc đầu. Mặc dù hắn rất muốn đem nương nương tách ra tới, nhưng cái này chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu là dễ dàng như vậy cải biến, vậy thì không phải là Ngọc U Hàn. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, Nương Nương đã từ ban đầu chỉ ngạo không tiểu biến thành lúc ngạo lúc tiểu cự ly chỉ tiểu không ngạo hẳn là cũng không xa. Tìm được. Trần Mặc nắm nút buộc. Vị trí vừa vặn ở vào xương cùng phụ cận, bởi vì trói buộc thật chặt mà lâm vào trong đó. Theo hắn bắt đầu phá giải, Ngọc U Hàn bộ ngực sữa chập trùng không chừng, cái trán chảy ra một tia đổ mồ hôi. Tựa hồ là nghĩ chuyển di lực chú ý, nàng lên tiếng dò hỏi, "Mới ngươi cùng Khương Ngọc Thiền trong phòng chờ đợi lâu như vậy, đến cùng đang làm gì?" Trần Mặc không dám nhắc tới sâu đỉnh sự tình, thuận miệng nói ra, "Không có gì, chính là hoàng hậu uống say có chút không an phận chờ nàng ngủ sau ti trước liền ra." "Thật sao?" Ngọc U Hàn đối với cái này từ chối cho ý kiến, cũng không tiếp tục truy vấn, chủ đề đột nhiên nhất chuyển, "Đúng rồi, ngươi đem Sở Hành tóm lấy, đến tiếp sau dự định xử trí như thế nào?" Trần Mặc thản nhiên nói, "Nên đi quá trình vẫn là phải đi, trước chờ Tam Ti hội thẩm kết thúc lại nói." Dù sao ta không có ý định thả hắn còn sống ra ngoài. Ngọc U Hàn đuốt cằm nói, như là đã nháo đến loại trình độ này, cũng không có gì tốt cố kỵ, bất quá Vũ Liệt đại khái sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bất kể nói thế nào, đó cũng là hắn cháu ruột. Trần Mặc đối với cái này rất tán thành. Trước đây nhị vương đoạt đích, huynh đệ bất hòa, tình huống cực kỳ huyết tinh thảm liệt. Nhưng dù cho như thế, Vũ Liệt đăng cơ sau cũng không có xuống tay với dụ vương, thậm chí còn cho phép hắn lưu tại kinh đô làm cái thái bình vương gia. Bởi vậy có thể thấy được, hiện nay thánh thượng vẫn là tương đối yêu quý Lâm Vũ, không muốn trên lưng thủ tốc tương tàn đều dành. Bởi vậy muốn cho Sở Hành định tội độ khó cực cao, cho nên hắn ngay từ đầu không có ý định đi đường này. Mặc dù đem người đánh vào chiếu ngục, nhưng cũng không có nghĩa là liền hết thể đều kết thúc, nếu là Kỳ Lân cắt đúng tay, tình huống thật đúng là khó mà nói. Bản án vẫn là phải tra, tối thiểu phải làm đủ bộ dáng chờ cái thích hợp cơ hội lại đầu thủ. Trần Mặc ánh mắt chớp động. Sở Hành là nhất định phải chết, nhưng phải chết hợp tình hợp lý, nếu không coi như hắn có thể thoát thân, những người khác chỉ sợ cũng phải bị liên lụy đi vào. Nói trở lại, lần này đi dụ vương phủ bắt người, gặp một chút quỷ dị tình huống. Trần Mặc đem tại trong vương phủ tao ngộ tình hình nói rõ chi tiết một lần. Ngọc U Hàn nghe vậy đại mi cao lại, ngươi nói là dụ vương mất tích? Không sai, ta lần này tới cửa bắt người, nhằm vào chỉ là Sở Hành, cùng dụ vương không có chút quan hệ nào, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Trần Mặc trầm ngâm nói, trừ phi là sợ hãi bị ta phát hiện cái gì, mà lại Sở Hành tu hành ta công, rất có thể cũng cùng dụ vương có quan hệ. Hắn tại dụ vương gian phòng bên trong, người được cùng gian kia mật thất giống nhau y hệ hương vị, huyết tinh, ẩm ướt, còn mang theo một cỗ mục nát khí tức. Khác biệt duy nhất chính là không có như vậy nồng đậm sát khí. Ngọc U Hàn nói ra, hồi nhớ tới, bản cung từng phái người chui vào Ti Lệ Giám, tìm đọc qua Vũ Liệt khởi cư trú, từ khi hắn sinh bệnh về sau, đến tiếp sau nội dung chính là một mảnh trống không. Mà trong đó liên quan tới dụ vương ghi chép, càng là nửa chữ đều không có. Nói cách khác, đợi cho thay đổi triều đại, hậu nhân chỉ dựa vào xét xử, khả năng đều không biết rõ vị này vương gia tồn tại. Nghe được cái này, Trần Mặc trong lòng không khỏi nhảy một cái. Đại Nguyên có hoàn thiện năm sử chế độ, sắp đặt khởi cư trú quan, cần mỗi giờ mỗi khắc đi theo hoàng đế bên người, ghi chép hắn nói chuyện hành động, lý chính, tế tự, tuần du các loại hoạt động, thậm chí bao gồm ẩm thực, phục sức các loại chi tiết cũng muốn đặt vào trong đó. Cái gọi là quân nâng tất sách, theo sự tình ghi chép, không chỗ né tránh chính là như thế. Mà trên nguyên tắc, khởi cư trú cấm chỉ đế vương cùng người khác tìm đọc, cần phong tồn lui về phía sau giao sử quán, cuối cùng tổng hợp nhập quốc sử bên trong. Bất quá đã nương nương người đều có thể chui vào trong đó, xem ra quy định này cũng không có như vậy khắc nghiệt. Vũ Liệt muốn xóa đi cái gì vết tích càng là lại nhẹ nhõm bất quá. Nhưng vì cái gì, liền liền dụ vương nội dung cũng bị cùng nhau xóa đi rồi. Hoàng đế nhiễm bệnh về sau cũng không lâu lắm, dụ vương liền không có dấu hiệu nào mắc phải trọng tật. Giữa hai cái này có quan hệ gì? Sở Hằng trên người vải đỏ, trói buộc dụ vương xích sắt. Cái này đại nguyên hoàng thất thật đúng là có loại quỷ dị không nói lên lời. Trần Mặc rơi vào trong trầm tư, dưới hai tay ý thức phá giải, toàn vẹn không có phát giác được Ngọc U Hàn càng phát ra thở hào hẹn. Ngay tại Hồng Lăng chóc ra một cái mắt, Ngọc U Hàn cố nén rung động, xoay người mà lên, đem Trần Mặc đặt ở dưới thân. Nương nương. Trần Mặc lấy lại tinh thần, đã thấy nàng dạng chân tại bên hông mình, thanh bích mâu tử bên trong hiện ra mê ly sóng ánh sáng. Người cái này cầu nô tài, lại dám đánh bản cung, thật sự là phản thiên. A. Mặc kệ, bản cung nhất định phải đánh trở về. A, Trần Mặc cũng không nghĩ tới nương nương thế mà tá ma giết lửa, ở dây liền không nhận người. Vừa chuẩn bị giải thích vài câu, đã thấy Ngọc U Hàn đưa tay vung khẽ, quần áo thoáng chốc chốc ra, tráng kiện dáng vóc hiện lộ không thể nghi ngờ. Muốn đánh liền đánh, ngươi thoát quần áo ta làm gì? Mà lại hoàng hậu ngay tại sát vách, vạn nhất đem nàng làm tỉnh lại làm sao bây giờ? Vậy bản cung liền liền nàng cùng một chỗ thu thập. Sáng sớm hôm sau, hoàng hậu mở ra mông lung hai mắt, tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua lăng la màn lụa dài đầy giường. Nàng hai tay chống lấy ngồi dậy, lưng tựa đầu giường, nao nhân từng đợt phát đau nhức. Theo ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh, hôm qua muộn ký ức lại càng thêm mơ hồ. Mơ hồ nhớ kỹ chính mình là đi trường linh các cấp người uống một chén liệt ỉu, sau đó liền mang theo Trần Mặc trở về dưỡng tâm cung. Lại sau đó, liền chỉ còn lại một chút phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Những hình ảnh kia kỳ quái, mà lại quá mức hoang đường, lấy về phần nàng rất khó xác định đến cùng là hiện thực vẫn là một cảnh. Uống rượu quả nhiên hỏng việc, cũng không biết hiện tại giờ gì. Hoàng hậu xoa mi tâm, nhẹ giọng tự nói: giờ thìn một khắc, ngươi đã bỏ lỡ tào triều. Một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. Hoàng hậu xốc lên màn lụa nhìn lại, chỉ gặp Sở Diễm Ly vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại bên cửa sổ, chính buồn bực ngắn ngẩm ngáp một cái. Ngươi cái gì thời điểm tới? Hoàng hậu nhíu mày hỏi. Giờ mão liền đến, ngươi ngủ được cũng quá chìm, gọi đều gọi bất tỉnh. Sở Diễm Ly bất đắc dĩ nói. Hoàng hậu bén chân lên, đứng dậy, lộ ra thước tha có chất tư thái, đưa tay cầm lấy trên kệ áo bay xa, ngựa khí tùy ý hỏi, ngươi tiến đến thời điểm, nhưng có nhìn thấy những người khác?
Không có, liền liền cung nhân cũng không thấy một cái.
Sở Diễm Ly lắc đầu nói. Hoàng hậu tối thầm thả lỏng khẩu khí, đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ hôm qua muộn hết thảy thật chỉ là một giấc mộng?
Vậy cái này mộng không khỏi cũng quá chân thật.
Bất quá ngươi ngược lại là một mực tại nói mê, nghe có chút kỳ kỳ quái quái.
Sở Diễm Ly nói.
Ta nói cái gì rồi?
Hoàng hậu nghi ngờ nói.
Đại khái chính là cái gì tù binh ngọc cú hàn, cái mông sưng lên loại hình.
Sở Diễm Ly có chút hiếu kỳ nói, còn có, ngươi trong miệng tiểu tặc là ai?
Vì sao hắn sẽ thay phiên đánh ngươi cùng ngọc cú hàn cái mông?
Hoàng hậu, ho ho.
Chương 271, Hoàng hậu, bản cung không muốn làm tẩu tử.
U Minh Thánh Nữ tạ lễ.
Một, chương 271, Hoàng hậu, bản cung không muốn làm tẩu tử.
U Minh Thánh Nữ tạ lễ.
Một, Hoàng hậu biểu lộ hơi cương, lập tức liền khôi phục như thường, thản nhiên nói, bản cung một chút ấn tượng đều không có, mà lại ngươi cũng đã nói, chỉ là chuyện hoang đường mà thôi, không thể coi là thật.
Lời tuy như thế, có thể cái này mộng cũng có chút quá kỳ quái a.
Sở Diễm Ly hiếu kỳ nói, mà lại ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, ngươi trong miệng cái kia tiểu tặc đến cùng là ai?
Bản cung cái nào biết rõ, có lẽ là mơ tới có tặc nhân xông vào trong cung đi.
Hoàng hậu thần sắc hơi có vẻ không tự nhiên.
Thật sao?
Sở Diễm Ly ánh mắt cẩn thận xem kỹ lấy nàng.
Nàng luôn cảm thấy lần này trở về sau, hoàng hậu trở nên có chút lạ, tựa hồ có chuyện gì giấu giếm chính mình.
Hoàng hậu không muốn tại cái đề tài này trên dây dưa, một bên mặc váy áo, lên tiếng nói ra, ngươi tới làm gì?
Còn ngại chuyện tối ngày hôm qua không đủ mất mặt.
Cái này có cái gì mất mặt?
Sở Diễm Ly lắc đầu nói, ta có thể hay không thoát khỏi dị hóa, mấu chốt liền trên người Trần Mặc.
Nếu là có thể không nhìn long khí ăn mòn, chỉ để nắm giữ thế đến lúc đó liền xem như ngọc cú hàn, cũng chưa chắc không thể đụng vào trên đụng một cái.
Hoàng hậu đại mi nhíu lên.
Mặc dù nàng đối triệt để trưởng không long khí, liền có thể cùng ngọc cú hàn cứng đối cứng thuyết pháp này còn nghi vấn, nhưng cũng xác thực biết rõ long khí uy năng mạnh bao nhiêu.
Làm thiên địa ý chí cố tượng, long khí ảnh hưởng không chỉ có là tông miếu xã tắc, mà là chân chính có thay đổi hiện thực năng lực.
Nghe nói năm đó vương triều thay đổi thời khắc, khai quốc thái tổ có hồng long gia thân, khẽ nhà chân ôn, ngàn trượng dãy núi vỡ vụn như cát, ánh mắt chỗ đến, vạn dặm sóng biết bước hơi hầu như không còn.
Tuy có quyết đại hiểm nghi, nhưng sự thật chính là, thái tổ tại vị trong lúc đó, đại nguyên bốn biển thái bình, trời yên biển lặng, ngoại địch không ai dám xâm phạm.
Ngươi hẳn là biết rõ, những năm gần đây, trong lòng ta chỉ chứa lấy ba chuyện: trấn áp đông nam, quét sạch hoàng đình, quét dọn môn thiệt.
Sở Diễm Ly ánh mắt sáng rực, tựa như bỏng người tinh hỏa, nói ra, mà hết thảy này đều không thể rời đi long khí gia trì, cái này không riêng gì vì ta, càng là vì đại nguyên.
Hoàng hậu cắn môi, nói ra, nhưng dù cho như thế, cũng phải có tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng a.
Ngươi không thể đem loại trách nhiệm này áp đặt trên người Trần Mặc, càng không thể dùng như thế hạ lưu thủ đoạn.
Sở Diễm Ly cau mày nói, ta chỗ nào hạ lưu rồi?
Đầu tiên là lấy thế để người, gặp Trần Mặc không muốn, đem hắn gọi vào tầm cung, chốt say về sau cưỡng ép đẩy ngã.
Chẳng lẽ loại thủ đoạn này còn chưa đủ ti tiện?
Hoàng hậu trừng nàng một chút, trong giọng nói lộ ra mấy phần hờn buồn bực.
Hôm qua muộn nếu là nàng chậm thêm đến một hồi, chỉ sợ hai người đều gạo nấu thành cơm.
Ngươi khả năng hiểu lầm, ta không có ý định cùng hắn cùng phòng.
Sở Diễm Ly khoát tay nói, ta chỉ là đối với hắn thân thể cấu tạo tương đối yếu kỳ, muốn sờ sờ căn cốt mà thôi.
Căn cốt?
Hoàng hậu nửa tin nửa ngờ.
Bất quá ngẫm lại cũng thế, Sở Diễm Ly tính cách mặc dù dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc, nhưng ở tình yêu nam nữ tốt nhất giống như không có khai hóa, nếu không cũng sẽ không như thế nhiều năm qua đều là độc thân một người.
Nhưng nói đi thì nói lại,
Sở Diễm Ly tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi có một nháy mắt thất thần, nhẹ giọng nói ra, hôm qua muộn cùng Trần Mặc hàn huyên rất nhiều, ngược lại để ta đối với hắn nhiều hơn mấy phần hứng thú, có lẽ có thể thâm nhập hơn nữa hiểu rõ một cái.
Xâm nhập hiểu rõ.
Nghe nói như thế, hoàng hậu lập tức vừa khẩn trương.
Vạn nhất Sở Diễm Ly thật coi trọng Trần Mặc, muốn chiêu hắn làm phò mã, kia nàng cái này hoàng tẩu nên như thế nào tự xử?
Nghĩ đến Trần Mặc về sau mở miệng một tiếng tẩu tử, hoàng hậu toàn thân đều thẳng lên nổi da gà.
Nếu quả thật đến cái kia mấu chốt, cũng chỉ có thể ngả bài.
Mất mặt liền mất mặt, dù sao cũng so đem tiểu tặc chắp tay nhường cho người muốn tốt.
Trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết tâm.
Được rồi, ta tới chính là nói với ngươi một tiếng, sở hành sự tình ta sẽ không nhúng tay.
Sở Diễm Ly lời nói dừng một chút, nói ra, bất quá Vũ Liệt bên kia còn khó nói, mà lại lập tức liền muốn tới đại tế ngày, hắn khẳng định không muốn nhìn thấy loại này tình huống phát sinh.
Việc này muốn kết thúc, sợ là không dễ dàng như vậy, ngươi nhắc nhở một cái Trần Mặc, để hắn sớm làm tốt chuẩn bị đi.
Dứt lời, kim quang lóe lên, thân hình như bụi mù sụp đổ.
Gian phòng bên trong yên tĩnh một lát, hoàng hậu yếu ớt thở dài, thu hồi phức tạp tâm tư, liền muốn quay người lý khai.
Có thể mới vừa đi hai bước cũng cảm giác không đúng, chỉ cảm thấy cái mông tê tê dại dại, còn kèm theo một tia cảm giác đau.
Nàng đi vào kính trạm đất trước, xốc lên váy, nghiêng người nhìn lại, chỉ gặp trắng như tuyết da thịt còn có chút phím hồng, mặc dù đã nhìn không xuất thủ ấn hình dáng, nhưng có thể xác định là tuyệt đối là bị người đánh.
Nguyên lai không phải đang nằm mơ, hôm qua muộn phát sinh hết thảy đều là thật.
Vân vân.
Kia ngọc cu hàn bị dây thừng trói lại, chẳng lẽ lại cũng là chân thực phát sinh?
Hoàng hậu đầu góc có chút mơ hồ.
Theo lý thuyết lấy ngọc cu hàn thực lực, làm sao lại bị Trần Mặc tù binh, hơn nữa còn đặt tại nhỏ trên giường đánh đòn?
Cái này thật sự là có chút quá tại không hợp thói thường.
Đông, ngoài điện truyền đến tiếng chuông du dương, đã tiếp cận trong ngày.
Hoàng hậu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉnh lý tốt váy áo về sau, đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
Đi vào nội điện, phát hiện tôn thượng cũng đã đợi chờ ở đây, một bên trên mặt bàn bày đầy tấu chương, trông chất như tiểu sơn, thô sơ giản lược xem xét tối thiểu có 54 di bên trên.
Điện hạ, ngài tỉnh.
Ừm.
Ngài không có đi vào chiều sớm,
Kim Công Công liền đem đám đại thần thượng tấu sổ gấp thu đi lên, nô tỳ thô thẩm một lần, trong đó có chừng 8 thành tả hữu là tại vạch tội Trần Mặc. Kỳ thật không cần Tôn Thượng cũng nói, hoàng hậu cũng có thể đoán được, hôm nay trên triều đình khẳng định không thái bình. Thiên Lân vệ huyết tẩy dụ vương phủ, còn đem thế tử cho đánh vào chiếu ngục, việc này thực sự huyên náo quá lớn, tất nhiên sẽ gây nên triều chính chấn động. Bất quá bọn này đại thần đánh lại hoan cũng vô dụng, đến tiếp sau muốn kết cục như thế nào, vẫn là phải xem Càn Cực cung thái độ. Được rồi, trước thả vậy đi. Hoàng hậu liền nhìn một chút hứng thú đều không đáp lại, quay thân ngồi ở nhỏ trên giường. Ừm. Cái này đệm giường làm sao chiều hồ hồ. Nàng tay giơ lên, mơ hồ còn có thể ngửi được một tia quế hoa hương khí. Hồi tưởng lại hôm qua muộn chi kia cách vỡ vụn ký ức, lông mày không khỏi nhíu chặt hơn mấy phần. Nếu như mộng cảnh kia là chân thật, bản cung ngủ về sau, Trần Mặc đến cùng Ngọc Cú Hàn xảy ra chuyện gì? Thiên Lân vệ. Trần Mặc vừa tới đến giáo tràng trước cửa, chỉ thấy một đám người chờ ở đây, trong đó không thiếu thân ảnh quen thuộc. Ngoại trừ Ngu Hồng Âm, Liễu Thiên Tùng, Tần Nghị các loại một đám tông môn đệ tử, liền liền hồi lâu không thấy Tử Luyện Cực Thình Lình cũng ở trong đó. Trần huynh, Trần đại nhân. Nhìn thấy Trần Mặc về sau, đám người bước nhanh nên tiến lên đây. Trần Mặc có chút nhíu mày, chư vị đây là? Liêu Thiên Tùng trầm giọng nói ra, chuyện xảy ra ngày hôm qua, chúng ta đã nghe Ngu Thánh Nữ nói, không nghĩ tới đường đường thân vương thế tử, vậy mà lại làm ra loại này mẫn diệt nhân tính sự tình. Lời vừa nói ra, còn lại mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn bên này còn tại giúp triều đình làm việc, đồng môn đệ tử lại bị hút thành người khô, trở thành sở hành tu hành tà công chất dinh dưỡng, cái này khiến bọn hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Sư môn đã truyền đến triệu hồi lệnh, chúng ta cũng không có cách nào tại kinh đô ở lại, lần này là chuyên đến cùng Trần huynh cáo biệt. Tần Nghị thấp giọng nói, Trần Mặc đã dự đoán đến loại kết quả này. Việc này lên men mở về sau, triều đình cùng tông môn vừa mới dịu đi một chút quan hệ, đem lại lần nữa xuống tới điểm đóng băng. Sẽ không còn có tông môn nguyện ý nghe theo triều đình điều khiển, mà hoàng hậu phí hết tâm tư mở tân khoa giáo hóa, vừa lấy được một chút thành quả đều đem thay đổi đồng lưu. Có thể hắn đối với cái này lại bất lực. Lúc này, Ngu Hồng Âm thanh âm thanh thủy nói, nếu không phải Trần đại nhân không sợ cường quyền, đem hung thủ đem ra công lý, chỉ sợ chúng ta mãi mãi cũng không cách nào biết rõ chân tướng, người bị hại cũng sẽ không nhắm mắt, lòng cảm kích thực sự khó mà nói nên lời. Không sai, một mã quý nhất mã. Liêu Thiên Tùng gật đầu nói, vô luận chúng ta cùng triều đình quan hệ như thế nào, Trần đại nhân vĩnh viễn là Huyền Dương Tông thượng khách, về sau nếu có dùng có thể được trên chúng ta thời điểm, đại nhân cứ mở miệng. Dứt lời, thật sâu thở dài. Khôi Tinh Tông cũng là như thế, Xích Hà Môn cũng thế. Đám người nhao nhao không mình hành lễ, thần sắc ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn nhiều thêm một vòng sùng kính. Trần Mặc vừa định nói cái gì, đột nhiên cảm giác trong đan điền truyền đến một trận dị dạng, kia hai đạo xoay quanh khí cơ ẩn ẩn trở nên tráng kiện một tia. Lần trước tại Linh Lan huyện cũng là như thế. Chương 271, hoàng hậu, bản cung không muốn làm đầu tử. U Minh Thánh Nữ tạ lễ. 2. Chương 271, hoàng hậu, bản cung không muốn làm đầu tử. U Minh Thánh Nữ tạ lễ. 2. Tựa hồ chỉ cần nhận người khác phát ra từ nội tâm tôn sùng, long khí liền có thể đạt được tăng lên. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là dùng cảm xúc làm chất dinh dưỡng? Không khỏi cũng quá mơ hồ đi. Tử Luyện Cực xa xa đứng đấy, nhìn qua bị đám người vây quanh tình địch ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới hắn rời đi trong khoảng thời gian này, kinh đô thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Trần Mặc sẽ nguyện ý vì không chút nào muốn làm tông môn đệ tử, liều chết đắc tội hoàng thất dòng họ, thậm chí không tiếc động đao giết người. Có lẽ, Thanh Tuyền nhìn chúng hắn, đúng là có nguyên nhân a. Tử Luyện Cực không khỏi có chút chán nản. Bất quá hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, nhấc chân đi tới Trần Mặc trước mặt. Trần đại nhân. Trần Mặc dương mắt nhìn lại, Tử thủ tịch. Ngược lại là đã lâu không gặp. Tử Luyện Cực quần áo cách ăn mặc vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng thần thái so với thường ngày lại thiếu chút bức vị, cả người nhìn gầy gò rất nhiều, thêm mấy phần cảm giác tang thương. Tìm ta có việc? Ừm, ta là có chính sự muốn nói với ngươi. Tử Luyện Cực tổ chức một cái tiếng nói, tận lực lời ít mà ý nhiều nói, thời gian trước, ta đi Kim Dương Châu truy tra một tên tội phạm truy nã, muốn chứng điểm cống hiến độ, lại ngoài ý muốn bắt gặp hai tên hành tung quỷ dị tu sĩ. Theo dõi sau một thời gian ngắn, phát hiện đúng là Cổ Thần Giáo Dương Nghiệt. Cổ Thần Giáo? Trần Mặc nhíu mày. Từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Cổ Thần Giáo giáo chủ Ân Thiên Khoát cũng chưa chết, mà là mang theo còn thừa giáo chúng tại Nam Cương các nơi chạy trốn, tựa hồ muốn luyện chế ra một loại nào đó cổ trùng, dùng cái này đến tái tạo nhục thân. Tử Luyện Cực nói. Sau đó thì sao? Trần Mặc truy hỏi. Tử Luyện Cực lắc đầu nói, ta vốn định đem hai người bắt lại, cùng nhau mang về kinh đô, kết quả lại ngoại ý muốn bắt gặp một cái nữ nhân. Nói đến đây, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, rất là khó chịu, kia nữ nhân giống như cũng đang truy tra Cổ Thần Giáo, hẳn là coi ta là thành đồng đảng, một lời không hợp liền động thủ, đơn giản như cái tên điên đồng dạng. Tên điên? Trần Mặc trong đầu hiện ra một thân ảnh. Tử Luyện Cực sẽ không phải là cùng Diệp Tử Ngạc xung đột nhau đi. Trước đây Diệp Tử Ngạc vì cùng hắn song tu, không tiếc âm thầm hạ dược, kết quả lại bị Lăng Ngưng Chi tiệt hồ còn dẫn đến quý phi nương nương thể nghiệm một thanh mặt đối mặt nhân truyền. Kết quả nương nương tự nhiên là đại phát lôi đình, đem nàng xung quân đi biên cương, truy tra Cổ Thần Giáo Dương Nghiệt. Kỳ thật đây bất quá là vì trừng phạt nàng lý do mà thôi, không nghĩ tới vị này Diệp Thiên Hộ lại còn coi chuyện gì làm. Trung Ly Hạc không quá đáng tin cậy a, thế mà đem cá lớn đem thả chạy. Trần Mặc con ngươi phát trầm. Việc này nói cho cùng còn cùng hắn có chút quan hệ. Không nói đến Nam Bộ giáo khu là bởi vì hắn mà diệt, nếu là Cổ Thần Giáo cho tàn lại cháy, rất có thể sẽ đem Nguyệt Hoàng Tông cũng cho liên lụy đi vào, đến lúc đó Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy đều sẽ đứng trước nguy hiểm. Đa tạ Tử thủ tịch, tin tức này đối ta rất trọng yếu. Trần Mặc nghiêm túc nói. Không cần, cổ thần giáo làm nhiều việc ác, phạm phải sát nghiệp vô số, người người có thể chu diện, ta đã gặp, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Tử Luyện Cực ngữ khí lạnh nhạt nói, không thể không nói, Trần Mặc câu kia hiệp chi đại giả, vì nước vì dân đối với mấy cái này tông môn đệ tử ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bây giờ phát sinh loại chuyện này, ta cũng không tiện lưu tại trong kinh, có cơ hội võ thánh sơn gặp lại đi. Cáo tử. Tử Luyện Cực vốn muốn đi cùng Lăng Ngưng Chi cáo biệt, nhưng nghĩ đến đối phương cũng không muốn nhìn thấy chính mình, lập tức có chút chán nản, chắp tay liền phiêu nhiên mà đi. Còn lại đám người liên tục nói lời cảm tạ về sau, cũng nhao nhao cáo tử. Tân Nghị còn để lại một viên linh phủ, phía trên tiêu ký lấy Khôi Tinh Tông phương vị, mời Trần Mặc có rảnh đi sơn môn làm khách. Cuối cùng đợi đến những người khác tất cả đều ly khai về sau, ở đây chỉ còn lại Ngô Hồng Âm cùng Tiểu Đồng hai người. Trần Mặc dò hỏi, chuyện chỗ này, các ngươi hẳn là cũng phải đi về a. Ngô Hồng Âm vác tại sau lưng hai tay quấn quýt lấy nhau, nhẹ giọng nói ra, sư đệ tình huống vẫn chưa ổn định, không cách nào lặn lội đường xa, còn phải lại tu dưỡng một đoạn thời gian, mà lại ta lần này vốn là xuống núi lịch lãm, ở đâu đều đồng dạng, ngược lại không gấp lấy đi. A, tốt a. Trần Mặc không nói gì thêm nữa, quay người liền muốn ly khai. Chờ một cái. Ngô Hồng Âm gọi hắn lại. Trần Mặc hỏi, còn có việc? Ngô Hồng Âm từ trong ngực lấy ra một trương tựa như lá vàng trăng giấy, dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt huy quang, đưa tay đưa tới, "Ấy, cái này cho ngươi." Trần Mặc hơi sững sờ, "Đây là tạo hóa kim khế." Mặc dù là trương nhị đẳng kim khế, chỉ có thể cùng tam phẩm phía dưới ký kết khế ước, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Dù sao cũng là thượng cổ thời đại để lại kỳ vật, ẩn chứa trong đó quy tắc chi lực, cũng không phải là nhân lực có khả năng luyện chế, có thể nói là dùng một trương thiếu một trương. "Ngươi từ chỗ nào lấy được?" Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, có chút hiếu kỳ nói. Ngô Hồng Âm mây trôi nước chảy nói, "Ngươi đây cũng đừng quản." Ta nói thế nào cũng là U Minh Tông thánh nữ, chỉ là một trường kim khế còn không phải chút lòng thành. Một bên Kiều Đồng nhếch miệng, nói ra, lần trước tại Dụ Vương phủ, Trần đại nhân đề cập vật này, thánh nữ sau khi trở về liền bắt đầu bốn phía nghe ngóng. Nghe nói Thanh Liên môn thủ tịch trong tay có một trường, hơn nửa đêm đi tìm người ta cầu bảo, toàn thân gia sản đều móc giống, thậm chí còn đem sư tôn lưu cho nàng tương lai đổ cưới đều cho mắc bảo. Trần Mặc, Ngu Hồng Âm trong nháy mắt phá công, khuôn mặt đỏ bừng lên, đưa tay tại nàng trên đầu gõ cái bạo lật, oán hận nói, nha đầu chết tiệt kia, liền ngươi nói nhiều. Nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi? Tiêu Đồng che lấy sọ não, ủy khuất ba ba nói, người ta nói cũng đúng lời nói thật mà. Trần Mặc góc miệng giật giật, đem tấm kia văn khế đưa trả lại cho nàng, đã như vậy, vậy vẫn là được rồi, đi tìm người kia đem đồ vật đổi lại đi. Đổi đều đổi, nào có đổi ý đạo lý. Ngô Hồng Âm khoát tay nói, ngươi đừng nghe nàng nói mò, nào có cái gì đồ cưới, bất quá là chút pháp bảo cùng linh tùy thôi. Lại nói ta đối nam nhân cái gì không có hứng thú, về sau đoán chừng cũng sẽ không lấy chồng. Thật sao? Tiêu Đồng nghẹo đầu nói ra, thế nhưng là ngươi lần trước rõ ràng còn nói trần. Ngậm miệng. Ngô Hồng Âm một tay bịt miệng của nàng, sợ nha đầu này lại toát ra lời gì không nên nói đến, trực tiếp lôi kéo nàng phi thân ly khai nơi đây. Nhìn qua Ngô Hồng Âm chạy chối chết bóng lưng, Trần Mặc ngón tay lục lọi cảm, như có điều suy nghĩ. Nếu như nhớ không lầm, vị này U Minh Tông thánh nữ còn có cái ác đoạ chi nhanh tới. Mặc dù phát động điều kiện tương đối hà khắc, nhưng ban thưởng sát thực vẫn rất phong phú. Nói tới đoạn lạc, chi nhi nhiệm vụ còn giống như một mực kẹt lấy. Trần Mặc mở ra hệ thống bảng, nhìn lướt qua, phát hiện sát thực như thế. Ngoại trừ đoạn lạc tiên tử bên ngoài, còn có ba chuyện này ở vào chưa hoàn thành trạng thái, theo thứ tự là. Quý phi nương nương ẩn tàng sự kiện Ngọc Tỏa Thâm Cung Xuân Nhiễm Dường Thêu tại trấn Ma Ti phát động phá trận cùng trước mấy ngày phát động truy bắt hung phạm. Kỳ quái, ta rõ ràng đã cùng Chi Nhi đột phá một bước cuối cùng, có thể sự kiện nhưng thủy chung không có nhắc nhở hoàn thành. Chẳng lẽ nói cái này còn không đạt được đoạn lạc tiêu chuẩn? Kia đối nàng tới nói, đến cùng thế nào mới xem như đoạn lạc đâu? Trần Mặc suy tư hồi lâu, không có đầu mối, dứt khoát cũng liền không còn xoắn xuýt. Bây giờ hắn cùng Lăng Ngưng Chi tình đầu ý hợp, tâm ý tương thông, không thể là vì ban thưởng tận lực đi làm một chút khác người sự tình. Ánh mắt di động đến truy bắt hung phạm bên trên. Cái này sự kiện trọng điểm ở chỗ truy bắt mà không phải thẩm phán theo lý thuyết, chỉ cần đem hung phạm sở hành truy nã quy án, sự kiện nên kết thúc mới đúng. Nhưng hôm nay lại chậm chạp không có hoàn thành. Trần Mặc luôn cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại bắt giữ không đến. Vết xe hệ thống, một điểm nhắc nhở đều không có, thuần tại làm người buồn nôn. Trong lòng của hắn âm thầm nhà rãnh. Sở hành trước đây vẫn muốn nổ nát đại trận, vừa mới bắt đầu ta cảm thấy hắn là vì thả yêu tộc vào thành, hoa loạn triều cương, bây giờ xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy. Xem ra tìm thời gian còn phải đi trấn Ma Ti một chuyến. Vừa vặn nhìn xem có thể hay không đem phá trận cái này sự kiện hoàn thành. Dù sao ta người mang long khí sự tình, cũng không tính là gì bí mật, nên biết đến tất cả đều biết rõ. Trần Mặc đem tạo hóa kim khế thu hồi, nhấc chân đi vào Thiên Lân vệ cửa chính. Xuyên qua giáo tràng, đi vào ti nha, phát hiện công đường bên trong có hai nam nhân chắp tay đứng ở trước án. Chính là La Hoài Cần cùng Vân Hạ. La đại nhân, Vân đại nhân, ngọn gió nào đem ngài hai vị thổi tới? Trần Mặc cười hàn huyên. La Hoài Cần giữ im lặng, Vân Hạ hắng giọng, nói ra, nghe nói Trần đại nhân ngày hôm qua làm cái cuộc vụ án lớn. La đại nhân lần này là chuyên đến đây giải tình tiết vụ án. Trần Mặc nghe được ý ở ngoài lời, chắp tay nói, là hạ quan thất trách, vốn nên làm sớm hướng đại nhân xin chỉ thị, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, nghi phạm thân phận lại có chút đặc thù, hạ quan lo lắng chậm thì sinh biến, cho nên mới tự tác chủ trương, mong rằng đại nhân chớ trách. Bất quá đại nhân có thể yên tâm, nếu là cấp trên trách tội xuống, hạ quan dốc hết sức gánh chi, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến đại nhân. La Hoài Cần nghe vậy thần sắc buông lòng mấy phần. Cái này ra hỏa mặc dù làm việc lỗ mãng một chút, nhưng tâm tư ngược lại là thông thấu. Trần đại nhân lời ấy sai rồi, bản quan đã kiêm nhiệm hỏa ti thiên hộ, vinh nhục cùng hưởng, lại có thể nào bước ra sự tình bên ngoài? La Hoài Cẩn nghiêm túc nói. Trần Mặc lại lần nữa chắp tay nói, đại nhân lời nói rất đúng, là hạ quan nhỏ hẹp. La Hoài Cẩn cũng họng giật giật, xích lại gần hai bước, thấp giọng nói, Sở Hành còn sống a? Trước đó nói xong, ngươi nếu là đem người giết chết, vậy coi như ta chưa từng tới. Trần Mặc. Chương 272, tại đạo tôn hậu viện cùng nàng đồ đệ tu hành, không phải là không một loại. Một, chương 272, tại đạo tôn hậu viện cùng nàng đồ đệ tu hành, không phải là không một loại. Một, đối mặt La Hoài Cẩn nghi vấn, Trần Mặc lắc đầu nói, đại nhân quá lo lắng, hạ quan coi trọng chính là nhân tính hóa chấp pháp, nghi phạm tự nhiên sống thật tốt, hiện tại ngay tại trong lao chờ đợi Tam Ti tổng thẩm đây. Vậy là tốt rồi. La Hoài Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Giữa hai người này sớm có khúc mắc, lấy Trần Mặc có thủ tất báo tính cách, Sở Hành đã rơi vào hắn trong tay, khẳng định là không có quả ngon để ăn, các loại cực hình đoán chừng cũng sớm đã an bài lên. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, chỉ cần người còn sống là đủ rồi. Người cũng biết rõ, ta sẽ không tùy tiện nhúng tay hỏa ti sự vụ, nhưng lần này tình huống quả thật có chút đặc thù. La Hoài Cẩn nghiêm mặt nói, dù sao liên quan đến hoàng thất dòng họ, hơn nữa còn chết nhiều người như vậy, ta cũng phải cấp phía trên một cái công đạo. Hạ quan minh bạch. Trần Mặc đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp liền nói, cần hạ quan như thế nào phối hợp. La Hoài Cẩn nói ra, thứ nhất, ngươi có Tam Ti công văn, bắt người không gì đáng trách, nhưng mạnh mẽ xông vào vương phủ, chém giết mười mấy tên vương phủ thị vệ, đây là một cái khác mã sự tình. Đã ngươi nói bọn hắn bạo lực kháng pháp, vậy sẽ phải xuất ra chứng cứ tới. Vương phủ thị vệ đều là danh sách đăng ký lại viên, thị vệ thống lĩnh càng là có phẩm ngậm trong người quan võ, tự nhiên không thể chết như vậy không rõ ràng. Đây cũng là bọn hắn dám can đảm ngăn trở chấp pháp lực lượng chỗ. Chỉ là không nghĩ tới Trần Mặc gác như vậy, nói giết liền giết, căn bản không lưu chỗ trống. Chứng cứ tự nhiên là có. Trần Mặc vây vây tay, Lệ Bách Hộ đem đồ vật lấy tới. Vâng. Lệ Diên đi đến đây, chính lên một viên màu đen đá tròn. Tại bắt người trước đó, hắn đã dự đoán đến sẽ phải gánh chịu chống cự, cho nên từ bước vào vương phủ cửa chính một khắc này, toàn bộ hành trình đều dùng lưu ảnh thạch đi xuống. La Hoài Cẩn tiếp nhận đá tròn, đem chân nguyên rót vào, một bộ hình ảnh bắn ra đến không trung. Chỉ gặp hỏa ti đám người tiến vào dụ vương phủ về sau, sát thực bị thị vệ ngăn cản cùng uy hiếp, đồng thời tại Trần Mặc lộ ra Tam Ti văn thư cùng lệnh bài về sau, y nguyên không chịu nhượng bộ, đồng thời còn sáng ra binh khí, sau đó song phương mới buộc phát xung đột. Đúng là kháng pháp không thể nghi ngờ. La Hoài Cẩn cùng Vân Hà liếc nhau, có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Trần Mặc phương thức có chút quá kích, nhưng cũng là theo quá trình đi, tìm không ra cái gì mà bị tới. Sau khi hình tượng đi vào thư phòng, nhìn thấy kia trong mật thất thây khô, cùng màu đỏ sẫm huyết chỉ lúc, hai người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đây là? La Hoài Cẩn nhíu mày. Trần Mặc nói ra, theo hạ quan điều tra, Sở Hành phái người âm thầm bắt đi mấy tông môn đệ tử, đem nó tinh huyết rút khô, dùng để tu luyện tà công. Trừ cái đó ra, năm gần đây, vương phủ nhiều lần có công nhân làm thuê cùng hạ nhân ly kỳ mất tích, thống kê sơ lược không dưới mấy trăm người, tất cả đều sống không thấy người chết không thấy xác. Mấy trăm người? La Hoài Cẩn con ngươi phát trầm, đem lưu ảnh thạch thu hồi, nói ra, ta sẽ như thực bẩm báo cấp trên, yêu cầu tra rõ việc này. Tôn thất phạm tội mặc dù sẽ từ nhẹ xử phạt, nhưng ở dưới chân thiên tử, phạm phải như thế sắc nghiệt, đã không là bình thường tội. Chứng cứ vô cùng xác thực, định bị trảm hình đều không đủ. Vậy thì có lao La đại nhân. Trần Mặc chắp tay nói. Còn có chuyện thứ hai. La Hoài Cẩn trầm ngâm nói, Sở Hành án tử cán hệ trọng đại, liên lụy rất rộng, lẽ ra phải do Bắc Chấn phủ ti tiếp nhận thẩm tra xử lý. Trần Mặc nghe vậy mày nhăn lại. Đây là muốn tử trong tay hắn cướp người. Nếu quả thật đem người đưa trước đi, liền sẽ triệt để đánh mất quyền chủ động, việc này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. La đại nhân. Trần Mặc vừa muốn nói chuyện, liền bị La Hoài Cẩn cắt đứt, khoát tay nói, ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Nguyên bản trải qua gác cao tập nghị là như thế thương định, nhưng hội nghị vừa kết thúc, chấn phủ sứ Thạch Tĩnh Hiên cùng phó sứ Thái Hiểu Quân liền đột phát bệnh hiểm nghèo, song song cáo bệnh ở nhà, bất lực xử lý ti nha sự vụ. Nói đến đây, La Hoài Cẩn trong lòng liền rất là khó chịu. Hai cái này ra hỏa tuổi không lớn lắm, ngược lại là lão cá vô cùng, ai cũng không nguyện ý tiếp cái này khoai lang bằng tay, cuối cùng vẫn là rơi vào hẳn cái này kiêm nhiệm thiên hộ trên tay. Đã người là ngươi bắt, từ ngươi đến thẩm cũng không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng có thể phủ định tội, còn muốn giao cho Tam Ti quyết định. La Hoài Cẩn nói. Trần Mặc thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần, đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định theo chương làm việc. La Hoài Cẩn lời nói hơi ngừng lại, có ý riêng nói, còn có, lập tức liền muốn tới vạn võ khúc, trong thời gian này không nên thấy máu, còn lại là hoàng thất dòng họ, ngươi đừng quá mức lửa. Thái tổ đã từng định ra quy củ, lấy khai quốc ngày làm chuẩn, bao năm qua đều muốn cáo tế thiên địa, thái miếu, sa tác, gọi là thiên bẩm ngày. Đến tiếp sau dần dần biến thành khắp trốn mừng vui thịnh hội, xưng là vạn thọ tiết cái này một ngày ngoại trừ hoàng đế muốn trèo lên cựu long đài tế tổ bên ngoài, còn muốn trong cung xếp đặt tiến hội, thụ bốn phương tám hướng triều bái, nghi điển mười phần long trọng. Tính toán thời gian, cũng liền chỉ còn một tuần tả hữu. Điểm ấy thời gian, Trần Mặc vẫn là chờ nổi, chỉ là Tam Ti bên kia quá trình cũng không chỉ 10 ngày. Hạ quan tâm lý nắm chắc. Trần Mặc gật đầu nói, vậy là tốt rồi. La Hoài Cẩn hắng giọng nói ra, trong các còn có việc vụ chờ lấy xử lý, không tiện ở lâu, có việc có thể tới tìm. Được rồi, vẫn là đừng đến tìm ta. Ta cái gì đều không muốn nghe, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Mặc. Hạ quan đưa ngài. Không cần, dừng bước. La Hoài Cẩn ly khai về sau, Vân Hà đi vào Trần Mặc bên người, nói ra, Trần Đại Nhân, ta muốn theo ngươi nghe ngóng chuyện gì. Trần Mặc đuốt cằm nói, Vân Đại Nhân cứ nói đừng ngại. Vân Hà hơi chần chờ, nói ra, từ khi Diệp Thiên Hộ bị nương nương phái đi Nam Cương về sau, đến nay không hề có một chút tin tức nào. nương nương đối ngươi tương đối coi trọng, ngươi có biết nàng hiện tại tình huống như thế nào? Trần Mặc nháy mắt mấy cái, một mặt bắt quái nói, Vân đại nhân cùng Diệp đại nhân là. Vân Hà sửng sốt một cái, lập tức kịp phản ứng, cười khổ nói, Trần đại nhân hiểu lầm, ta cùng Diệp Tử Ngạc quan hệ thế nào đều không có, chính là nàng không tại kinh đô, thổ ti sự vụ tất cả đều ép đến trên đầu ta, ta đã liên tục tại trong các trị tốt một tháng, cũng không biết rõ nàng là thọc cái gì cái soạn, trêu đến nương nương tức giận như vậy. Nếu không ngươi cho nương nương hóng hóng gió, để nàng đem Diệp Tiên hộ triệu hồi tới đi, tiếp tục như vậy thiết nhân cũng gánh không được a. Nhìn xem Vân Hà một mặt u oán bộ dáng, Trần Mặc góc miệng giật giật, nói ra, Vân đại nhân yên tâm, việc này hạ quan nhớ kỹ, chờ lần sau vào cung lúc lại cùng nương nương đề nghị. Đa tạ Trần đại nhân, ngày khác mời ngươi ăn rượu. Vân Hà cảm kích chắp tay, sau đó liền quay người ly khai công đường. Trần Mặc ngồi tại đường trên ghế, trong lòng âm thầm suy nghĩ, liên quan tới cổ thần giáo sự tình, xác thực muốn sớm cùng nương nương nói một tiếng. Bất quá có Miêu Miêu tại, cũng là không cần lại hướng trong cung đi một chuyến. Mèo đến. Miêu ô Miêu Miêu là sáng nay cùng hắn đồng thời trở về. Hôm qua muộn nó tại dưỡng tâm cung trực ca đêm, nhịn cái suốt đêm, này lại chính ghé vào lồng bên trong buồn ngủ. Nghe được Trần Mặc tiếng kêu, cố gắng nâng lên rũ cụp lấy đầu, mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, rỗi chảo mở ra cửa lồng đi ra, nhẹ nhàng nhảy tới trên mặt bàn. Nương nương, ti chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Trần Mặc trừng trừng nhìn chằm chằm nó, lên tiếng nói. Mèo. Miêu Miêu một mặt mờ mịt. Trần Mặc mày nhăn lại. Chẳng lẽ nương nương đem thần thức cho rút về đi? Vì nghiệm chứng việc này, hắn nhìn về phía đứng ở một bên thu dọn công văn Lệ Diên, đưa tay chụp một bàn tay. Ba, võ bào ham sâu, mượt mà nở nang tựa như thạch run rẩy. Bên ngoài còn có người đâu? Lệ Diên khuôn mặt ửng đỏ, cắn môi giận trách. Trần Mặc cẩn thận quan sát đến Miêu Miêu phản ứng, theo lý thuyết nương nương cảm giác được loại chuyện này, khẳng định sẽ trước tiên đỉnh hảo. Đã thấy Miêu Miêu nghiêng đầu suy tư một lát, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đem cái mông bệnh lên. Mèo. Trần Mặc thấy thế mới xác định, Á Cơ lạnh tạm thời mất liên lạc. Nghĩ đến phải cùng chuyện xảy ra tối hôm qua có quan hệ. Đại nhân. Lúc này, Lệ Diên do dự một cái, lên tiếng hỏi, hôm qua muộn trưởng công chúa đem ngài gọi đi trong cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 272, tại đạo tôn hậu viện cùng nàng đồ đệ tu hành, không phải là không một loại. 2, chương 272, tại đạo tôn hậu viện cùng nàng đồ đệ tu hành, không phải là không một loại. 2, Trần Mặc hồi đáp, không có gì, chính là uống chút rượu, tâm sự mà thôi. Lệ Diên nửa tin nửa ngờ nói, chỉ đơn giản như vậy. Không phải đâu. Trần Mặc lắc đầu nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta đi cấp nàng thị tầm đi. Vậy nhưng nói không chính xác. Lệ Diên nhỏ giọng thầm thì nói, dù sao trưởng công chúa thân phận tôn quý, dáng dấp cũng đẹp mắt, chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu, đại nhân tâm động cũng rất bình thường. Đại nhân ngày sau nếu là làm phó mã, có thể được nhớ kỹ nhiều hơn dịu dắt một cái thuộc hạ. Nhìn xem nàng ú đoán bộ dáng, Trần Mặc không khỏi có chút buồn cười. Cái này hổ nữ cái gì thời điểm cũng học được âm dương quái khí rồi. Vừa vặn này lại nương nương không tại, hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, vung ra hai đạo chân nguyên, cửa chính ẩm ẩm quan trọng. Sau đó đem Lệ Diên kéo tới, trực tiếp đặt tại đường trên bàn. Ừm. Nàng còn không có kịp phản ứng, ngay sau đó liền nghe được tê kéo một tiếng. Ưa thích nói hiệu nói bựa, xem ra ta được ngăn chặn miệng của ngươi. Đại nhân, đừng. Đông Giao, Trấn Ma Ti. Trong tinh thất, Lăng Ngưng Chi quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngũ tâm hướng lên trời, hai mắt hơi khép, tinh khiết vệ trắng tựa như vân hà tại quanh thân tràn ngập, tản ra xuất trần tuyệt tục khí tức. Hồi lâu qua đi, nàng mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang lướt qua. Thần sát hơi nghi hoặc một chút. Vốn cho rằng cùng với Trần đại nhân sau sẽ ảnh hưởng tu vi, không nghĩ tới ngược lại ngày càng tinh tiến, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, ngồi xuống thời gian nửa ngày, thậm chí bù đắp được đi qua nửa tháng khổ tu. Đơn giản tựa như đạt được đại đạo lọt mắt xanh. Lăng Ngưng Chi trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá có thể xác định chính là, loại biến hóa này hiển nhiên là Trần Mặc mang tới. Chẳng lẽ lại song tu còn có thể tăng lên ngộ tính? Nghĩ đến cái này, trong óc nàng không khỏi hiện ra kia Trương Tuấn Lãng gương mặt. Kể từ cùng Thẩm Chi Hạ chơi một thanh nhân vật đóng vai về sau, nàng đã có rất nhiều ngày không cùng Trần Mặc đã gặp mặt, chủ yếu vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện tại Chi Hạ về tông môn, liền đi Trần phủ gặp hắn lấy cớ cũng không có. Người này cũng thật là, cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động tới tìm bần đạo. Bất quá hắn gần nhất sự tình rất nhiều, loay hoay thoát thân không ra, cũng không thể tất cả đều trách hắn. Lăng Ngưng Chi thấp giọng tự nói, theo thói quen bản thân an ủi, nhưng tâm tình nhiều ít vẫn là sẽ có chút xa xút. Lúc này, nghe phía bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, nàng cẩn thận cảm giác một phen, lập tức ngây mẩn cả người. Đây là Trấn Ma Ti tiền viện. Trần Mặc vừa đi vào cửa chính, liền bị một đám thanh y cung phụng vây vào giữa, đồng thời người càng tụ càng nhiều. Trần đại nhân, ngươi có thể tính tới, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Trần sư, lần trước trải qua ngài chỉ điểm, ta đã nhập đan đạo tứ phẩm. Đây là ta tốn thời gian 20 ngày luyện chế Hoàn Dương đan, còn xin ngài xem qua. Ta vây ở ngũ phẩm đã 3 năm, thấp kém linh đan ta dòng giã luyện 3 năm, hao phí linh tài vô số kể, hầu bao luyện giống, người nhà luyện sụp đổ. Còn xin Trần đại nhân chỉ điểm sai lầm a. Nhìn xem đám người như đói như khát ánh mắt, Trần Mặc sọ nào ẩn ẩn phát đau nhức. Mỗi lần tới Trấn Ma Ti, đều muốn trải qua loại tràng diện này. Xin nhờ, ta thật không phải đan thần a. Bất quá nghĩ đến lần trước Khúc Tư Phàm cùng Lý Tư Nhai đưa tới cực kỳ phong phú lễ bái sư trường linh đan mấy ngàn mai, còn có mấy trăm trường cao phẩm phụ lục. Hắn dùng những này đồ vật, đem hỏa ti sai dịch vũ trang đến tận răng, chiến lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Cho nên tại đối mặt Vương phủ Tinh Nguyệt lúc, như là tồi khô là hủ, hoàn toàn là nghiêng về một bên. Chiếm Trấn Ma Ti tiện nghi lớn như vậy, chung quy cũng là muốn biểu thị một cái. Trần Mặc hơi suy tư, lấy ra một mai ngọc giản, đem thanh liên đan kinh bên trong bộ phận nội dung khắc lục trong đó, chỉ cần có thể lĩnh ngộ tinh túy, đột phá tứ phẩm không thành vấn đề. Đây là ta luyện đan nhiều năm tổng kết tâm đắc, các ngươi dần dần truyền đọc đi, có cái gì không hiểu có thể lẫn nhau giao lưu. Dứt lời, tiện tay đem ngọc giản đưa cho tên kia mệt nhoài 3 năm cung phụng. Cung phụng tiếp nhận ngọc phù, không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào trong đó, sau đó tựa như hóa đá đóng chặt ngay tại chỗ. Chỉ gặp hắn cau mày, thần sắc biến ảo, trong miệng tự lẩm bẩm, đan đạo như nhân đạo, cứng quá dễ gãy, không trọn vẹn cũng là viên mãn. Quá truy cầu hoàn mỹ, sẽ chỉ mê thất bản tâm, nguyên lai đúng là như thế. Ly hỏa mãnh liệt thì thuốc tiêu, khảm thủy qua thịnh thì đan tán, cần lấy thần thức điều hòa long hổ, cho nên luyện đan luyện không phải đan, mà là tâm. Hiểu, ta hiểu. Nhìn xem hắn mừng rỡ như điên dáng vẻ, đám người hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Bầu không khí lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, sau đó nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người một mạch dâng lên. Cho ta khang khang. Bóp sợi đây, chớ ăn ăn một mình a. Cẩn thận một chút, Trần sư tâm đắc tiên kim có cầu, làm hư các ngươi gánh chịu nổi a. Trần Mặc dán bên tường, vô thanh vô tức ly khai biệt lạc. Thật vất vả thoát khỏi đám kia đan si, cuối cùng là thanh tịnh xuống tới, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, dương mắt nhìn lại, đã thấy liền hành lang mái cong hạ đứng đấy một đạo duyên dáng yêu kiều thân ảnh. Mặt sân ánh bình minh, môi ngậm ngọc vỡ, một thân xanh nhạt đạo bảo không nhiễm chân thế, bừng tỉnh giống như một gốc nở rộ tại Thiên Sơn chi đỉnh tuyết liên. Chi Nhi, Trần đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Lăng Ngưng Chi nói khẽ. Trần Mặc đi đến trước mặt nàng, chân thành nói, tự nhiên là nhớ ngươi, mặc dù chỉ là mấy ngày không gặp, nhưng thật giống như cách xa nhau mấy năm, không phải sao? Ti nha bên trong sự tỉnh vừa mới làm xong, ta liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Ừ, vân đạo vậy mới không tin đây, lại sẽ nói tốt hơn nghe hướng người. Lăng Ngưng Chi phiết qua chán, góp miệng lại không ức chế được nhếch lên, trong lòng ngọt ngào, vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Chi Nhi đâu? Có muốn hay không ta? Trần Mặc đưa tay nắm ở eo thon chi, cảm nhận được kia dần dần trượt bàn tay lớn, Lăng Ngưng Chi khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, có chút khẩn trương nhìn trái phải một chút, thấp giọng nói, đừng làm rộn, ra ra còn đây này, vạn nhất bị hắn phát giác được nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù Lăng Ngưng Sơn kia lão đang hỏa nhãn kim tinh, đã sớm nhìn ra mánh khóe, nhưng là tại dưới mí mắt hắn đùa giỡn hắn tôn nữ, xác thực cũng có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc vẫn là thành thật thật bông. Lăng Ngưng Chi sợ hắn không vui vẻ, do dự một chút, đi cả nhắc hai nhọn ngữ nói, nếu không chúng ta đi trong thành quán rượu, bần đạo cho ngươi tùy tiện bóp, có được hay không? Nhìn xem nàng ngượng ngùng không chịu nổi dáng vẻ, Trần Mặc nhịp tim hơi có chút gia tốc, hơi suy tư một lát, nói ra, cũng là không cần phiền phái như vậy, ta có cái càng tốt hơn bí mật hơn chỗ. Lăng Ngưng Chi hiếu kỳ nói, đi đâu? Trần Mặc từ thiên huyền trong nhẫn lấy ra một viên thanh đồng chìa khóa. Tâm thần câu thông, chìa khóa lập tức chấn động lên, sau đó rời khỏi tay, không có vào hư không, thìa trôi hướng phía thuận kim đồng hồ phương hướng tự hành chuyển động. Giang giác, đương theo lấy một tiếng vang nhỏ, hư không pha tan đến, hiện lộ ra một đạo sáng sủa quan môn. Xuyên thấu qua cánh cửa nhìn lại, phía sau là một tòa mây mù lượn lờ tiên sơn, trên đỉnh núi tọa lạc lấy sạch sẽ gọn gàng tiểu viện. Đây là sư tôn ngộ đạo chi điện. Lăng Ngưng Chi hơi sững sờ, cái này đồ vật là ở đâu ra? Trần Mặc nhún nhún vai, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đạo tôn cho ta. Lăng Ngưng Chi mày ngài nhíu lên, không nói đến ngọn tiên sơn này đối với sư tôn tới nói ý vị như thế nào, chỉ là cái này có thể phá vỡ không gian, hoành độ hư không bảo vật, giá trị liền không thể đánh giá. Thế mà cứ như vậy cho Trần Mặc. Sư tôn đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng chưa kịp nghĩ minh bạch, Trần Mặc đã lôi kéo nàng bước vào quan môn. Trước mắt thoáng chốc tối đen, tựa như xuyên qua một đạo đưa tay không thấy được năm ngón tĩnh mịch đường hầm, có loại bị bao khỏa đè ép cảm giác. Một lát sau, rộng mở trong sáng, hai người đã ở đỉnh viện bên trong. Sau lưng quan môn tiêu tán theo. Trần Mặc trước đây làm qua thí nghiệm, sử dụng cái này chìa khóa có thể xuyên qua lưỡng địa, chỉ cần lại lần nữa câu thông chìa khóa, liền có thể trở lại sơ thủy địa điểm. Bất quá mở ra quan môn tiêu hao năng lượng lớn, đại khái mỗi 7 ngày mới có thể đi tới đi lui một lần, bình thường sẽ tự hành hấp thu trong không khí nguyên khí tiến hành bổ sung năng lượng. Nơi này dù sao cũng là sư tôn thanh tu chi địa, chúng ta ở đây không tốt lắm đâu. Lăng Ngưng Chi cắn môi nói. Ai nói song tu không tính tu hành? Trần Mặc lý trực khí chẳng nói. Lăng Ngưng Chi, Đông Thăng Châu, Phù Vân Sơn. Một thân bạch đi quý hồng tụ chắp tay đứng ở trên đỉnh núi, nhìn qua dưới chân tản ra biển mây, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn thượng, tôn thượng. Tại một trận nhẹ giọng kêu gọi bên trong, quý hồng tụ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ màu đen trường bào lão hầu đứng ở phía sau, biểu lộ nghi ngờ nhìn xem nàng. Ngài nghĩ cái gì đây? Nhập thân như vậy. Từ khi Thiên Đô thành sau khi trở về, ngài lại luôn là một người ngẩn người, giống như có tâm sự giống như. Không có gì. Quý Hồng Tụ sắc mặt có chút không tự nhiên, hỏi, ngươi tìm bản tọa có việc? Lao Hầu châm trước một lát, nói ra, Thanh Tuyền xuống núi đã hơn mấy tháng, chậm chạp đều chưa có trở về, mà lại hiện tại trong giang hồ còn có đồn đại, nói nàng cùng triều đình quan võ thật không minh bạch, thực sự có hại tông môn danh dự. Kia lại như thế nào? Quý Hồng Tụ ngắt lời nói. Lao Hầu cau mày nói, ta tông cấm chỉ nam nữ tư tình, Thanh Tuyền thân là thủ tịch đệ tử, lại có thể nào lấy thân phạm cấm? Chúng chi đối phương vẫn là Thiên Lân vệ ứng quyền, cái này cũng không quá phù hợp a. Lời đồn đại như sợi thô, phiêu diêu không có dễ, bất quá là lo sợ không đâu thôi. Nếu là thiên su các danh dự dễ dàng như vậy thụ ảnh hưởng, vậy cũng không xứng đáng là đạo môn chính thống, truyền thừa ngàn năm. Quý Hồng Tụ lườm nàng một chút, ngựa khí thanh lãnh như sương, nói đi thì nói lại, ngươi đối với hắn không có chút nào hiểu rõ, liền mở miệng một tiếng ứng quyền, chẳng lẽ ngươi liền cao quý đi nơi nào? Lão hầu bị đánh đỉnh đầu mặt một trận gian dậy, đầu óc có chút choáng váng. Làm thiên su các chấp pháp trưởng lão, Quý Hồng Tụ còn chưa hề đối nàng từng có loại thái độ này, huống chi quy củ này vẫn là Quý Hồng tụ tự mình quyết định. Chương 273, sư đồ tu hành. Nhặt được cái hoang dại đạo tôn. 1. Chương 273, sư đồ tu hành. Nhặt được cái hoang dại đạo tôn. 1. Trúc Huệ nếp nhăn dày đặc gương mặt co rúm một cái, thấp giọng nói, "Tôn thượng, quy củ thế nhưng là ngài tự mình quyết định, cho dù ngài không quan tâm lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng nếu là chuyển đến nhóm đệ tử trong lỗ thai, chỉ sợ cũng phải gây nên ảnh hưởng không tốt á Phàm Thiên Xu các đệ tử." Lúc này lấy đại đạo làm đầu, tâm như chỉ thủy, giới tình tuyệt dụ. Quý Hồng tụ leo lên chức trưởng môn về sau, liền đem câu nói này xếp vào tông môn tổng cương bên trong. Mặc dù không có rõ ràng trừng phạt, không thuộc về giáo điều lệnh cấm, nhưng những năm gần đây một mực bị môn hạ đệ tử tiêu chuẩn, là Thiên Xu các không thể đụng vào dây đỏ. Mà bây giờ Lăng Ngưng Chi làm thủ tịch đệ tử, lại dẫn đầu phá giới, việc này nếu là truyền ra, cái này kéo dài hơn 10 năm cương lĩnh chẳng phải là thùng rông kêu to. Đến lúc đó toàn bộ tông môn tập tục đều muốn bị mang sai lệch. Cho nên, Quý Hồng tụ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Trúc Huệ trầm giọng nói, theo lão thân ý kiến, nên lập tức đem Thanh Tuyển triệu hồi tông môn, tra rõ việc này. Nếu là lời đồn đại thì cũng thôi đi, nếu như xác thực, canh giữ cửa ngõ nhập tư quá nhai diện bích, triệt để đoạn mất tưởng niệm sau lại phong xuất. Đây cũng là vì Thanh Tuyển tu vi suy nghĩ. Nếu là còn chấp mê bất ngộ, làm bại miệng hắn thủ tịch truyền nhân chi vị, lấy cửa chính gió. Lăng Ngưng Chi thân là tiên tiên đạo thể, tu hành một ngày nàng dặm, là thiên su các đương đại đệ tử ưu tú nhất, nhưng dù vậy, cũng không thể cùng toàn bộ tông môn truyền thừa đánh đồng. Dù sao dưới gầm trời này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Ngươi nói qua yêu đương sao? Quý Hồng tụ bất thình lình hỏi. Trúc Huệ sửng sốt một cái, yêu đương. Cái từ này là Quý Hồng tụ từ Trần Mặc trong miệng nghe được, vừa mới bắt đầu không cảm thấy cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút lại có chút chuẩn xác. Luyến người, luyến bậy, yêu người, yêu. Luyến là tơ tình quan tâm, yêu chính là lấy đi tương khế. Có lẽ, yêu bản chất chính là không muốn xa rời a. Người cũng tuổi đã cao, có hay không chân chính ưa thích qua người nào đó? Quý Hồng tụ híp lại con ngươi, nói, hoặc là nói, trên đời này có người thích ngươi, tình nguyện bị ngươi đi chết sao? Đương nhiên không có. Trúc Huệ lắc đầu nói, lao thân nhất tâm hướng đạo, như thế nào bị nhi nữ tư tình tả hữu? Quý Hồng tụ phản hỏi, đã ngươi không có trải qua, làm sao có thể nói Thanh Tuyển chính là sai đâu? Trúc Huệ cau mày, nói ra, đây là chắc chắn sự thật, còn có cái gì có thể tranh luận? Thất tình lục dục như mây bay cháy mắt, hồng trần vạn trượng giống như kiếp hỏa đốt người. Đây chính là ngài trước đây chính miệng nói, không ngừng tơ tình, như thế nào thành tựu vô thượng đạo quả? Bản tọa nói liền nhất định là đúng sao? Quý Hồng tụ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua mờ mịt biển mây, thản nhiên nói, như tuyệt tình diệt tính liền có thể chứng được đại đạo, Tiên Ngoan Thạch chẳng phải là sớm nên đứng hàng tiên ban? Trúc Huệ thần sắc đọc lại, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Không dòng rũ, gặp thiên đạo, hắn ra di viễn, hắn biết gì ít. Càng đến gần đại đạo bản nguyên, bản tọa liền phát giác chính mình đối đạo nhận biết liền càng nông cạn. Quý Hồng tụ thanh âm mờ mịt, trong không khí quanh quẩn, cái gọi là vong tình, trên bản chất chỉ là sợ tình thôi, đã là đối không biết sợ hãi, đồng thời cũng là một loại không tự tin, không tin tưởng mình có thể từ trong hồng trần siêu thoát, cho nên liền dứt khoát tự đoạn nhân tính. Nhưng không có trải qua rèn luyện đạo tâm, mặc dù sạch sẽ không tì vết, nhưng lại như lưu ly yếu ớt dây nát, lại làm sao có thể chân chính chạm đến đại đạo đâu? Luận tu vi, Trúc Huệ vốn là chí tôn phía dưới, đứng đầu nhất một nhóm kia, tự nhiên có thể nghe hiểu Quý Hồng tụ biểu đạt ý tứ. Tình không phải công xiềng, mà là tôi tâm chi lửa. Nàng chân mày nhíu càng chặt, rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu qua đi, mới mở miệng nói, cho dù tôn thượng nói có đạo lý, có thể chúng ta dù sao cũng là huyền môn chính thống, nếu là người người đều xa vào tại nam nữ hoan ái bên trong, cái này còn thể thống gì? Quý Hồng tụ im lặng một lát, từ trong hư không rút ra một đạo quyển trục. Gia chế thư quyển chậm rãi triển khai, phía trên viết đầy sáng chói như kim chữ triện, giống như vật sống phun ra nuốt vào lấy khí mang. Chính là Thiên Xu các tu hành tổng cương. Phía dưới cũng biết, phàm Thiên Xu các đệ tử, lúc này lấy đại đạo làm đầu, tâm như chỉ thủy, giới tình tuyệt dụng. Tại Trúc Huệ rung động nhìn chăm chú, Quý Hồng tụ duỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc, đem tâm như chỉ thủy, giới tình tuyệt dục xóa đi, viết xuống vạn pháp khác đường, chiếu rõ bản tâm bát tự. Theo cuối cùng một bút viết xong, chữ viết in dấu thật sâu khắc ở da cuốn lên. Cùng lúc đó, Quý Hồng tụ quanh thân hào quang tràn ngập, phía sau ẩn hiện cây đào hư ảnh, bên trái đào hoa sáng rực, phía bên phải băng phong tuyết hỏa. Phía bên phải cành cây trên xương tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, nụ hoa một cái tiếp một cái tràn ra, màu trắng cánh hoa trắng tinh như tuyết, trong không khí tràn ngập mát lạnh thấm người mùi thơm ngát. Đông, bên trong sơn môn truyền đến du dương tiếng trung, nương theo lấy to rõ hạt đều, tại biển mây ở giữa quanh quẩn. Trúc Huệ giật mình, trên mặt viết đầy không dám tin. Huyền trung gõ vang, bạch hạc xuyên vân. Hỏi chuông vang lên, ý vị này, tôn thượng, ngài ngộ đạo rồi. Đến Quý Hồng tụ cấp độ này, cảnh giới đã không thể dùng phổ thông tu sĩ tiêu chuẩn để cân nhắc. Nàng theo đuổi là đại đạo bản nguyên, mỗi lần cảm ngộ đều sẽ tự ly bản nguyên thêm gần một phần. Nhưng mà Quý Hồng tụ trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng, nhìn qua kia nở rộ nửa cây bạch đào hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Nguyên lai tôn thượng nói là sự thật. Nếu muốn chứng được đại đạo, liền không nên mù quáng đoạn tình tuyệt tính. Lao thân vây ở nhất phẩm mấy chục năm, tu vi từ đầu đến cuối không được tiến thêm, chẳng lẽ cũng phải đi nói? Nói cái yêu đương hay sao? Cái này cũng quá hoang đường đi. Trúc Huệ trong đầu rối bời. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tôn thượng ý nghĩ tại sao lại đột nhiên chuyển biến? Hơn nữa còn như thế chắc chắn, giống như tự mình trải qua giống như. Quý Hồng tụ thân sắc có chút không tự nhiên, khoát tay nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, bản tọa tu vi có chỗ đột phá, còn cần cẩn thận thể ngộ một phen. Vâng. Nghe nói như thế, Trúc Hoại tự nhiên không dám cắn nhiều trưởng môn thanh tu, không người lùi xuống. Quý Hồng Tụ đưa tay vung lên, cây đào hư ảnh trừ khử không thấy, sau đó sâu kín thở dài. Thật sự là nghiệt chướng. Đúng lúc này, sắc mặt nàng khẽ biến, cúi đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua trắng như tuyết đạo bảo, có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ đùi có hồng quang lộ ra, linh hải ở giữa cũng truyền tới một trận nóng rực cảm rất đau. Rõ ràng còn chưa tới thời gian, bởi vì ngộ đạo càng thêm tiếp cận bản nguyên, cho nên đại giới đến sớm sao. Quý Hồng Tụ thân hình lóe lên, đi tới thiên trì bên cạnh. Trên thân áo bảo tự hành trượt xuống, hiện lộ ra so đạo bảo còn muốn trắng tinh thân thể mềm mại, nhấc chân bước vào băng lãnh thấu xương trong nước hồ. Vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị vận công chống cự, trong miệng liền truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, đừng uổng phí sức lực, trong lòng ngươi rõ ràng, dạng này căn bản gánh không được. Quý Hồng Tụ cắn răng nói, không phải đâu, cũng không thể đi tìm Trần Mặc a. Chẳng lẽ lần trước còn chưa đủ mất mặt? Lần trước tại Trần phủ, nàng cùng Ngọc Vũ Hàn bị trói cùng một chỗ, diễn ra một thành kinh thiên mài nói đoạn, hơn nữa còn bị Trần Mặc tận mắt nhìn xem. Mỗi lần nhớ tới việc này, Quý Hồng Tụ đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nơi nào còn có mặt mũi lại đi gặp hắn? Lười biếng giọng nữ lơ lên nói, bao lớn chút chuyện, lại nói, cũng không phải chỉ có ngươi một cái mất mặt, hẳn là cảm thấy xấu hổ vô cùng chính là Ngọc Vũ Hàn mới đúng. Quý Hồng Tụ lắc đầu nói, được rồi, ta không thể coi Trần Mặc là thành đôi kháng đại giới công cụ, huống chi hắn cũng chưa chắc muốn gặp ta. Chia tay lần trước lúc, nàng đem thiên huyền giới đưa cho Trần Mặc. Nhưng này chiếc nhẫn cũng không phải là trọng điểm là bên trong viên kia thanh đồng chìa khóa. Kia là nàng hao phí đại lượng tâm lực luyện chế pháp bảo, có thể phá không vượt qua, thẳng tới Thiên Lam Sơn. Thiên Lam Sơn vị trí cực kỳ ẩn nấp, cũng bị nàng dùng đạo pháp che lấp, giấu tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa, cho dù Ngọc Cú Hàn cũng không có khả năng tìm được. Ngoại trừ chính nàng bên ngoài, Trần Mặc là cái thứ nhất biết rõ cụ thể phương vị người. Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, Trần Mặc lại một lần đều chưa có tới. Cái này khiến nàng có loại không hiểu mất mát. Âm thần chợt chợt lưỡi, tức giận nói, lo trước lo sau, sợ hai rủi rẻ, chính duyên là cần nhờ tranh thủ, chẳng lẽ ngươi muốn làm cả một đời tay người sống? Làm ngươi âm thần thật sự là đủ xui xẻo. Chương 273, sư đồ tu hành. Nhặt được cái hoang dại đạo tôn. 2, chương 273, sư đồ tu hành. Nhặt được cái hoang dại đạo tôn. 2, lời nói im bặt mà dừng, đã bị giam tiến vào phòng tối. Soạn, Quý Hồng Tụ đứng dậy, dọn nước thuận gấm vóc tinh tế tỉ mỉ ra thịt trở xuống. Đi ra bể tắm, nhìn xem treo ở một bên đạo bào màu trắng, chần chờ một lát, tâm thần khẽ nhúc nhích, một kiện tiên diễm như máu đạo bào màu đỏ trống rỗng hiện hiện, bao trùm ở trên người, và áo chỗ thêu lên kim tuyến phát họa tùy tiện vân vân. Sau đó nàng cầm lấy một cây tơ lụa, buộc lên tóc đen, tận lực đem mấy sợi tóc đen rủ xuống bên hai. Lại đem hồ lô rượu lấy ra ngoài, treo ở bên hông. Quan sát tỉ mỉ lấy trên mặt nước phản chiếu thân ảnh, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói, dạng này hẳn là nhìn không ra là ta đi. Thiên Lam Sơn. Trong phòng ngủ, Lăng Ngưng Chi hai gò má đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó nói, Trần đại nhân, y phục này, bần đạo mặc không quá phù hợp a. Trần Mặc nhìn qua nàng, con ngươi có chút thất thần, phù hợp, thật thích hợp. Lúc này nàng thay đổi đạo bào, mặc một thân màu đen liên thể quần áo bó, áp sát vào trên thân, phát họa ra chập trùng hình dáng, tại tinh tế vòng eo so sánh dưới, đường cong lộ ra càng thêm khoa trương. Cổ áo thấp mở, lộ ra xương vai xanh cùng vai đẹp, cùng một màn kia thật sâu tuyết nhị. Phía dưới hiện lên ngược lại tam giác không có vào giữa đùi liên tiếp lấy hai đầu lưới đánh cá tất, màu đen ô lưới thật sâu siết nhập trắng nón non mịn thịt đùi bên trong. Trên chân dẫm lên màu đen màu đỏ cao gót, trên đầu mang theo vải nhung làm thành lỗ thai thỏ, sau lưng còn xuyết lấy một đám lông mượt mà nhỏ cái đuôi. Bộ này đồng phục hầu gái thai thỏ, là Trần Mặc để cầm tú phường đặc chế, vốn là nghĩ đưa cho Thẩm Chi Hạ, dù sao nha đầu này góc đối sắc đóng vai tình hữu độc trung. Kết quả quần áo còn chưa làm tốt, nàng liền về tông môn đi, vừa vặn lấy ra cho nàng tốt khuê mật trước mặt thử một cái. Hai người thân cao không sai biệt nhiều, nhưng hình thể vẫn còn có chút chênh lệch. Đạo trưởng dáng vóc rõ ràng càng thêm nợ nàng, đem quần áo chống bó chặt, tựa hồ động tác hơi lớn hơn một chút liền sẽ nứt tóc ra, phối hợp thêm kia thanh thuần gương mặt vô tội, tạo thành mãnh liệt tương phản cảm giác, để Trần Mặc nhịp tim một trận gia tốc. Có thể bần đạo vẫn cảm thấy y phục này không quá đứng đắn, thật kỳ quái. Lăng Ngưng Chi cắn môi, khuôn mặt tựa như hỏa tiêu. Trần Mặc đưa tay đưa nàng kéo đến trong ngực, ngồi ở chân của mình bên trên, chỗ nào kỳ quái, ta cảm thấy đẹp mắt rất đây. Là sao? Lăng Ngưng Chi ngượng ngùng nói, ngươi ưa thích liền tốt. Cảm nhận được cái kia tác quái bàn tay lớn, nàng không khỏi sợ run cả người, run giọng nói, chúng ta ở chỗ này tu hành, sẽ không bị sư tôn phát hiện à? Hẳn là sẽ không, nơi này cự ly Phủ Vân Sơn tối thiểu có mấy ngàn dặm đây. Trần Mặc một mặt không có vấn đề nói, coi như phát hiện lại có thể như thế nào? Nàng cũng không phải chưa thấy qua. Nói cũng đúng. Lăng Ngưng Chi nhớ tới lần trước tại Trần phủ phát sinh sự tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Trần đại nhân rõ ràng là ta, mới không muốn tặng cho sư tôn đây. Nàng đem Trần Mặc đẩy lên trên giường, hai chân hiện lên bát tự mở ra, lấy con vịt ngồi tư thế ép ở trên người hắn. Nhìn qua kia mê ly sóng mắt, Trần Mặc góc miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Xem ra thỏ nhỏ muốn ăn thịt người. Hô, tiếng gió rít gào, đem mây sợi thô cuốn lên. Trong đình viện, hư không phá vỡ, Quý Hồng Tụ thân ảnh hiện lộ ra. Nàng đấy mắt ngậm lấy cười nhạt ý, bộ pháp nhẹ nhàng xuyên qua đình viện, hướng phòng ngủ đi đến, vừa tới đến trước của phòng, Tiếu Dung liền cứng ở trên mặt. Cho dù không tận lực đi cảm giác, đều có thể rõ ràng nghe được tia thanh âm của quái. Đại nhân, ngươi trước thả bần đạo xuống tới, dạng này quá. Đừng chiếu tấm gương. Quý Hồng Tụ đáy mắt lướt qua một tia hờn một bực. Lại là mang theo Thanh Tuyền cùng đi, hơn nữa còn. Hắn đem ta cái này xem như cái gì địa phương. Nàng muốn đẩy cửa sông đi vào, nhưng vừa mới tay giơ lên, động tác liền dừng lại. chính mình nên lấy thân phận gì đối mặt bọn hắn? Người ta lưỡng tình tương duyệt, cầm sắc hòa minh, chính mình lại có cái gì tư cách ngăn cản? Vẫn là chớ tự lấy không có gì vui. Trong phòng thanh âm càng phát ra khó nghe, Quý Hồng tụ đầu ngón tay nắm chặt vào áo, đốt ngón tay trắng bệnh, lúc này liền muốn phá không ly khai. Có thể linh đài ở giữa nghiệp hỏa càng phát ra hừng hực, không ngừng đốt cháy thần hồn, kịch liệt đau đớn để nàng đứng thẳng đều có chút bất ổn, căn bản là không có cách hành độ hư không, chỉ có thể khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển cửu diệu tuyển ánh sáng chú ý đồ chống cự. Nhưng mà lại như là biện pháp không triệt để, căn bản không làm nên chuyện gì. Thần hồn tại nghiệp hỏa đốt thực hạ khổ không thể tả, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, thân hình cũng lung lay sắp đổ. Cuối cùng vẫn bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Sau nửa canh giờ, sức cùng lực kiệt lăng ngưng chi đã lâm vào ngủ say bên trong. Trần Mặc khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm thụ được thể nội khuấy động khí lưu. Bên người những ngày hồng nhan bên trong, trừ ra thể chất đặc thù cố mạn chi bên ngoài, cùng lăng ngưng chi tu hành tăng lên là lớn nhất. Không chỉ có là bởi vì nàng cảnh giới tối cao, càng quan trọng hơn là nguyên khí chất lượng. Làm thiên su các thủ tịch truyền nhân, tu hành là vô thượng đạo pháp, nguyên khí rèn luyện cực kỳ tinh khiết, đồng thời mười phần ngưng thực. Nếu là đem đồng dạng tu sĩ thể nội nguyên khí so sánh hơi nước, kia lăng ngưng chi chính là ngọc trướng băng loan. Hô, Trần Mặc phun ra một ngụm trọng khí, mở hai mắt ra, sáng sủa thần quang lướt qua. Thanh ngọc chân kinh cùng thái âm lịch thời quyết tiến thêm một bước, tiếp tục như vậy, không bao lâu liền có thể lần nữa đột phá. Chỉ từ chân nguyên cùng nguyên khí dự trữ đến xem, ta đã viễn siêu tứ phẩm thần hải, nhưng lại từ đầu đến cuối sợ không tới tam phẩm hợp đạo ngưỡng cửa. Muốn đột phá thiên nhân cảnh, chỉ sợ còn thiếu cơ hội. Hợp đạo, tên như ý nghĩa, là muốn cùng nói tương hợp. Trong cơ thể ta không chỉ có hai đạo long khí, còn có binh đạo chuyển thừa, cùng nương nương quy khư khí tức. Cho nên đến cùng hẳn là hợp cái nào? Trần Mặc khổ tư minh tưởng, nhưng căn bản tìm không thấy phương hướng. Dứt khoát cũng liền không còn xoắn xuýt, phủ thêm áo bào đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở không khí. Hắn sở dĩ lựa chọn tới đây, còn có cái trọng yếu nguyên nhân, chính là ngọn tiên sơn này thanh lũ tuyệt tụng, linh khí dồi dào, từ nơi sâu xa không bàn mà hợp đại đạo, tiến hành tu hành là chân chính một ngày nàng giảm. Vừa đẩy cửa phòng ra, Trần Mặc liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một thân đỏ tươi đạo bảo Quý Hồng tụ nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, không có chút huyết sắc nào, gương mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đạo tôn, Trần Mặc uống họng giật giật, không nghĩ tới nàng thật đúng là tới. Bất quá đây là cái gì tình huống? Têu vài tiếng không có phản ứng, dường như lâm vào trong hôn mê. Tham dò tính đưa tay đụng vào cái trán, khi thì nóng hổi khi thì lạnh bớt, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt, trạng thái hiển nhiên không thích hợp. Nghĩ đến hẳn là cái gọi là đại giới phát tác, chỉ bất quá lần này nhìn muốn so trước đó đều càng thêm nghiêm trọng. Trần Mặc do dự hồi lâu, vẫn là xoay người đem nó ôm lấy. Dù sao cũng là chi nhi sư tôn, mà lại ta còn cầm nàng nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không thể thật ngồi nhìn mặc kệ. Quý Hồng tụ lúc này trạng thái rất kỳ quái, ở vào hôn mê hỏa thành tỉnh ở giữa. Vì chống cự nghiệp hỏa thiêu đốt, thần hồn phát động bản thân bảo hộ cơ chế, dùng hồn lực cấu trúc thành sắc ngoài, đem thật thần tàng trong đó, phòng ngừa gặp ăn mòn. Có thể thống khổ lại sẽ không bởi vậy giảm bớt mảy may. Mỗi một phần một giây đều đang chịu đựng rút gân nhổ xương tra tấn, để nàng đau đến không muốn sống. Lúc này hỏa diễm đã hóa thành màu thâm đen, cơ hồ xâm chiếm toàn bộ linh hải, hoàn toàn không có dập tắt dấu hiệu. Dù là nàng hồn lực dồi dào vô song, trung vi cũng có hao hết thời điểm, nếu là thương tới bản nguyên, vậy sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Là Trần Mặc để cho ta cự ly đại đạo càng gần một bước, nhưng tương ứng cũng mang đến càng thêm nghiêm trọng đại giới. Nguyên bản mặc dù thống khổ một chút, còn có thể miễn cưỡng trèo chống, bây giờ lại là liền chống đỡ đều không chịu nổi. Lưới trời tuy thưa, mảy may đều ghi chép, đây cũng là nhân quả. Từ ta qua giới một khắc này, hết thể liền đã chú định. Thôi, Quý Hồng tụ chán nản, không còn chống cự mặc cho nghiệp hỏa đốt thực bản thân, ý thức dần dần trượt hướng hắc ám thâm nguyên. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị triệt để từ bỏ thời điểm, hỗn độn thức hải bên trong đột nhiên sáng lên một đạo kim quang, từng đạo mưa rào mát mẻ khí tức tung xuống, tựa như xuân vũ làm dịu khô cạn đại địa. Nghiệp hỏa dần dần biến mất, thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Quý Hồng tụ cố gắng mở mắt nhìn lại. Trong mông lung thấy được một trương tuấn lãng khuôn mặt, còn chưa kịp cẩn thận phân biệt, vốn nhờ quá đáng độ mỏi mệt mà u ám tiếp đi. Không biết qua bao lâu, làm nàng lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại một cái cường tráng trong lồng ngực. Bên hai truyền đến giọng trầm thấp, "Ngươi đã tỉnh?" "Ừm." Quý Hồng tụ nâng lên trán, chỉ gặp Trần Mặc tựa ở đầu giường, chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng. "Đã tỉnh, có thể mời ngươi buông ra nó sao?" Nàng có chút mờ mịt, thuận Trần Mặc ánh mắt túi đầu nhìn lại, chính mình quần áo không chỉnh tề dựa sát vào nhau trong ngực hắn, thon dài hai chân ép ở trên người hắn, trong tay còn đang nắm. Chương 274, nghe trộm phong vân. Sư đồ thay phiên làm cổ chủ. Một, chương 274, nghe trộm phong vân. Sư đồ thay phiên làm cổ chủ. Một, Quý Hồng tụ lấy lại tinh thần, vội vàng vung ra siết chặt tay phải. Nàng ý thức mê man, vô ý thức liền muốn bắt lấy chút gì, còn tưởng rằng nắm trong tay lấy chính là trạm duyên kiếm. Trần Mặc cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, háng giọng nói, "Đạo tôn, ngươi làm sao lại đột nhiên đổ vào gian phòng cửa ra vào?" Bản tọa, Quý Hồng tụ không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói mình là chuyên tới gặp hắn, đồng thời còn trốn ở ngoài cửa nghe lén a. Nghĩ đến trước đó gặp được chẳng cảnh, trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác khó chịu, thiết qua chán, ngựa khí đạm mạc nói, tu hành xảy ra chút đường rẽ mà thôi, không có gì đáng ngại. Mới đa tạ ngươi giúp bận điệu, coi như bản tọa chưa từng tới đi. Dứt lời, liền chuẩn bị đứng dậy ly khai. Kết quả mới vừa đi xuống giường đến, chính là cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Xem ra là hồn lực tiêu hao quá lớn, thương tới bản nguyên. Quý Hồng tụ nghiến chặt hàm răng, cố nén thần hồn truyền đến co rút đau đớn, vị mách tưởng chậm rãi hướng phía cửa ra vào đi đến. Trần Mặc cau mày nói, ngươi bộ dáng này, xác định không quan hệ. Bản tọa thân thể chính mình rõ ràng, ngươi đi bồi Thanh Tuyền tốt, không cần phải để ý đến ta. Quý Hồng Tụ cũng không quay đầu lại nói. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Mặc luôn cảm thấy giọng nói của nàng có chút u oán. Đi vào cửa ra vào, Quý Hồng Tụ thở sâu, tuần sâu khí quang lưu chuyển, chuẩn bị phá không ly khai. Sau một khắc, nguyên khí thoáng chốc mẫn diệt, thân hình lay động, bịch một tiếng mới ngã trên mặt đất. Trần Mặc đi qua đưa nàng nhặt lên, xách về trên giường, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này trạng thái rõ ràng không thích hợp, cũng đừng xính cứng rồi, đi đường đều đi không lưu loát, còn muốn hành độ hư không? Bản tòa nói, không cần ngươi quan tâm. Cảm giác rất mất mặt, Quý Hồng Tụ ngữ khí càng lạnh hơn mấy phần. Được, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Mặc không muốn tự chuốc nhục nhã, quay người rời khỏi phòng. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Quý Hồng Tụ bờ môi mấp máy, dường như muốn gọi ở hắn, nhưng cuối cùng vẫn quy về Trần Mặc. Vô lực nằm tại trên giường, nhìn qua trần nhà, cắt nước hai con ngươi có chút thất thần. Bản tọa đây là thế nào? Rõ ràng là muốn hảo hảo nói chuyện cùng hắn, có thể lời đến khỏe miệng liền thay đổi hương vị. Còn có loại cảm giác kỳ quái này. Quý Hồng Tụ đại mi cao lại, hai tay giơ tim. Theo lý thuyết, nàng đã trả ngoại trừ tam thi, sẽ không lại nhận gì, tham, sắc các loại tạp niệm ảnh hưởng, hẳn là tâm như chỉ thủy mới đúng. Có thể trong lồng ngực lại tràn ngập trước đây chưa bao giờ có chua sót, giống như chính mình cây đào pháp tướng biến thành chanh cây đồng dạng. Nàng nghĩ không minh bạch vì cái gì, dị vang tất cả kinh nghiệm, chỉ cần gặp được Trần Mặc liền tất cả đều không có hiệu quả, căn bản không nói đạo lý. Đúng lúc này, sát vách truyền đến mơ hồ không rõ đối thoại âm thanh. Quý Hồng Tụ do dự một cái, tiến đến bên tường, lỗ tai dán chặt lấy vách tường cẩn thận lắng nghe. Trần đại nhân, ngươi đi đâu à nha? Ra ngoài thấu khẩu khí mà thôi, ngươi tỉnh ngủ. Không có. Ân, đừng làm rộn ta cái này còn có một bộ mới làn da, ngươi nếu không thay đổi thử một chút. Mới làn da? Ta xưng là tất đen tu nữ xảo trang. Ừm. Thiên đường chi môn đã mở ra, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thánh quang tẩy lễ sao? Quý Hồng Tụ mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng biết rõ hai người đang làm cái gì, âm thầm xì một tiếng, trong lòng có chút đau buồn. Muốn rời đi nơi này, có thể đại giới còn chưa tiêu trừ, căn bản để không nổi lực ý. Cuối cùng chỉ có thể dùng gối đầu đắp lên trên đầu, hai tay gắt gao bịt lấy lỗ tai, nhưng dù vậy, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được rung động. Chính biết rõ tại sát vách, còn cố ý tựa ở trên tường. Cái này ra hỏa đơn giản xấu lắm. Lại qua nửa canh giờ, vòng thứ hai tu hành kết thúc, Lăng Ngưng Chi đã triệt để kiệt lực. Nàng quanh thân hào quang tràn ngập, khí cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo lên. Không thể không thừa nhận, Diệp Tử Ngạc xác thực không có nói láo, loại phương thức này tu vi tăng lên cực nhanh. Nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở. Dù sao nương nương đạo lực thực sự quá mức cường hành, lấy Lăng Ngưng Chi cảnh giới, còn không có biện pháp tiêu hóa quá nhiều, trong ngắn hạn hai lần chính là cực hạn, nếu không rất dễ dàng bị tiêu huyền ảo đạo tác đồng hóa. Chi Nhi cảnh giới đã đến gần vô hạn tam phẩm, cùng ta chỉ là cần cái thời cơ đột phá. Tính toán thời gian, kia phần cơ duyên cũng sắp xuất thế chờ Sở Hành bên này hoàn toàn kết, liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Nhờ vào đó cơ hội, có lẽ hai ta đều có cơ hội bước vào thiên nhân cảnh. Trần Mặc đưa tay lau đi trên trán nàng tinh mịn đổ mồ hôi. Trước đây Sở Dĩ cùng Lăng Ngưng Chi ký kết khế ước, một mặt là vì cải biến kịch bản, cứu vãn Trần gia, một phương diện khác chính là vì kia sắp xuất thế cực lớn bí cảnh. Tại nguyên tắc bên trong, Lăng Ngưng Chi là mở ra bí cảnh mấu chốt chìa khóa, cho nên hắn mới liệt hạ nhất định phải phục tùng vô điều kiện chính mình điều khoản, nhưng bây giờ hiển nhiên đã dùng không lên. Trước đó, vẫn là phải tận lực tăng thực lực lên. Dù sao kia bí cảnh cực kỳ hung hiểm, cho dù ta sớm biết được kịch bản, cũng không thể bảo đảm sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đợi đến Lăng Ngưng Chi khí cơ hoàn toàn khôi phục bình ổn, Trần Mặc mới đứng dậy ly khai, ra khỏi phòng, đi vào sát vách. Đẩy cửa vào, chỉ gặp Quý Hồng Tụ đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường, giống như ngủ thiếp đi giống như không hề có động tĩnh gì. Không phải là lại mắc bệnh a? Trần Mặc đi đến đây, chỉ gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp mười phần yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió. Còn nói chính mình không có việc gì, chẳng lẽ trí tôn đều ưa thích mạnh miệng? Trần Mặc thì thầm trong miệng, ngồi dựa vào đầu giường, đem Quý Hồng Tụ chán đặt ở chân của mình bên trên, đầu ngón tay lộ ra một sợi tử kim giao nhau khí tức, nhẹ nhàng chậm rãi nén lấy nàng huyệt thái dương. Quý Hồng Tụ khóa chặt lông mày dần dần lỏng giải, khuôn mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Lông mi run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra con ngươi. Nhìn thấy Trần Mặc về sau, nàng ánh mắt né tránh, thần sắc có chút không tự nhiên. Ngươi tại sao trở lại? Bản tọa không có. Biết rõ ngươi không có việc gì, ta rảnh đến hoảng được rồi. Trần Mặc tức giận nói, nếu không phải xem ở ngươi là Chi Nhi sư tôn phân thượng, ngươi cho rằng ta nguyện ý xen vào việc của người khác? Nói thêm nữa một câu, ta lập tức đi ngay, ngươi sống hay chết cũng không có quan hệ gì với ta. Quý Hồng Tụ gương mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng không có mạnh miệng, rủ xuống tầm mắt im lặng không nói gì. Không có đối phương trợ giúp, nàng sát thực sống không qua cửa này. Nói trở lại, vừa rồi ta cũng cảm giác có chút kỳ quái. Thường ngày đều là ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chiếm ta tiện nghi, làm sao hôm nay như thế thận trọng, giống như biến thành người khác giống như. Trần Mặc đánh giá nàng, ngón tay vuốt ve cằm, trầm ngâm nói, sẽ không phải là ngươi chủ nhân cách đỉnh số a? Ngươi là Quý Hồng Tụ hay là Quý Bạch Tụ? Hắn biết rõ Quý Hồng Tụ có hai nhân cách, bị âm thần chiếm cứ nhân cách làm việc buông thả không bị trói buộc, đầy trong đầu đều là tạp niệm, mà chủ nhân cách thì thanh lãnh cao ngạo, đồng thời có cực kỳ nghiêm trọng ghét nam chứng. Mà căn cứ Trần Mặc quan sát, phân chia hai người này mấu chốt nhất đặc điểm chính là quần áo. Âm thần bình thường đều là mặc đỏ tươi như máu đảm bảo, bên hông treo hồ lô rượu, mà chủ nhân cách thì trắng tinh như tuyết, không nhiễm trần thế. Quý Hồng Tụ nghe vậy đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a, bản tọa là lấy âm thần thân phận tới gặp hắn, vậy liền hẳn là làm cản một chút mới đúng. Dù sao vô luận xảy ra chuyện gì, đều là âm thần gây nên, cùng bản tọa không có chút quan hệ nào. Suy nghĩ đến đây, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, buông xuống cái người tố chất, thưởng thụ thất đức nhân sinh. Loại này tình huống dưới, âm thần sẽ làm thế nào? Quý Hồng tụ hồi tưởng đến âm thần ngày thường hành vi cử chỉ, khởi xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu được mạnh một ngụm. Khô khụ, cay độc rượu vừa vào cổ, nàng liền không nhịn được kịch liệt ho khan. Người không sao chứ? Trần Mặc lời còn chưa nói hết, liền bị đặt tại trên giường. Quý Hồng tụ hai tay chống tại hắn gương mặt hai bên, mặt má lúm đồng tiền lộ ra nhàn nhạt màu ửng đỏ, đen trắng rõ ràng con ngươi hiện ra thủy nhuận quang trạch, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Trần Mặc cũng họng giật giật, nói ra, "Đạo tôn, ngươi đây là?" Quý Hồng tụ cắn môi, buồn bã nói, "Bản tọa cho ngươi viên kia chìa khóa, là để ngươi tới đây ngồi xuống tu hành, không phải để ngươi cùng hắn nữ nhân hắn làm ẩu. Ngươi thế mà còn đem Thanh Tuyền mang tới, thật đem cái này Thiên Lam Sơn xem như quán rượu rồi. Song tu cũng là tu hành một loại phương thức." Trần Mặc lý trực khí chẳng nói, "Cái này không thể so với ngồi xuống hiệu suất cao hơn. Ta giúp ngươi đồ đệ tăng lên tu vi, ngươi còn chưa nói tạ ơn đây. Nếu là luận tu hành hiệu suất, song tu tự nhiên là cao nhất. Khuyết điểm chính là khí tức quá mức hỗn tạp, căn cơ dễ dàng bất ổn, nhưng loại vấn đề này tại Trần Mặc cùng Lăng Ngưng Chi trên thân tự nhiên không tồn tại." Quý Hồng tụ cũng nói bất quá hắn, nếu là biểu hiện quá cường ngạnh, lấy người này tính tình, đoan chừng về sau cũng sẽ không trở lại. Cuối cùng chỉ có thể ba ba lại túi túi nói câu, cái kia Hạn Thanh Tuyền một người, không chính xác lại mang hắn nữ nhân hắn đến đây nha. Yên tâm, ta sẽ không hướng những người khác tiết lộ Tiên Lam Sơn phương vị. Chương 274, nghe trộm phong vân. Sư đồ thay phiên làm cổ chủ. 2, chương 274, nghe trộm phong vân. Sư đồ thay phiên làm cổ chủ. 2, Trần Mặc vốn cũng không có loại ý nghĩ này. Nơi này dù sao cũng là đạo tôn ngộ đạo chi địa, cũng không thể thật coi thành tự mình hậu viện. Khu khu, cái kia, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Quý Hồng tụ chẳng những không có buông ra, ngược lại còn ôm càng chặt hơn một chút, nóng hổi khuôn mặt dán tại Trần Mặc ngực, hừ nhẹ nói, bản tọa không riêng đem huyền thiên giới cho ngươi, còn tặng cho ngươi một bộ hoàn chỉnh huyền môn tiên cương chính pháp. Chẳng lẽ ôm một cái đều không được? Nói là không sai, làm sao nghe giống như tiền chơi gái giống như. Thật sự coi ta mẫu nam rồi. Trần Mặc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, dứt khoát cũng liền tùy ý nàng đi. Tại long khí che chở cho, nghiệp hỏa phần thần mang tới thống khổ cấp tốc biến mất, tu vi cũng bắt đầu dần dần khôi phục, đã có hành độ hư không năng lực. Nhưng Quý Hồng tụ nhưng căn bản không muốn buông ra. Nghe kia cường tráng hữu lực tiếng tim đập, nàng góc miệng nhếch lên, trong lòng tràn đầy an bình. Các loại, đây là. Quý Hồng tụ giống như đã nhận ra cái gì, hơi nhíu mày, đưa tay điểm hướng Trần Mặc ngực. Vô hình khí cơ hiện lên, ngay sau đó, một đạo mãnh hổ hư ảnh đột nhiên hiện hiện, phát ra dọa người tâm hồn gào thét. Giống. Nhìn qua kia mảy may tất hiện điếu tình mãnh hổ, Quý Hồng tụ ngẩn ra một chút. Cái này cái gọi là binh đạo truyền thừa, lại so với lần trước gặp nhau lúc còn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Vừa mới gặp đạo văn trà tấn, lần nữa cảm nhận được cái này xuất từ đồng nguyên kiếp vận khí tức, tâm thần không khỏi có chút phát run. Dùng sức ôm chặt Trần Mặc thân eo, nắm đều đẹp bẹp, tựa hồ dạng này sẽ để cho nàng càng có cảm giác an toàn một chút. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền đã đến trình độ này. Đợi một thời gian, có lẽ hắn thật có khả năng cảm nộ kiếp vận bản nguyên. Trước mắt đã biết bản nguyên tổng cộng có 6 loại, theo thứ tự là hỗn độn, nhân quả, luân hồi, kiếp vận, hành luật cùng quy thư. Còn lại 5 loại đại đạo đều có người đang khổ cực truy tìm, duy chỉ có kiếp vận, từ xưa đến nay đều hiếm có người dám can đảm được vào. Kiếp vận chính là thiên đạo tự khiết cơ chế, dùng để si trừ những cái kia không thể không nhân tố, bao quát nàng, Lăng Ngư Sơn, Hoắc Vô Nhai ở bên trong một đám chí cường giả, vị đại giới chính là nguồn gốc từ tại đây. Nguyên nhân chính là như thế, đụng vào kiếp vận bản nguyên đại giới cũng nghiêm trọng nhất. Trăm năm trước từng có thiên kiêu muốn lấy kiếp vận chứng đạo, kết quả vừa mới chạm đến bức tường ngăn cản, liền bị một đạo không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống kiếp lôi cho tan, hải cốt không còn. Dù là đã đưa thân chí cường, tại bản nguyên lực lượng trước mặt vẫn không có một tia sức hoàn thủ. Nhưng Trần Mặc không đồng dạng, hắn có long khí gia thân, đến thiên đạo lọt mắt xanh, có thể trừ khử bất cứ giá nào. Mặc dù cái này binh đạo truyền thừa chỉ là kiếp vận lưu lại một đạo vết tích, cự ly bản nguyên chênh lệch đến không hết, nhưng nếu như là hắn, có lẽ thật là có khả năng. Quý Hồng tụ ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Kiếp vận tăng thêm long khí, một tay độc dược một tay giải dược. Nếu là cái này một ngày thật đến, chính mình còn không phải tùy ý hắn nắm, căn bản không có sức hoàn thủ. Trần Mặc, ngươi nếu là đột phá nhất phẩm, chuyện muốn làm nhất là cái gì? Quý Hồng tụ trầm ngâm một lát, lên tiếng hỏi. Nhất phẩm? Mặc dù cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái, nhưng Trần Mặc vẫn là không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là cùng chí tôn song tu. Quý Hồng tụ sửng sốt một cái, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng lên. Song tu? Không sai. Trần Mặc nhẹ gật đầu, đầy trong đầu đều là nương nương đã từng hứa xuống hứa hẹn. Nếu như đăng lâm nhất phẩm, hẳn là có thể đánh xuyên cương hóa màng a. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Trần Mặc hơi cảm giác một phen, nói ra, là Chi Nhi tới, ngươi hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục, vẫn là đi về trước đi. Nếu như bị nàng gặp được, chỉ sợ là giải thích không rõ. Quý Hồng tụ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy. Ừm. Trần Mặc còn không có kịp phản ứng, cửa phòng đã bị đẩy ra, Lăng Ngưng Chi một chân bước tiến đến. Trần. Quý Hồng tụ đưa tay vung khẽ, nàng duy trì cất bước tư thế, như ngừng lại tại chỗ, tựa như pho tượng không nhúc nhích tí nào, hai mắt bất an chớp. Ngươi làm cái gì vậy? Trần Mặc cau mày, vừa muốn chất vấn, miệng liền bị tố thủ cho bưng kín. Quý Hồng tụ tiến đến hắn bên hai, sóng mắt liễm diễm, nói khẽ, "Xuyệt, bản tọa chỉ là phong bế nàng thiếu huyệt, nhưng ngũ giác vẫn còn, cho nên ngươi có thể ngàn vạn không thể phát ra âm thanh nha." Trần Mặc, phân vân. Trần Ma Ti. Liền hành lang bên trong hiện lên vầng sáng, hai thân ảnh trống rông hiện hiện. Lăng Ngưng Chi còn có chút mơ mơ màng màng, mơ mịt nói, chẳng lẽ mới là bần đạo ảo giác? Giống như cả người đều bị phong ấn, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy, nhưng thân thể nhưng lại không có bất cứ dị thường nào. Trần Mặc góc miệng giật giật, nói ra, khả năng là tu hành có chút tập nập, dẫn đến khí cơ mất cân đối à? Ừm, cũng là có khả năng. Lăng Ngưng Chi ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, đều tại ngươi, tu hành một lần còn chưa đủ, nhất định phải đem người hành hạ chết không thể. Trần Mặc cười ngượng ngùng một cái, không có nói tiếp. May mắn Quý Hồng Tụ không có gì quá giới hạn cử động, chỉ là ôm hắn cọ qua cọ lại, không phải hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lăng Ngưng Chi. Đương nhiên, xuất thủ vẫn là trước sau như một hào phóng. Liếc qua hệ thống bảng, thu hoạch được thần thông, Huyền Môn Thiên Cương Chính Pháp Phụ Sinh Ngộ. Mặc dù Quý Hồng Tụ nói đây là Trần Mặc giúp nàng áp chế đại giới tạ lễ, nhưng vẫn là để hắn có loại bán mình ký thị cảm. Bất quá chỉ là ôm một cái, liền có thể thu hoạch được một môn thần thông, vậy cái này thân cũng là chưa chắc không thể một bán. Trần Mặc chợt chợt lưỡi, có lẽ đây chính là phú bà mị lực a. Lúc này, không khí truyền đến ba động. Viên Tuấn Phong đạp không mà ra, thanh âm trầm thấp, "Trần đại nhân, ngươi đã đến." Gặp qua Viên tham sứ, Trần Mặc chắp tay hành lễ, "Nếu như ngươi là tìm đến Lăng lão, kia rất không trùng hợp, Lăng lão hắn này lại đang lúc bế quan, còn không biết khi nào mới có thể kết thúc." Viên Tuấn Phong nói, "Bế quan?" Lăng Ngưng Chi vội vàng hỏi, "Ra ra hắn thế nào? Có phải hay không thương thế lại tái phát rồi?" Viên Tuấn Phong lắc đầu nói, "Đó cũng không phải, Lăng lão gần nhất trạng thái tinh thần nhìn xem còn không tệ, chỉ nói là sẽ có đại sự phát sinh, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Nói, hắn cũng có chút hoang mang. Không biết Lăng Ngưng Sơn trong miệng đại sự là cái gì, đáng ra thận trọng như thế đối đãi. Lăng Ngưng Chi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ treo một vòng thần sắc lo lắng. Lăng Ngưng Sơn thân thể từ đầu đến cuối đều là tâm bệnh của nàng. Trần Mặc cho nàng một cái trấn an ánh mắt, kia sắp đến cơ duyên bên trong liền có không ít tiên tài, muốn gộp đủ tạo hóa kim đan nguyên vật liệu hẳn là không cái gì độ khó. Hạ quan không dám nhiễu lẳng là ổ thanh tu. Trần Mặc lắc đầu nói, lần trước trận đạo bộ tôn điển ti nói qua, để hạ quan thường đến giao lưu trận đạo, gần nhất vừa lúc có chút cảm ngộ, liền muốn lấy tới thỉnh giáo một phen. Viên Tuấn Phong gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ta đưa ngươi đi. Hắn nhấc tay áo vung lên, trước mắt chàng cảnh đột nhiên biến ảo, trong nháy mắt liền tới đến trận đạo bộ môn trước. Trần đại nhân, mời. Làm phiên tham sứ đại nhân. Nhìn qua trước mắt toàn thân đen như mực, tự nhiên mà thành hình vuông kiến trúc, Trần Mặc nhấc chân đi vào. Mặt kính giống như cửa chính trượt ra, đi vào kiến trúc nội bộ. Cho dù đã tới qua một lần, nhưng hắn vẫn là bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hướng trên đỉnh đầu khảm phụ lấy cựu trọng khung trang trí, âm dương ngư mắt chỗ lơ lửng thanh đồng đằng chén nhỏ chiếu sáng chu vi. Trên vách tường khắc họa nước cờ lấy vạn kế trận văn, màu bạc linh dịch chậm chạp chảy xuôi, bừng tỉnh nhược hạo hãn vô ngần tinh vân. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này trên mặt đất chập trùng không chừng, tựa như sa bàn đắp lên lấy tường thành, phòng ốc, đường đi. Trần Mặc cơ hồ một chút liền nhận ra được, cái này hoàn toàn là cái các loại so thu nhỏ thiên đô thành. Liên liên hoàng cung nội bộ cách cục đều không sai chút nào. Mà kia chín cái màu đỏ thấm bàn long trụ dựa theo cựu cung phương vị cắm vào mặt đất, đem toàn bộ kinh đô vây quanh trong đó. Đây là cựu diệu thực nhật trận, Trần đại nhân lần trước hẳn là gặp qua. Một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm vang lên. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hạt phát đồng nhan lão giả chậm rãi đi tới, chính là lần trước thấy qua trận đạo bộ điện ti Tôn Sủ Lễ. Bất quá cùng lần trước tinh thần quắc tức dáng vẻ so ra, có vẻ hơi mệt mỏi, tựa hồ là thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua bộ dáng. Tôn điện ti, đã lâu không gặp. Trần Mặc chắp tay hành lễ. Miễn lễ. Tôn Sủ Lễ cười nói ra, ngươi là Lăng Ngưng Sơn tương lai cháu rể, đều là tự mình người, không cần khách sáo. Tôn bá. Lăng Ngưng Chi nháo cái đại hồng kiếm, lặng lẽ đánh giá Trần Mặc, gặp hắn không có phản bác, ánh mắt bên trong tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ vui. Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía trước mắt phiên bản thu nhỏ Thiên Đô Thành, hiếu kỳ dò hỏi, Tôn Điển Ti đây là tại phá trận? Không sai. Tôn Sùng Lễ vuốt vuốt hoa dâm trong râu, đáy mắt lướt qua một tia tinh quang, thản nhiên nói, nói đúng ra là vì bắt long mạch. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, bắt long mạch.